Chương 107, phụ thân, mau cứu, kiếm chú hút. Chương 107, phụ thân, mau cứu, kiếm chú hút. Phong hỏa biên cảnh chỗ. Ở hậu phương đại xâm lâm bên trong. Lúc này đang có một tên cổ nổ hạ tiểu đội tại cổ nổ hạ bên trong xuyên qua. Có lẽ là mệt mỏi. Ba người cùng nhau rơi xuống cây, tựa ở trên đại thụ nghỉ ngơi bắt đầu. Nhìn xem đội trưởng nhà mình chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ăn lên lương khô, cũng là nhịn không được đặt câu hỏi. Đội trưởng, chúng ta cần như vậy đổi sao? Hồ ca đại nhân có hay không nói chúng ta nhất định phải hôm nay đến? Nghe được đội viên theo như lời nói, đang tại ăn lương khô đội trưởng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, sau đó mở miệng nói ra. Ta chỉ là không muốn để cho phụ thân của ta thất vọng. Đặt câu hỏi đội viên. Đến ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Tại đối tự mình đội trưởng một trận mông ngựa xuống tới, đặt câu hỏi nam tử cũng là ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi bắt đầu. Ước chừng sau 10 phút. Mọi người nghỉ ngơi đến thế nào, chúng ta lên đường đi. Đến. Sống cha. May mà còn lại nửa giờ tả hữu đến lộ trình. Nửa giờ sau. Ba người rốt cục xuyên qua rừng rậm, xa xa đến đã nhìn thấy doanh địa. Chỉ là tại nhìn thấy gặp thời đợi, ba người đều có chút kinh ngạc. Chỉ vì phía trước đến doanh địa giờ phút này chính đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đứng tại doanh địa bên ngoài, tựa hồ ở giữa còn có người đang phiêu vũ. Với lại, người còn có chút nhiều. Nhìn xem lúc này trong doanh địa náo nhiệt chẳng cảnh, trước đó đặt câu hỏi nam tử lần nữa mở miệng nói. Đội trưởng, doanh địa sinh hoạt như thế thoải mái sao? Cái này đêm hôm khuya khoắt còn mời vũ đoàn người mở ra party. Còn lại hai người, phong hỏa trong doanh địa. Âm hưởng điều chỉnh thử xong chưa? Báo cáo cả dẹp đại nhân, điều chỉnh thử hoàn thành. Rất tốt. Đồ nướng chuẩn bị xong chưa? Báo cáo cả dẹp đại nhân, đều nướng không sai biệt lắm. Rất tốt. Lúc này Sơn Địch đang đứng tại cổ nổ hạ doanh địa bên trên, an bài đêm nay tiệc tối công việc. Hôm nay đánh thắng trận, ăn mừng một trận thế nào? Dù sao lại không uống rượu. Tại xác nhận hết thảy đều đã chuẩn bị xong về sau, Sơn Địch cũng là đi lên dùng nhẫn thuật dựng xong trên đài cao. Giơ trong tay xa ẩn thôn mới nhất nghiên cứu ra tới cắt bỏ na xít đồ uống, các bích. Mọi người trong nhà, đêm nay không say không về. Lựa các ngươi, căn bản không say nổi. AOON theo Sơn Địch tiếng nói vừa ra, âm nhạc cũng là vang lên theo. Ngay sau đó là xa ẩn thôn đám người thét lên cùng hò hét. Về phần nơi đây lúc đầu các chủ nhân, Sơn Địch biểu thị vui một mình không bằng buổi chung. Đó là đương nhiên là cùng một chỗ tham gia rồi. Tại cách đó không xa, 2000 tên người mặc váy ngắn cổ nổ hạ nhị dạ đang túi đầu đủ rũ đứng tại một đống. Lộ ra cùng party không hợp nhau. Quan chỉ huy, chúng ta một hồi thật muốn lên đài khiêu vũ sao? Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi muốn được cắt nhỏ đầu? Nghe được quan chỉ huy theo như lời nói, tên kia nói chuyện nhị dạ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hung hăng đánh run một cái, sau đó liều mạng lắc đầu. Hắc ám, quá tối đen. Xa ẩn thôn người vì để bọn hắn mặc vào váy ngắn. Bọn hắn cầm đao chống đỡ tại mỗi người đầu nhỏ bên trên, sau đó nói: "Ngươi là chỉ muốn mặc lần này, vẫn là muốn mặc cả một đời?" Nghe một chút, đây là lựa chọn sao? Cuối cùng, tất cả mọi người đều mặc lên váy ngắn, không vì cái gì khác. Đây là không thể gặp huynh đệ tách rời lúc thống khổ. Cầm đầu quan chỉ huy khi nhìn đến cha hỏi nam tử liều mạng lắc đầu, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn lắc đầu, "Mình hiểu, với lại mặc váy ngắn liền xuyên váy ngắn, dù sao cũng so không có mệnh mạnh hơn. Có trời mới biết hắn hôm nay đã trải qua cái gì." Đầu tiên là phía trước phụ trách điều tra nị dạ một cái tiếp một cái mất liên lạc, sau đó tại ý thức đến không đúng sau hắn cũng là cấp tốc tập hợp lên còn lại nị dạ. Nghĩ đến nhìn xem đến cùng là thứ độ gì. Kết quả là nhìn mị triệt toàn bộ xa ẩn quân đoàn liền lao đến. Chính khi hắn hạ lệnh chuẩn bị dựa vào doanh địa đối địch lúc, lít nha lít nhít bụi vàng liền đã xuất hiện ở dưới chân của bọn hắn, sau đó bọn hắn liền bị bao khỏa đi lên. Khi hắn coi là đời này cứ như vậy lúc kết thúc, xa ẩn thôn người lại đem bọn hắn cho cứu ra. Chỉ bất quá cứu phương pháp có chút. Nó như thế nào đây, tựa như nện trứng vàng như thế. Tóm lại, bại rất thảm. Đệ tam cạ dẹp thật sự là quá mạnh. Bất quá còn tốt, hắn không lấy mạng chúng ta, chỉ là nghĩ đổi về tại cổ nổ hạ xa ẩn mỹ dạ. Phía dưới cho mời cổ nổ hạ đoàn ca múa cho chúng ta mang đến vũ đạo. Ngay tại quan chỉ huy vẫn còn nhớ ban ngày phát sinh sự tình lúc, quảng bá bên trong vang lên đến lên đài thông báo. Các minh đệ, hôm nay chúng ta thua không lời nào để nói. Với lại dùng một trận vũ đạo đổi về mạng của mình. Không lỗ. Tại đối sau lưng cổ nổ hạ mỹ dạ hô lớn một câu sau, quan chỉ huy cũng là dẫn đầu bước lên chính giữa sân khấu. Còn lại cổ nổ hạ nhị dạ đang nghe mình trung đoàn trưởng lời nói về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, chí ít còn sống cũng không bị cái gì ngược đãi, cùng lắm thì về sau để xa ẩn thôn cũng nhảy trở về. Nghĩ tới đây, những người còn lại cũng là nhao nhao đi lên chính giữa sân khấu. Mà xa ẩn mọi người tại nhìn thấy cổ nổ hạ nhị dạ sau khi lên đài cũng là triệt để hoan hô bắt đầu. Ô a ô doanh địa bên ngoài, cổ nổ hạ tổ ba người cũng là đứng ở đằng xa thưởng thức. Đội trưởng, bọn hắn chơi tốt này a, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi a. Không phải ngươi nhiều thiếu khuyết điểm lòng dạ a. Đứng ở một bên một tên khác đội viên khi nghe thấy lời này về sau, cũng là cũng nhịn không được nữa mở miệng nói ra. Hắn sợ lại không mở miệng về sau liền thật không mở miệng được. Đội trưởng, tình huống không đúng, nếu không, chúng ta vẫn là tuần tự lui một điểm đang quan sát a. Ân, ngươi nói có đạo lý. Đang nghe rốt cục xuất hiện một câu đáng tin cậy đề nghị về sau, nào đó đội trưởng cũng là không chút do dự đồng ý xuống tới. Lập tức liền quay người đối mặt với hai tên đồng đội. Tình huống lần này xác thực đặc thủ, chúng ta trước sau này rút lui, chờ ta đem tình huống nơi này chuyển tin cho hộ cả đại nhân, nhìn xem hộ cả đại nhân nói thế nào. Sau đó chúng ta tại làm bước kế tiếp dự định. Ân, các ngươi tại sao không nói chuyện a? đều trừng lớn như vậy con mắt nhìn ta làm gì? Vừa mới nói xong an bài đội trưởng ở chậm chạp không có nghe được đội viên đáp lại về sau, đầu tiên là nghi ngờ hỏi thăm. Sau đó đã nhìn thấy hai người này chính mắt trợn tròn gắt gao nhìn xem mình. Ân, không đúng, bọn hắn nhìn không phải mình, là phía sau mình. Ngay tại nào đó đội trưởng chuẩn bị quay người xem xét lúc, một cái bàn tay lớn đè xuống bờ vai của hắn, trực tiếp để nó không thể động đậy. Ha ha, đến đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì a? Nửa giờ sau, để chúng ta hoan nghênh mới vừa từ Cổ Nộ Hạ đường xa mà đến bằng hữu lên đài biểu diễn. Ô ô ô, phụ thân đại nhân, ta lại cho ngươi thất vọng nữa nha. Làng lá, Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn chính ngồi xổm ở ngành tình báo bên ngoài hút thuốc, trong tay còn cầm một phần quyển trục đã được mở ra. Đây là hắn mới vừa từ ngành tình báo bên trong lấy ra. Ngay tại hắn đuổi tới ngành tình báo thời điểm, vừa bạn có một phần đến từ Phong Hỏa doanh địa tình báo truyền tới. Nội dung phía trên cùng ban ngày không có gì khác biệt. Phụ thân, mau cứu, kiếm chút. Hạ tặc tộc địa. Ngoại trừ mấy tên còn tại phòng thủ chỉ trọa kệ nhất tộc Nị Dạ, người còn lại cũng đều ngủ lấy. Ngươi thật đúng là đừng nói. Lần thứ nhất ngủ ở trên nước, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngay lúc này, bên ngoài kết giới xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Oia tộc trưởng, chúng ta nói chuyện, ngày thứ hai. Oia tộc trưởng, chúng ta có thể xuất phát sao? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ mang một cái mắt quầng thâm đối Oia Chmon nói ra. Tốt, tốt. Thật sự là vất vả ngươi, Nạ Dạ tộc trưởng, từ đêm hôm khuya khoắt vẫn bận đến bây giờ. Ha ha, ngươi biết liền tốt. Bị ạ bù dạng sáng kêu lên đến, sau đó một mực đang đội vàng biên soạn hạ tặc nhất tộc lui thôn hiệp nghị cùng phong hỏa hai nước thay người hiệp nghị Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ trong lòng trung tướng tất cả mọi người đều mắng một lần. Sau đó nhìn qua một đêm không ngủ vẫn như cũ tinh thần sáng láng Oia Chmon. Khi nghe thấy hắn nói có thể sau khi xuất phát, cũng lười đang khách sáo cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút xuất phát, thừa dịp trên đường thời điểm bồi bổ trạng thái. Bằng không, làm nơi đây phụ trách thay người công việc người tổng phụ trách. Nếu là lại sau cùng thay người công việc bên trên xuất hiện sai lầm, vậy coi như là vấn đề lớn. Tại thôn dân ánh mắt chán ghét bên trong, chỉ trọa kệ nhất tộc cùng hạ tặc nhất tộc đi ra phồn hoa Cổ Nộ Hạ đường cái. Đi tới Cổ Nộ Hạ cửa chính chỗ. Kakashi. Hai. Mọi người ở đây sắp bước ra Cổ Nộ Hạ đại một lúc. Một nam một nữ hai đạo hài đồng thanh âm từ đội ngũ sau lưng chuyển đến. Đi tại Oia Kỳ có bên cạnh cả Cạ Sĩ tự nhiên cũng là nghe được thanh âm này, nhưng là cả Cạ Sĩ cũng không để ý tới. Tại đã trải qua cái chết của phụ thân vong cùng thôn dân đối xử lạnh nhạt về sau, tiểu Bạch Long trưởng thành rất nhiều, cũng biến thành lạnh lùng rất nhiều. Cố gắng cũng có mở mắt nhân tố ở bên trong á đi cùng bọn hắn cáo biệt ta. Ân, mẫu thân đại nhân, đi cùng bọn hắn cáo biệt đi, dù sao hai người bọn họ là duy hai tới tìm người. Nghe được tự mình lời của mẫu thân, cả Cạ Sĩ suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quay người đi trở về đi qua. Cả Cạ Sĩ, ngươi thật phải đi sao? Cả Cạ Sĩ, ngươi cái này hỗn đản sao có thể cứ đi như thế? Đang chạy đến cả Cạ Sĩ phụ cận về sau, Obito cùng Nộ Hạ Dạ Jin thanh âm đồng thời vang lên bắt đầu. Ân. Nghe thấy hai người hỏi thăm, cả Cạ Sĩ biểu hiện được rất bình thản. Mà tính luôn nóng Obito khi nghe thấy cả Cạ Sĩ như thế bình thản đến sau khi trả lời, cũng là phẫn nộ bắt đầu. Hỗn đản cả Cạ Sĩ, chẳng lẽ ngươi cứ đi như thế à? Chẳng lẽ ngươi quên hỏa chi ý chí nhà, với lại bản đại gia còn không có đánh bại ngươi đây. Đừng làm chuyện ngu ngốc, Obito. Tựa hồ là nghe được cái gì kích thích lời nói, tại Obito sau khi nói xong, cả Cạ Sĩ cũng là thần sắc kích động bắt đầu. Cái gì hỏa chi ý chí, đều là giả. Cái gì? Hỗn đản cả Cạ Sĩ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn. Cây cối sẽ không một mực tồn tại. Với lại trên cây không chỉ có lá cây. Obito còn tại hướng về cả Cạ Sĩ lẩm bẩm đến trường một mực học hỏa chi ý chí, nhưng còn chưa nói xong liền sẽ bị cả Cạ Sĩ lời nói cắt đứt. Nghe cả Cạ Sĩ theo như lời nói, ngươi nói cái gì? Nếu như trên cây không chỉ có lá cây đâu. Không đợi Obito đáp lời, cả Cạ Sĩ liền đem lời kế tiếp nói ra. Trên cây không ngừng còn có lá cây, cũng có côn trùng. Vậy liền tiêu diệt bọn hắn a? Không, cây cối không cách nào tiêu diệt côn trùng, sẽ chỉ làm côn trùng càng thêm to mọng. Mà tiêu diệt côn trùng phương pháp tốt nhất liền là một thanh hỏa tướng cây tiêu hủy. Nói xong liền mở ra mình cái gì gặng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Cả Cạ Sĩ, ngươi. Ngay tại Uchiha Obito còn ở vào chấn kinh lúc, Obito trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bầu trời trong xanh đã sớm không tại, lúc này biến thành màu đỏ tươi một mảnh. Tại thiên không phía trên, còn có một đôi màu đỏ tươi con mắt. Không giống với xạ dìn gẳng đỏ tươi, lúc này trên bầu trời con mắt hiện ra chính là phản phất ngưng kết huyết dịch đỏ sậm. Thâm thúy mà kiềm chế. Sau đó Uchiha Obito tự mình cảm nhận được mấy ngày nay cả Cạ Sĩ thừa nhận hết thảy. Cùng. Phụ thân máu tươi. Không. Giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Tại một tiếng tê tâm liệt phế gào thét bên trong, Obito từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Đồng thời tỉnh lại còn có trong mắt một vòng hờ mang. Uống uống ngay sau đó là kịch liệt tiếng thở dốc. Obito. Obito ngươi không sao chứ? Nộ Hạ Dạ Jin tiếng kêu tại Obito bên cạnh vang lên. Ta không sao, Jin. Cả Cạ Sĩ đâu? Hắn đã đi. Đi rồi sao? Cũng tốt. Vậy hắn có nói cái gì sao? Ân, hắn nói hắn chờ đợi khiêu chiến của ngươi, ngớ ngẩn. Obito. Kỳ thật, hai chữ cuối cùng, Jin ngươi có thể không nói ra. Phong hỏa trụ sở. Đi qua hai ngày đi đường. Nạ Dạ Sĩ cả cụ cũng là đi tới trụ sở bên trong. Ha ha, hoan nghênh Cổ Nộ Hạ bằng lưu đi vào trụ sở bên trong làm khách. không nên khách khí, liền làm về nhà mình. Nạ dạ xì cả cụ. Nhìn trước mắt nhiệt tình bốn phía KZ, nạ dạ xì cả cụ trong lòng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Vì sao kêu làm về nhà mình a? Đây vốn chính là cô nô hạ. Không biết xấu hổ. Ha ha, KZ đại nhân thật đúng là nhiệt tình a, KZ đại nhân chắc hẳn cũng là biết. Ấy không đợi nạ dạ xì cả cụ nói hết lời, Sơn Nghị liền trực tiếp ngắt lời hắn. Quý sứ đường xa mà đến, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Ngày. Vậy được rồi. Sau khi cơm nước xong, KZ đại nhân, không biết ta có thể hay không nhìn một chút cổ nổ hạ nghỉ dạ hiện tại thế nào? Đương nhiên có thể, đi, ta dẫn ngươi đi xem, vừa bận tiêu thử. Nghe được Sơn đi theo như lời nói, nạ dạ xì cả cụ trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục giải thoát rồi. Kém một chút, còn kém một điểm, vừa mới tại trên bàn cơm. Lao phu kém một chút liền muốn phản bội cổ nổ hạ. Thật sự là Sơn đi cho nhiều lắm. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Một cái khác thì là rốt cục vì cổ nổ hạ nghỉ dạ nhẹ nhàng thở ra. Cả dẹp đại nhân đã nhẹ nhàng như vậy sẽ đồng ý đi xem cổ nổ hạ nghỉ dạ. Ít nhất nói rõ, không có nhận cái gì ngược đãi. Xì cả cụ tiên sinh, ta nói cho ngươi, chúng ta xa ẩn thôn là có tiếng ưu đãi tù binh, ngay tại ngày đầu tiên ban đêm, chúng ta còn mời cổ nổ hạ nghỉ dạ cùng một chỗ tham gia vào ở trụ sở bạc tì đâu. Ta nói cho ngươi, bọn hắn nhảy lao vui vẻ. Nạ dạ xì cả cụ, cái gì đồ chơi? Cả dẹp đại nhân, ngươi nói là các ngươi vào ở ngày đầu tiên, cổ nổ hạ nghỉ dạ không chỉ có không có nhận tạm giam, các ngươi còn mời bọn hắn cùng một chỗ tham gia bạc tì, đồng thời bọn hắn còn tại bạc tì bên trên nhảy rất vui vẻ. Đúng a? Làm sao? Xì cả cụ tiên sinh ngươi đây là không tin. Tin. Đương nhiên tin. Cả dẹp đại nhân nói lời ta sao có thể không tin đâu. Tin. Tin không một điểm. Thế nào? Cô nộ hạ người cứ như vậy phạm tiện a. Ha ha. Xem ra xì cả cụ tiên sinh là không tin a. Vậy ta liền mang xì cả cụ tiên sinh vụng trộm đi xem một chút cổ nộ hạ nhị dạ cuộc sống bây giờ. Nạ dạ xì cả cụ. Đại khái sau 10 phút. Sơn đi liền mang theo nạ dạ xì cả cụ len lén đi tới cổ nộ hạ nhị dạ vị trí. Còn không có đi tới gần, chỉ nghe thấy từ bên trong chuyển đến tiếng nói chuyện. Ha ha ha, ta nói với các ngươi à, đêm hôm đó Bắc Xuyên nhảy thế nhưng là sóng đến bay lên à. Phi, ngươi không phải cũng là. Ngươi cái kia váy đều nhanh vùng ra trên mặt ta, ngươi tại sao không nói à. Ta đó là bị gió thổi. Trong phòng đám người nghe người nói chuyện sức sẹo giải thích, nhao nhao đều lộ ra lớn tiếng cười. Nạ dạ xì cả cụ. Không phải. Thật khiêu vũ à. Còn mặc váy. Còn không đợi nạ dạ xì cả cụ tiêu hóa xong nghe được tin tức, càng kinh bạo tin tức liền truyền ra. Bất quá ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là hộ cả đại nhân nhi tử. Nạ dạ xì cả cụ. Ha ha, liền là chính là, hồ ca đại nhân không hổ là chơi côn một tay hảo thủ, nghĩ không ra hồ ca đại nhân nhi tử cũng là nhất đẳng cao thủ a. Trực tiếp liền sử lấy một cây gậy nhảy bắt đầu. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Ta nói với các ngươi a, cuối cùng cái này múa thế nhưng là bị cả dẹp mệnh danh nữa nha. Đều cái gì? Múa cột. Nạ dạ xì cả cụ. Chương 108, lão thần oan buồn a. Chương 108, lão thần oan buồn a. Xa ở thôn, mới hạ tặc tộc địa bên trong, con nào đó tóc trắng chính đi ra khỏi nhà. Tam gia ra đây là lại chuẩn bị ra ngoài đi tản bộ a. Lúc này, hạ tác gia tộc duy nhất đời ông nội kiêm trưởng lao chính sử lấy quải trượng đi tại tộc địa trên đường cái. Nghe phía sau thanh âm quen thuộc, cũng không quay đầu lại nói ra. Lao phu không phải ra ngoài đi tản bộ, muốn đi làm công. Tam gia ra ngươi đừng nói đùa, ngươi tuổi đã cao không ở trong nhà dưỡng lão, còn ra đi đánh cái gì công a? Nghe được sau lưng truyền đến, Tam gia ra quay người nhìn hắn một cái, lập tức liền xa suốt bắt đầu. Không làm công ngươi nuôi ta à? Có thể a, không phải liền là nhiều trương. Ngươi giúp lão phu trao đổi cái kia thanh xuân điều dưỡng a. Không đợi nào đó tóc trắng đem nói cho hết lời, ba lời của gia gia liền đã truyền ra. Tam gia gia, vậy ngươi vẫn là nhiều nỗ lực a. Đùa gì thế, thanh xuân điều dưỡng là hiện tại vừa mới lạc hộ hạ tặc nhất tộc có thể trao đổi lên sao? Cái kia đến hạ tặc gia tộc tích lũy 3 năm mới tích lũy lên. Nói xong câu đó, con nào đó tóc trắng liền định rời đi. Sau đó, ô ô ô, Saku mọ a. Lão phu nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên. Ngươi làm sao nhịn tâm để lão phu đang khổ cực chờ đợi 3 năm đâu? Lão phu cũng không biết có thể hay không chịu 3 năm a. Một nói đến đây, Tam gia gia tiếng khóc càng lớn hơn. Sa cụ mọ à, ngươi nhập quan tài thời điểm thế nhưng là lão phu tự mình cho ngươi đinh quan tài a. Lúc ấy lão phu thế nhưng là một thanh nước mắt một thanh nước mũi đó a. Hạ tạc sa cụ mọ. Cho nên cái kia trên quan tài mặt tràn đầy một loạt cái đinh đều là Tam gia gia người đinh sao? Ngậy. Lão phu đây không phải là sợ ngươi bị người đánh cắp thì sao? Ai có thể nghĩ tới ngươi không chết a? Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới ta không chết a? Chúng ta đều không nghĩ đến. Với lại tỉnh lại còn tới đến xa ở thôn. Lúc ấy nhìn xem kỵ có một đao đâm vào thân thể của mình, hắn làm một bức. Làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ là dạng này một cái tiểu chết. Nhưng là về sau hắn phát hiện, mình giống như không chết. Hắn lờ mờ có thể nghe được thanh âm bên ngoài, thì như. Cạ cạ si đi tìm tiền để dành của mình. Ít. Chờ hắn hôm nay tan học trở về, lại đánh một trận. Lại thì như. Cạ cạ si tại hắn quan tài bàn thuyết, có ta không có ta hạ tạc gia tộc đều tại vận chuyển. Ít. Cái này đáng chết nhẫn trường học thế mà chỉ có thể xong đường thời điểm mới có thể trở về. Lại tỷ như, tốt, kỳ có ngươi có thể giải trừ nhận thuật của ngươi, xạ cụ mỏ vết thương ta đã chữa trị xong, một lát nữa liền có thể tỉnh lại. Sau đó hắn liền tỉnh lại, nhưng lại ra không được. bởi vì trên quan tài tất cả đều là cái đinh. Cuối cùng, liền là hạ tặc nhất tộc bên trong gà bay trứng mỡ. Một lúc lâu sau, lại thành công trấn an được Tam gia gia về sau, hạ tặc Sạ Cụ Mọ cũng là chuẩn bị đi làm thuộc về chuyện của hắn. Mua thức ăn. Gia đình bà chủ, Sạ Cụ Mọ lần nữa thượng tuyến. Mmmmm. Kỳ có nói muốn ăn ngọt. Vậy liền mua chút cắt bích ra. Làm một cái cắt bích chân gà. Ta trở về. Cạ Cạ Sĩ giống thường ngày đẩy ra cửa chính của nhà mình. Trở về a. Cạ Cạ Sĩ, một hồi liền có thể ăn cơm đi. Vẫn như cũng là một viên quen thuộc đầu từ trong phòng bếp nô ra. Ân. Trải qua trong trường học mấy ngày nay tỉnh táo, Cạ Cạ Sĩ cũng là dần dần tiếp nhận chuyện này. Chỉ là có chút xa chết. Hại sớm biết liền không cho Obito nhìn những thứ này. Ú Nhi tử trở về a. Thế nào? Trong trường học sinh hoạt thế nào? Nghe thấy dưới lầu truyền đến thanh âm, Oia Kỳ Cọ cũng là mở cửa phòng ra, sau đó đã nhìn thấy Cạ Cạ Sĩ. Mẫu thân đại nhân, trường học rất lớn, các bạn học đều rất mạnh, ta cũng học được mới đồ vật. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ta mới nói xa ẩn trường học mới là thật trường học. Giống Cổ Nổ Hạ loại kia, nhà trẻ bên trong giáo đều so với hắn nhiều. Nghe được Oia Kỳ Cọ theo như lời nói, Cạ Cạ Sĩ cùng Sạ Cụ Mọ hai người liếc nhìn nhau, sau đó chỉ có thể ở một bên cười bồi. Bởi vì sự thật liền là như thế. Nhưng Sạ Cụ Mọ dù sao tại Cổ Nổ Hạ sinh sống lâu như vậy, với lại mình cũng là tại Cổ Nổ Hạ trường học học tập, liền nghĩ vì Cổ Nổ Hạ trò chuyện. Xa ẩn trường học quả thật không tệ, nhưng Cổ Nổ Hạ cũng còn tốt đi, chí ít có thể có thời gian cho hài tử tự do tu luyện, giống Cạ Cạ Sĩ không phải liền là lợi dụng trống không thời gian mình tu luyện mới trở nên mạnh như vậy mà. Đúng không, Cạ Cạ Sĩ? Cạ Cạ Sĩ? Gặp Cạ Cạ Sĩ không có phụ hòa mình, Sạ Cụ Mọ cũng là rơi vào trong trầm mặc. Cạ Cạ Sĩ? Ân. Phụ thân đại nhân, ngươi cảm thấy ngươi tại trong lớp bài danh như thế nào? Vào không được 10 vị trí đầu a. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ, thật sự có mạnh như vậy mà. Ân. Có cái áo xanh phục hạ đồng quái, thể thuật đặc biệt lợi hại, có thể dây ta, thân thể ta phản ứng không kịp. Còn có 4 cái tóc vàng, cũng rất lợi hại, trong đó có một cái trên trán có một khối long văn, trên thân thỉnh thoảng có dở dạ gồng tại xoay quanh, công kích nàng lúc cái kia dở dạ gồng sẽ tự động phòng ngự. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ, còn có đường huyết kế nị dạ, bọn hắn thể phách đều còn mạnh hơn ta một chút. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ, nghe thấy Cạ Cạ Sĩ nói tới, Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu mới mở miệng nói ra. Cơm nước xong xuôi tiếp lấy vấn luyện. Cạ Cạ Sĩ, Cạ Dẹt trong văn phòng. Cạ Dẹt đại nhân, gần nhất ẩn nút tiến đến gián điệp là càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ chúng ta vẫn giống như trước kia sao? Ệ Bị Dịu đang hướng về Sở Ẩn Địch nói xong gần nhất xa ẩn thôn tình hình gần đây. Từ khi xa ẩn thôn tại Hỏa Quốc bên trên tản bộ một vòng, cái này giới nghị dạ cũng triệt để vỡ tổ. Dù sao, xa ẩn thôn lần này triển hiện ra thực lực thật sự là quá cường đại. Mặc kệ là cái kia nhanh chóng tốc độ tấn công, vẫn là cái kia bị bụi vàng bao khỏa toàn thân. Nhìn xem, cái gì gọi là bị bụi vàng bao khỏa toàn thân? Cái gì gọi là tờ mờ giờ bụi vàng bao khỏa toàn thân? Làm tiêm phục tại Cổ Nổ Hạ gián điệp chuyển về phần tình báo này lúc, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Có tiền như vậy mà? 2000 người a, dùng bụi vàng bao khỏa toàn thân a, quá tờ mờ có tiền, nhất định phải tăng lớn cường độ, trinh sát, thẩm thấu. Thế là, cứ như vậy, Sa ẩn thôn trong khoảng thời gian này chui vào người càng ngày càng nhiều. Mặc dù Sa ẩn thôn có hoàn thiện phòng gián điệp thủ đoạn, nhưng là không chịu nổi nhiều người a, mặc dù nhiều người cũng không có gì, dù sao có sân địch tại lập ấy, đến lại nhiều người cũng bắt đi ra. Nhưng là lần này tới người ta, trước đó chui vào tiến đến còn đều là tỉ mỉ bồi dưỡng gián điệp, cái kia mỗi cái đều là nhân tài, chỉ cần có thể hợp nhất, đó là thu một cái lừa một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vì càng nhanh thu tập được xa ẩn thôn tình báo, còn lại nhận thôn là cùng nhau phát treo giải thưởng, bất kể là ai, chỉ cần có thể thu hoạch được xa ẩn thôn tình báo đồng thời có thể chứng minh tính chân thực, đều có thể lấy được thưởng. Điều này sẽ đưa đến đi vào xa ẩn thôn đều là một chút như quỷ sát thần, lưu lạc nị dạ, tự quỷ, ma bài bạc, tên ăn mày. Cái gì cần có đều có. Cái này rất để xa ẩn thôn lung túng, những người này bắt lấy cũng vô dụng, cứ như vậy giam giữ đây không phải là để bọn hắn thuần hưởng thụ sao? Nghe Ệ Bị Dịu giảng thuật, xem hết mấy ngày nay bắt lấy gián điệp tình báo, để khảo vấn bộ điều tra hỏi rõ ràng, tội ác tày trời liền đều giết ta. Vâng. Đem vũ quốc mậu dịch thành vật tư đều chuyển di rơi đi, nói cho cả cụ rủ, để hắn đem quân đoàn thao luyện bắt đầu. Vâng. Ngươi tại phái người đi Phong Chi Đô một chuyến, chúng ta đại danh các hạ hẳn là cũng muốn kịp phản ứng. Vâng. Phong Chi Đô. Đại danh phủ bên trong. Mấy năm này đại danh qua rất thoải mái, không có những nị dạ kia tính tiền, liền ngay cả phong quốc nhiệm vụ đều chuyển giao cho quốc gia khác. Mình còn có thể thu lấy một đợt tiền giới thiệu, phong phú mình tiểu kim cố. Có thể nói là vui vẻ đến nhà. Sáng sớm, phong quốc đại danh vẫn như cũng là tại thị nữ hầu hạ rơi ra giường. An giản dị tự nhiên điểm tâm. Vốn nghĩ hôm nay cũng là giản dị tự nhiên một ngày. Thẳng đến. Cái gì? Ngươi nói xa ẩn thôn đám kia quỷ nghèo đánh nhau đều là dùng bụi vàng. Nghe trước mắt không biết là mình bị náo phi tử đệ đệ chỗ nói ra được tình báo. Đại danh rất là chấn kinh. Ngươi không có gạt ta. Liền đám kia ngay cả nhiệm vụ đều không được làm lý dạ, còn có thể có bụi vàng. Thị phu. A không. Đại danh đại nhân, thuộc hạ nói đều là thật a. Tin tức này hiện tại đều truyền ra. Nghe nói xa ẩn thôn đoạn thời gian trước, chỉ dùng nửa ngày đến thời gian liền dẹp xong hỏa quốc đến trụ sở bên trong, bọn hắn dùng để trói cổ nổ hạ nhị dạ đến đông tây đô không phải dây thừng, mà là bụi vàng a. nghe nói trụ sở bên trong đến cổ nổ hạn y dạ có hơn ngàn a. Nhiều như vậy, nghe thấy hơn nghìn người đều là dùng bụi vàng đổ đến, đại danh đến trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Cái này nếu là toàn bộ là ta phải, cái kia thì tốt biết bao a, mà trông thấy đại danh lúc này đến trạng thái, thân là đại danh tiện nghi em vợ cho hắn làm sao còn có thể không biết đại danh hiện tại trong đầu đang suy nghĩ gì. Đại danh đại nhân, cái này xa ẩn thôn thế mà có nhiều như vậy đến tài phú, nhưng lại dám không tiến hiến cho đại danh, rõ ràng là muốn tạo phản a. Đúng, thôn này đáng giận đến mỹ dạ, thế mà có nhiều như vậy tiền. Nghe thấy đại danh nói như vậy, tên kia em vợ cũng là lộ ra vui vẻ đến tiêu dung. Dù sao đại danh kiếm tiền, mình không phải cũng có thể vớt lên một điểm mà. Mặc dù cái này đại danh có chút móc, tiến vào hắn túi đến sẽ rất khó lấy thêm ra đến. Nhưng là, trước tiên có thể tiến ta túi a. Thế nhưng là, ngay tại em vợ còn tại huyễn tưởng thời khắc, đại danh đột nhiên thay đổi để hắn giật nảy mình. Thế nhưng là, trên nguyên tắc mà nói, bản đại danh không có chỉ huy xa ẩn thôn đến quyền lực, lại thêm xa ẩn thôn hiện tại kinh tế độc lập. Thật sự là không có lý do gì a. Nghe được đại danh nói phiền não, em vợ cũng là lâm vào trong suy tư. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Một người là nghĩ đến làm sao từ xa ẩn thôn trong tay kiếm tiền. Một người khác cũng là nghĩ lấy làm sao từ xa ẩn thôn trong tay kiếm tiền. Cho đến, có. Đại danh đại nhân, ta có biện pháp. Cái gì? Người có biện pháp? Nhanh nói nghe một chút. Đại danh đại nhân, chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ à, xa ẩn thôn không phải xây ở phong quốc nhà, mà phong quốc thổ địa tất cả đều là đại danh đại nhân. Đại danh đại nhân có thể hướng phong quốc thu tô a. Nghe xong tự mình tiện nghi em vợ biện pháp, đại danh trực tiếp liền trợn to mắt nhìn đối phương. Nhân tài, đây chính là nhân tài a. Tốt tốt tốt. Đang nghe đại danh như thế vui cười về sau, em vợ cũng là dự định thừa thắng xông lên, chuẩn bị cho mình bất chỗ tốt rồi. Đại danh đại nhân, ta nguyện ý làm sứ đoàn, đi sứ xa ẩn thôn, vì xa ẩn đại nhân thu hồi tiền thuê. Ha 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 ha. Không được. Đang tại cười to đại danh đang nghe tiện nghi em vợ lời nói về sau, lập tức đình chỉ mình cười, sau đó nghiêm khắc cự tuyệt nói. Ngạch. Vì cái gì a, đại danh đại nhân? Ta không yên lòng ngươi. A. Cái này. Đại danh đại nhân, ta thế nhưng là ngươi người một nhà a. Không. Ngươi không phải, ngươi chỉ là một cái người tham của. Cho nên ta không yên lòng a. Có ai không, cho ta đem hắn kéo ra ngoài, giết. A. Nghe thấy đại danh nói lời, em vợ trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Ta chẳng lẽ không phải công thần sao? Đại danh đại nhân a. Ta có công a. Ta vì ngươi hiến kế a. Nghe cái này không biết tên em vợ kêu khóc, đại danh thủy chung bất vi sở động. Cho đến tiếng kêu to im bặt mà dừng. Ha ha. Ai bảo trong ánh mắt của ngươi lộ ra tham tài hai chữ đâu? Tiền này ngươi tham, bản đại danh còn lấy cái gì? Người tới. Tại. Đại danh đại nhân. Đi đem chư vị đại nhân đều đến, để ổ gà hoa âm chỉ đem võ sĩ quân đoàn cũng đều tới. Vâng. Sau một tiếng. Tại đại danh phủ hội nghị địa điểm. Lúc này tất cả đại thần đều đã đến nơi này. Chủ vị, đại danh đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Dưới đài, tài vụ đại thần, ngoại giao đại thần các loại đang tại cái kia dùng ánh mắt khoa tay lấy. Đợi đến hết thảy đều khoa tay xong sau, lúc này mới riêng phần mình an tĩnh lại. Không biết chờ đợi bao lâu, dầm dầm từng đợt khôi giáp âm thanh từ đại danh phủ bên ngoài xông vào. Ngay sau đó đám người liền nhìn mỉ chĩa tên mặc khôi giáp võ sĩ tràn vào, đem đại danh phủ cho bao bọc vây quanh, cũng đem hội nghị này địa điểm cho bao bọc vây quanh. Sau đó, một tên thân mang màu đen tinh xảo đại khải, giáp phiến biên giới còn phát họa lấy tơ bằng dây, trên ngực trái khảm nạm lấy phong quốc quốc huy, nhiều tầng đen kịt giáp gô váy rủ xuống to lớn chân. Đầu đội đen kịt mũ giáp, hai bên to lớn đen kịt hộ gò má. Eo buộc một thanh trạ cờ dạ kim loại thái đao nam tử cứ như vậy ngang đầu đi đến. Tên nam tử này vượt qua phía dưới một đám đại thần, sau đó đi đến đại danh 3 mét trước dừng lại. Sau đó quỳ một chân trên đất. Ô gà hòa âm chỉ tham kiến đại danh các hạ. Ân đứng lên đi. Tại đại danh các hạ. Nói xong liền đứng dậy lui đến một bên, sau đó liền đứng tại 3 mét chỗ vị trí, nhìn xem trước đó bị hắn không nhìn đám đại thần. Mà phong quốc đại danh tại nhìn thấy mình lực lượng sau khi đến, cũng là chuẩn bị bắt đầu thao tác. Khu khu. Thông thường giả khúc hấp dẫn lực chú ý bản đại danh rất đau lòng. Chúng đại thần. Bởi vì chúng ta ở giữa ra ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chúng đại thần. Chúng ta không ăn a. Nghe được đại danh theo như lời nói, một đám thật người ăn nội tâm 10 phần khẩn trương. Nhìn đại danh cái này tư thế, một hồi mình khả năng đi sẽ rất nhanh. Mà tài vụ đại thần bọn người thì biểu hiện được rất là bình tĩnh. Cho cười. Ăn cây táo rào cây sung. Vậy cũng muốn trước ăn mới được a. Chúng ta lại không ăn người đại danh đến. Mà chủ vị đại danh khi nhìn đến mình đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Đám người kia còn tại bên kia bình yên tự nhiên đến đứng đấy. Lập tức lửa giận liền dậy. Lớn mật. Nói liền là ngươi. Sada Mahito. Tài vụ đại thần, 31 chương xuất hiện qua. Sada Mahito. Nhìn xem Sada Mahito cái kia vô tội đến biểu lộ, đại danh trực tiếp liền mắng bắt đầu. Bùn nhìn lờ mờ đâu, nói liền là bùn, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đến đồ vật, nói. Sa ẩn thôn hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy đại danh nói là Sa ẩn thôn đến sự tình, Sada Mahito trong lòng lộn bộ một tiếng. Xem ra là Sa ẩn thôn đến sự tình không dối gạt được. Nhưng là hắn biểu thị không chút nào hoảng, bởi vì hắn đến lao bản mới đã sớm ngờ tới chuyện này. Đại danh đại nhân A. Ta hoan buồng A. Hoan buồng. Tốt. Bản đại danh ngược lại muốn xem làm sao hoan buồng ngươi. Đại danh đại nhân. Mỗi lần nộp thuế gặp thời đợi ngươi đều ghét bỏ giao đến ít, cho nên ngươi mỗi lần đều chụp tiền lương của ta, cho nên. ta một mao tiền đều không đạt được a. Lao thần không ăn a. Đại danh, còn lại đại thần. Chương 109, vì mẫu thân. Chương 109, vì mẫu thân. Nghe được xạ đạ mạ hỉ tổ theo như lời nói, đại danh trong đầu suy tư hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Sau đó hắn liền càng thêm đến phẫn nộ. Thì ra như vậy không phải đảo bên ngoài, là căn bản không có ở ta cái này ăn vào đúng thôi. Xạ đạ mạ hỉ tổ, ngươi lớn mật. Mặc dù ngươi không có lấy đến tiền lương, nhưng là bản đại danh tại địa phương khác có bạc đãi ngươi sao? Bản đại danh cho ngươi làm việc, cho ngươi lớn như vậy đến địa vị, ngươi chẳng lẽ còn không biết dừng sao? Xạ đạ mạ hỉ tổ, ha ha. Nghe được đại danh theo như lời nói, xạ đạ mạ hỉ tổ biểu thị không muốn nói chuyện. Không sai, quả thật vị không thấp, nhưng là không có tiền a. Vẫn là lão bản mới nơi đó tốt. Ngươi nhìn xem xạ đạ mạ hỉ tổ cái kia một mặt khinh thường dáng vẻ, đại danh bị tức đều nói không ra lời, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Một mực qua thật lâu, lúc này mới thở lên khí. Xạ đạ mạ hỉ tổ, xa ẩn tôn cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà để ngươi trở nên như thế không kiêng nể gì cả, dám ở trước mặt mọi người nói ra. Không có gì tốt chỗ, cũng chính là phái một tên nỉ dạ bảo hộ ta thôi. À, một tên nỉ dạ, để cho ta đoán xem. Uchiha mạ đạ dạ, không phải. Senju Hashirama, không phải. Cái kia còn có thể là ai? Ha 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 ha, cái này giới nỉ dạ ngoại trừ hai vị kia còn có thể là ai? Có thể tại gần bạn võ sĩ người trung gian người một tên. Ổ gà và âm trị. Tại. Nhìn xem xạ đạ mạ hỉ tổ cái kia vẻ không có gì sợ, lại nhìn trước người mình cái kia cực kỳ hùng tráng ổ gà và âm trị cùng vây quanh đại danh phủ gần bạn võ sĩ. Đại danh gào thét hô. Cho bản đại danh bắt lấy hắn. Nếu là người nỉ dạ kia dám đến liền cùng nhau giết. Vâng. Nói xong ổ gà và âm trị liền kêu gọi đứng tại hai bên võ sĩ. Rất nhanh, xạ đạ mạ hỉ tổ liền bị võ sĩ đè trên mặt đất. Nhìn xem đã bị chế phục xạ đạ mạ hỉ tổ, đại danh cũng là đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt hắn. Xạ đạ mạ hỉ tổ. Nể tình ngươi mấy năm này cần cù chăm chỉ phân thượng, chỉ cần ngươi giúp bản đại danh làm một chuyện, bản đại danh liền có thể tha ngươi. Cái kia một sự kiện đương nhiên là hướng xa ẩn thôn thu tô chuyện. Bình thường sống tại đây nghi em vợ nói ra phương pháp này về sau, hắn trước tiên nghĩ tới liền là xạ đạ mạ hỉ tổ. Không có cách nào, đổi nhiều như vậy tài vụ đại thần, liền hắn thu thuế là nhiều nhất. Đương nhiên, hắn là thế nào đều không chê nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, xạ đạ mạ hỉ tổ là thật nhân tài. Chuyện gì? Nghe được đại danh theo như lời nói, xạ đạ mạ hỉ tổ bình thản trả lời. Tựa như đại danh biết hắn năng lực, hắn cũng biết đại danh sẽ không giết hắn, bởi vì tại toàn bộ Phong Chi Đô không ai so với hắn càng biết kiếm tiền. Về phần tại sao là Phong Chi Đô, bởi vì xa ẩn thôn liền có một cái càng biết kiếm tiền. Đều cái gì? Góc cả cụ rủ. Rất đơn giản, ngươi đi đem xa ẩn thôn tiền cho bản đại danh làm tới. Đại danh ngươi như vậy dũng sao? Làm sao? Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nhìn xem xạ đạ mạ hỉ tổ cái kia một mặt, ngươi đang giảng cái gì nói nhảm biểu lộ. Đại danh rất là xấu hổ, lúc này liền đem kế hoạch của mình nói ra. Toàn bộ phong quốc đều là bản đại danh, mà xa ẩn thôn lại là xây dựng ở phong quốc, vậy liền hẳn là tiếp nhận bản đại danh quản hạt. Xạ đạ mạ hỉ tổ, nhưng là bản đại danh thiện tâm, cũng không phải cái gì cố tình gây sự người. Xa ẩn thôn tại phong quốc lâu như vậy, mặc dù không có gì thành tích, nhưng cũng vì phong quốc hòa bình làm ra nhất định công hiến, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên bản đại danh quyết định đem xa ẩn thôn phía dưới mảnh đất kia cho thuê xa ẩn thôn. Tiền thuê cũng không nhiều, một năm liền. Bên ngoài nghe đồn cái sách tay kia ngàn tên nhị dạ bụi vàng lượng là được rồi. Mà cái này thu tô nhiệm vụ bản đại danh quyết định giao cho ngươi. Xạ đạ mạ hỉ tổ. Nhìn xem xạ đạ mạ hỉ tổ còn ở vào mộng bức trạng thái, đã nói xong mình kế hoạch đại danh kềm nén không được nữa mình nội tâm dục vọng. Nội vàng lần nữa tiến lên, thúc giục xạ đạ mạ hỉ tổ. Thế nào? Xạ đạ mạ hỉ tổ, ngươi chỉ cần đáp ứng, bản đại danh cái này liền thả ngươi. Nhìn xem gần trong gang tấc đại danh, xạ đạ mạ hỉ tổ cũng là từ đại danh khiếp sợ phát biểu bên trong tỉnh táo lại. Sau đó mở miệng nói ra. Đại danh đại nhân. Kỳ thật ngươi thả hay là không thả ta cũng không sao cả. Đại danh, có ý tứ gì? Xạ đạ mạ hỉ tổ, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Ngươi biết thôi đi, bản đại danh vẫn là rất coi trọng ngươi. Không, đại danh đại nhân, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Đại danh, ân, vậy ngươi là có ý gì? Ta nói là, lời của ngươi nói, xa ẩn thôn người đã biết, không cần ta đi qua. Nghe được xạ đạ mạ hỉ tổ theo như lời nói, đại danh đầu tiên là sức sở, theo sau chính là đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía hết thể như thường. Ừ. Xạ đạ mạ hỉ tổ, ngươi đây là đang hù dọa ta nhà, chung quanh nơi này nơi nào có xa ẩn thôn người. Nghe được đại danh theo như lời nói, bị đè xuống đất xạ đạ mạ hỉ tổ cũng không trả lời, chỉ là dùng con mắt đi lên liếc mắt một cái. Liên làm một động tác này, để đại danh phản ứng lại. Lúc này cũng là đi lên nhìn lại. Ngay lúc này, một trận kịch liệt chấn động ngay tại trong phòng họp vang lên. Theo sát liền là nóc nhà mảnh gỗ vụn tố tố rơi xuống. Bảo hộ đại danh đại nhân. Ô ga hòa âm trị thanh âm tại trong phòng họp quanh quẩn. Trong lúc nhất thời vô số võ sĩ đem đại danh bảo hộ ở giữa. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy toàn bộ nóc nhà bay ra ngoài, ánh nắng cứ như vậy trần trụi đổ tiền đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị mặt trời chiếu mở mắt không ra. Đợi đến đại danh mở mắt lần nữa thời điểm, đã nhìn thấy lúc này trên trời đang đứng một người, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chỉ nhìn đến thanh chói mắt mái tóc màu đỏ. Ngay sau đó, A từng tiếng kêu thảm liền từ Đại Danh bên cạnh truyền đến. Đại Danh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia trước đó còn nén lấy Sa Đa Mạ Hỉ Tổ võ sĩ, giờ phút này đều đã bị ném bay ra ngoài. Lúc này, Sa Đa Mạ Hỉ Tổ cũng là một lần nữa đứng lên thân đến. Với lại, đứng rất thẳng. Đại Danh đại nhân, Sa Ẩn thôn sứ giả tới. Ngươi có thể hiện tại cùng hắn trò chuyện một cái thu tô chuyện. Đại Danh, cuối cùng, đi qua cho tới chưa đàm phán hòa bình sau, tại ổ gà hoa âm trị cùng 10.000 võ sĩ bị đối phương một chiêu chế phục tình huống dưới, Đại Danh tại lấy Sa Đa Mạ Hỉ Tổ cầm đầu đám đại thần khuyên căn hạ, thành công trở lại tẩm cung của mình. Phanh, 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 vô số đồ sứ vỡ tan thanh âm từ Đại Danh trong tẩm cung tiếng vọng, kèm theo còn có Đại Danh tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Phản, toàn tất cả phản rồi, ta mới là Đại Danh, ta mới là các ngươi ngọc, các ngươi thế mà dám giữ ta. A hô uống hô tựa hồ là hô mệnh, cũng tựa hồ là nhận mệnh. Đại Danh cuối cùng vẫn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, miệng bên trong nỉ non, chẳng lẽ phong quốc cơ nghiệp liền muốn hủy trong tay ta sao? Đại Danh đại nhân, Đại Danh đại nhân, ngay tại Đại Danh ngồi co quắp trên ghế thần thương lúc, từng đợt rất nhỏ tiếng kêu truyền đến, truyền vào Đại Danh trong tai. A, ai, là ai? Mà Đại Danh đang nghe trong phòng có người lúc, lại là giật nảy mình, vội vàng bốn phía xem xét bắt đầu, thậm chí còn nhìn một chút nóc nhà phương hướng, sợ phía trên lại tới một người. Đại Danh đại nhân, ta ở chỗ này đây, nhìn xuống, gặp Đại Danh chậm chạp không có phát hiện mình, cái kia phát ra âm thanh người cũng là mở miệng lần nữa chỉ dẫn nói, mà Đại Danh cũng là nghe thanh âm truyền đến chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân đen kịt loại người sinh vật đang từ lòng đất lộ ra một cái đầu nhìn xem mình. Hắc ám, vợ lẽ phép, người lễ phép sao? Ha ha ha, Đại Danh đại nhân liền là xưng hô như vậy đến trợ giúp ngươi người sao? Ngươi trợ giúp ta? Chính là thật, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ta cũng là bị Sa Ẩn thôn hãm hại qua, đặc biệt là hiện tại Kazep, ta hận không thể uống máu hắn, gặm kỳ cốt. A đang nghe trên mặt đất màu đen đầu theo như lời nói, Đại Danh cũng là sinh ra một tia hứng thú. Lúc này ngồi xổm ở màu đen đầu bên cạnh, một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nói tỉ mỉ ngươi tao ngộ. Vợ lẽ phép, bất mãn Đại Danh đại nhân, tiểu nhân vốn là một tên nhân loại bình thường, nhà ở tại phong quốc một chỗ ốc đảo nhỏ bên trong, trong nhà có phòng lại có ruộng, hai vị ca ca đối ta chiếu cố lại quan tâm, mẫu thân cũng là hiền mẹ ở nhà vì ta gặp áo dây, sinh hoạt vui không khác. Ai ngờ cái kia đệ tam ca dẹp, hắn ngang ngược không nói đạo lý, sát dục mê mắt, đi ngang qua nhà ta lúc, coi trọng ta mẹ hiền lương thục đức một mặt, muốn cùng bản chung gối ngủ một đêm, ca ca ta cùng hắn đến trở mặt, thảm bị hắn một cước đạp hai bên. Mẹ ta mắng hắn là xuất sinh, hắn lại nói mẹ ta thật hiểu nàng, càng bị hắn xách vào phòng. 100 lần a, 100 lần. Cuối cùng càng là nói mẹ ta rất nhuận non vô biên, bị giam tiến gian phòng một người lẻ loi hiu quạnh không người ở bên người. Hắn còn đem ta bắt đi, đưa vào phòng thí nghiệm, đem ta biến thành hắc ám, vốn định cái chết chi rời đi trong nhân thế. Nhưng muốn mâu thân vẫn tại chịu khổ, thế là trốn ra phòng thí nghiệm. Ai ngờ cái kia đệ tam ca dẹp, hắn thực sự quá cường đại, giam giữ ta mẹ chỗ, phòng vệ xâm nghiêm lại xâm nghiêm, để cho ta căn bản là không có cách tới gần một chút xíu. Vì cầu cứu mẹ thân, ta một thân thể tàn phế hành tẩu tại giới lý dạ, chỉ vì có thể phá hủy Sa Ẩn thôn, cùng ta mẫu thân có thể lại gặp lại. Nói xong lý do, vợ Black Jet kềm nén không được nữa khóc lên. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng vì có thể cứu ngươi đi ra, ô ô ô. Mà Đại Danh đang nghe vợ Black Jet theo như lời nói, đã thấy vợ Black Jet chân tình bộc lộ, cũng là tin tưởng hơn phân nửa. Không có cách, tình cảm quá thật. Cái này tình cảm so với hắn giết người lúc, những cái kia người sắp chết bộc lộ đều chân thực a, với lại nghe nói đệ tam ca Jet cực kỳ hào sắc. Như vậy, xuất hiện chuyện như vậy, cũng là nói thông. Thật sự là quá bi thảm, nghĩ không ra cả Jet lại là loại người này, hài tử, ta thân là phong quốc Đại Danh, thế mà để bực này hiểm ác người ngồi lên ca dẹp, là ta thất trách à? Nói xong đưa tay sờ về phía bờ Black Jet đầu. Đừng nói, vẫn rất mượt mà. Bờ Black Jet, ta nhẫn. Không có quan hệ. Đại Danh đại nhân, ngươi mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy phong quốc sự vụ, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần Đại Danh ra lệnh một tiếng, tuyệt đối có năng lực để Sa Ẩn thôn, đặc biệt là đệ tam ca dẹp ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghe được bờ Black Jet theo như lời nói, Đại Danh cái kia còn đang vuốt ve tay cũng là có chút dừng lại, lập tức liền thản nhiên thu hồi lại, phát ra một trận thở dài. Hai hai tử, ngươi tới chậm, nếu là ngươi sớm một chút đến, bản Đại Danh còn có thể giúp ngươi chủ trì công đạo, nhưng là bây giờ bản Đại Danh bị vòng tiến ở, là thật là không có cách nào à? Có biện pháp, Đại Danh đại nhân. A có biện pháp. Nhanh ai tới nghe một chút. Nghe được đen thui nói ra, Đại Danh trong mắt toát ra một trận tinh quang, lập tức đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trên đất bờ Black Jet. Đại Danh đại nhân không có cách nào ra ngoài, nhưng là ta có thể ra ngoài a. Chỉ cần Đại Danh viết một phần tin, để còn lại bốn nước lớn đến trợ giúp, tin tưởng Sa Ẩn thôn nhất định chịu không được. Đến lúc đó, Đại Danh đại nhân liền có thể tùy ý xử trí đệ tam ca dẹp. Cái này, nghe được bờ Black Jet giới nghị, Đại Danh cũng không có lộ ra quá lớn hưng phấn, ngược lại là rơi vào trầm tư. Xác thực, như trên mặt đất đen túi nói, dạng này xác thực có thể giải quyết Sa Ẩn thôn vấn đề. Thế nhưng là, dạng này cũng sẽ dẫn tới còn lại bốn nước lớn. Hắn mặc dù tham tài, nhưng hắn nhưng không phải người ngu a, cái này tỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Nhưng thời điểm, nếu như Sa Ẩn thôn thật phát triển, cục diện không có ở vào thiên về một bên tình huống dưới, Sa Ẩn thôn thành công còn sống sót, cái kia còn dễ nói. đến lúc đó chỉ cần chia cắt xa ẩn thôn lợi ích là được. Nhưng nếu như xa ẩn thôn không có phát triển bắt đầu, trong chiến tranh trực tiếp không có, cái kia đến lúc đó cũng không phải là chia cắt xa ẩn thôn lợi ích, mà là trực tiếp chia cắt phong quốc lợi ích. Dù sao xa ẩn thôn không có, làm duy nhất đã mất đi nhận thôn ngũ đại quốc, đến lúc đó coi như cái gì đều khó mà nói. Mà nhìn xem đại danh lâm vào suy nghĩ dáng vẻ, làm sống ngàn năm lão quái vật, vợ Black Jet sao có thể không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì? Đại danh đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ban ngày cái kia tóc đỏ nhị dạ sao? Ân, cái kia tóc đỏ nhị dạ thế nào? Ha ha, đại danh đại nhân có chỗ không biết à? Tên kia tóc đỏ nhị dạ lai lịch thế nhưng là rất là không đơn giản a, làm sao cái không đơn giản pháp? Ta và ngươi nói, cái kia tóc đỏ nhị dạ con mắt là trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân con mắt. Gì nệ gặng? Cái gì? Thật sự có loại này con mắt? Nghe được đen thui theo như lời nói, đại danh tại chỗ kinh hô bắt đầu. Lục đạo tiên nhân hắn sao có thể không biết, đây chính là nhận thuật người khai sáng, duy nhất tiên nhân. Mà ban ngày người nhị dạ kia có thể có được cùng lục đạo tiên nhân con mắt. Chẳng phải là nói. Vậy cái này còn chơi cái bữa. Nghĩ đến đây, đại danh liền trực tiếp co quắp trên mặt đất, trực tiếp bắt đầu bẻ nát. Black Jets. Xong, kích thích cho lớn. Đại danh đại nhân tại Black Jets liên tiếp kêu mấy lần sau đại danh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu hát tử à, không phải bản đại danh không giúp người, thật sự là bản đại danh cũng bất lực à, đây đối với mặt đều có. Không giống nhau, đại danh đại nhân. Ân, không giống nhau. Đúng. Không giống nhau, đại danh đại nhân. Theo ta dò thăm tin tức, người nhị giả kia niên kỷ còn nhỏ, còn chưa trưởng thành bắt đầu, mặc dù hắn có cùng lục đạo tiên nhân con mắt, nhưng là thực lực của hắn xa xa không tới lục đạo tiên nhân cấp bậc. Có thể đánh. Có thể đánh. Thật có thể đánh. Với lại ngươi muốn a, đại danh đại nhân. Nếu như bây giờ không đánh, chờ thêm mấy năm, người nhị giả kia càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó muốn đánh cũng không đánh được. Chỉ sợ đến lúc đó đại danh đại nhân cũng không phải là đợi tại trong tầm cung. Đại danh. Đúng. Đến đánh. Không đánh qua mấy năm liền không đánh được. Ngươi nói đúng, ta liền tới đây viết thư, tiểu hát tử, hết thể liền nhờ ngươi. Vợ Black Jets. Yên tâm đi. Đại danh đại nhân, vì đại danh bị mẫu thân, ta nhất định sẽ làm được. Chương 110, đánh. Là nhất định phải đánh tích. Chương 110, đánh. Là nhất định phải đánh tích. Biểu nôi đại danh thống trị giới nhị dạ đã hơn ngàn năm lâu. Nhưng cái này ngàn năm thời gian bên trong, cũng gặp phải các loại khiêu chiến. Cũng tỉ như ngàn năm trước lục đạo tiên nhân sáng lập nhân tông. Bây giờ, xa ẩn thôn lại có một người người mang lục đạo tiên nhân con mắt. Sợ có đại hạ tương khuynh nguy hiểm. Cho nên đặc tả thư, mời tứ đại nhận thôn cùng một chỗ diệt trừ tên kia tai họa, là vì ta đại danh vạn năm cơ nghiệp. Hỏa quốc đại danh đang nhìn xong từ phong quốc cái kia chuyển về thư tín sau. Một tay lấy phong thư xé nát. Chuyện này, ai đều không thể biết. Người tới. Ta muốn viết thư cho xạ dù tổ bi hỉ dù rèn. Chư vị, các người ý kiến gì đại danh yêu cầu phát binh tiến đánh xa ẩn thôn chuyện này? Hồ cả trong văn phòng, F4 chính tụ tập cùng một chỗ. Xạ dù tổ bi hỉ dù rèn đang nhìn xong đại danh viết tin về sau, đem tin chuyển cho những người còn lại. Lập tức nói ra. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều xem hết tin. Hỉ dù rèn, đây là chuyện tốt ta. Nghe được có chiến tranh muốn đánh. Sĩ mụ dạ đạn rộ mặt mũi tràn đầy khát vọng nói ra. Trước đó xa ẩn thôn là thế nào đối đãi với chúng ta cổ nổ hạ, bây giờ chúng ta lý do cũng đừng tìm. Hơn nữa còn có thể hướng đại danh muốn một số lớn kinh phí. Thì dù rèn. Lao phu ruột. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Gặp đạn rộ chủ đề sắp bị lệnh, xa dù tổ bi hì dù rèn quả quyết đánh gây hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía còn lại hai người. Cô Hans, Viêm, các ngươi thấy thế nào? Thì dù rèn, ta cảm thấy đây là có lấy một tia cổ quái. Xem xong thư kiện mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ mở miệng nói ra. À có gì đó cổ quái. Rốt cục nghe được không phải trực tiếp khai chiến đề nghị, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng hỏi nói, sợ người nào đó trước phản bác rơi mất. Hỏa quốc có được giới nỉ dạ nhất đất đai màu mỡ, có được nhất nhiều nhân khẩu, hàng năm thu thuế cũng là nhiều nhất. Đánh xa ẩn. Như đồ gì? Viêm nói có đạo lý. Việc này quả thật có một tia kỳ quặc. Nghe xong mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là ở một bên gật đầu phụ họa. Xác thực. Dĩ vãng hai lần giới nỉ dạ đại chiến đều là còn lại bốn nhận thôn hướng cổ nổ hạ khởi xướng chiến tranh. Bây giờ lại là trái ngược, yêu cầu cổ nổ hạ đối xa ẩn thôn khởi xướng chiến tranh. Mặc dù mấy năm này xa ẩn thôn phát triển rất là cấp tốc, nhưng vậy thì thế nào? Hỏa quốc cùng cổ nổ hạ lại không thiếu cái gì, ngược lại còn biết bởi vì chiến tranh mà kiếm ít tiền. Đệ tam cả dẹp cực độ háo sắc, có phải hay không là đại danh bị? Ngạch! Ha ha! Lao thân nói mỏ! Nói mỏ! Nhìn thấy tất cả mọi người đều ánh mắt đều do dị nhìn mình, ủ tạ tản cổ hạt san san thu hồi sau đó phải nói lời. Sao có thể sau lưng như thế nghị luận đại danh đâu? Sai lầm, sai lầm. Chính khi hắn cảm thấy mình sẽ bị hỉ dù rèn nhắc nhở lúc. Cô Hans nói cũng không phải là không có đạo lý. Xác thực. 2. Cuối cùng đi qua nửa giờ trao đổi. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn rốt cục làm ra quyết định. Đánh. Khẳng định là muốn đánh. Nhưng là đánh như thế nào? Là có nói pháp. Đầu tiên, liền cần nhẫn chi tối đi tìm hiểu rõ ràng đại danh tại sao phải đánh. Là thật nhận được tin tức, xa ẩn thôn phát triển rất nhanh, ảnh hưởng tới hỏa quốc cùng cô nộ hạ địa vị. Vậy liền hung hăng đánh. Thuận tiện báo lên này bị uy hiếp thủ. Nhưng nếu quả như thật là trong cơn tức giận, thì như thật bị đệ tam ca dẹp. Khu khu. Vậy liên ý tứ nhiều yếu điểm quân phí. Đương nhiên, đây là làng lá tại thu được khai chiến tin tức thái độ. Còn lại nhận thôn vậy liền không nhất định. Nham ẩn thôn. Nộ Kỳ chính nổi bồng bềnh giữa không trung, xuyên thấu qua trong phòng làm việc cửa sổ nhìn xem phía ngoài Nham ẩn thôn. Tu chỉ cả đại nhân, đại danh gửi tới khai chiến yêu cầu, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Kitsuchi. Ngạch. Nên đánh. Đánh như thế nào? Cầm nhị ra đánh. Nộ Kỳ. Nghe được tự mình nhi tử ngốc nói lời, Nộ Kỳ lẳng lặng nghiêng mắt nhìn đến Kitsuchi trước người. Sau đó, lên tay ngay tại đầu hắn đi lên một cái. Sau đó liền làm một trận việc nhà chửi rủa. Đợi đến đem tức giận trong lòng mắng xong về sau, Nộ Kỳ lúc này mới vì Kitsuchi giảng giải. Đánh. Là nhất định phải đánh, dù sao đây là đại danh yêu cầu. Nhưng đánh như thế nào? Ra nhiều ít người đánh. Lại là một chuyện. Ân. Nghe được tự mình lão cha theo như lời nói, Kitsuchi tựa hồ là có cảm giác. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi là sợ đừng nhẫn thôn đang tấn công chúng ta sao? Thế nhưng là đại danh không phải nói không cho phép đánh cổ nổ hạ, đánh cho đến chết xa ẩn sao? Đần. Vậy hắn có nói đừng nhẫn thôn không thể đánh nham ẩn sao? Ngậy. Không có. Cái kia sủ chỉ cả đại nhân. Chúng ta đương nhiên muốn đánh, như thế danh chính ngôn thuận cơ hội, vì cái gì không đánh? Bất quá, chúng ta không đánh xa ẩn. Không đánh xa ẩn. Cái kia đại danh. Đại danh lại không nói gì thời điểm đánh xa ẩn. Chúng ta đánh điều chi quốc. Đồng thời vơ vét thảo quốc. Điều chi quốc đối diện liền là phong quốc, đến lúc đó đại danh hỏi đến, chúng ta có thể nói là tại ổn định đi sau, tốt cho đại quân an ổn hậu cần bảo hộ. Về phần thảo quốc, ta đoán đệ tam a nhất định sẽ tới vơ vét thảo quốc, chúng ta trước vơ vét một cái. Làng sương ngủ. Từ khi diệt tuyết chi nhất tộc về sau, còn lại nhẫn tộc trong vòng mấy năm sau đó cũng an ổn rất nhiều. Đồng thời khi lấy được tuyết chi nhất tộc di sản về sau, làng sương ngủ cũng là hung hăng phát triển một đợt. Bị dục đại nhân, đây là đại danh đại nhân chuyển tới thư tín. Cạ giặt kỳ ạ cụ dạ cầm một phong thư kiện đi tới đệ tam bị dục trước mặt nói ra. A, là cạ giặt kỳ ạ cụ dạ tới á thư tín cho ta xem một chút a. Thật lâu. Đại danh muốn chúng ta tiến đánh xa ở thôn, đồng thời tại trong lúc chiến tranh không thể tiến đánh cổ nổ hạ, chỉ có thể toàn lực tiến đánh xa ở thôn. A, đánh xa ẩn. Cái kia địa phương cấp chim cũng không có ai đánh a. Có phải hay không là đại danh viết sai? Nghe được đệ tam mỹ dục, cạ giặt kỳ ạ cụ dạ trực tiếp đầu đen rau muốn nói. Tại trong ấn tượng của hắn, xa ở thôn, đây chính là so với bọn hắn làng sương mù còn muốn địa phương nghèo. Làng sương mù nghèo có thể nói là rời xa đại lộ, vật tư vận chuyển không tiện dẫn đến. Nhưng trên bản chất, vật tư vẫn là rất phong phú. Mặc dù đều là trong biển, mà xa ở thôn, đó là thuần nghèo. Muốn cái gì không có gì, nhất định phải đánh xa ở thôn, mà không phải tiến đánh cổ nổ hạ. Cạ giặt kỳ ạ cụ dạ phản ứng đầu tiên liền là đại danh viết sai. Dù sao, câu cái gì? Chẳng lẽ đại danh chưa từng gặp qua hạt cát? Ngươi quản hắn có hay không viết sai, chẳng lẽ cái này không phải liền là một cái cơ hội sao? Cơ hội? Không sai. Làng sương mù khoảng cách xa ẩn thôn cực kỳ xa xôi, nếu như chỉ dựa vào thuyền, đường tiếp tế liền sẽ lượng rất dài, cho nên chúng ta chiếm lĩnh trà chi quốc, lấy trà chi quốc làm ván nhảy tiến công xa ẩn thôn, không phải rất hợp lý sao? Cao. Đệ tam đại nhân thật sự là cao. Nghe được đệ tam mị dục theo như lời nói, cạ giặt kỳ ạ cụ dạ lộ ra nghiêng meo biểu lộ. Người đi an bài đi, lần này liền từ ngươi dẫn đội. Là, đệ tam đại nhân, ta nhất định sẽ đem xa ẩn thôn đánh xuống. Không. Xa ẩn thôn không tới phiên ngươi đánh, ngươi đi trà chi quốc đánh xuống là được. Đệ tam đại nhân, đây là vì cái gì a? Xa ẩn thôn cùng là ngũ đại nhất thôn, không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là trà chi quốc liền không đồng dạng, ngươi chiếm lĩnh trà chi quốc sau liền phụ trách hậu cần là được, có chiếm lĩnh trà chi quốc công tích ở chỗ này, đầy đủ ngươi làm tới mỹ dục. Mà xa ẩn thôn ta lại phái người khác đi qua. Chiến tranh thuận lợi, ngươi phụ trách hậu cần vẫn như cũ có một phần công lao. Nhưng nếu như chiến tranh không thuận lợi, ngươi liền có thể tiến đến trợ giúp, dạng này ngươi vẫn như cũ có thể thu hoạch được công lao. Bất kể như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng được ngươi. Đệ tam đại nhân, nghe được đệ tam mỹ dục giải thích, cạ giặt kỳ ạ cụ giả mặt mũi tràn đầy cảm động. Không nghĩ tới đệ tam mỹ dục đã đem lộ tuyến của mình toàn bộ trải bằng. Đi xuống đi, chỉ cần không khiến ta thất vọng là được. Vâng, đệ tam đại nhân, ta nhất định sẽ đem tin tức thắng lợi mang về. Không giống với còn lại tam đại nhận thôn tại tiếp thu được đại danh tin tức đều sẽ tiến hành một phen thương thảo. Vân ẩn thôn thì hoàn toàn không cần thương thảo. Vốn là thượng võ Vân ẩn thôn tại thu được đại danh gửi thư về sau, vậy thì thật là ăn nhịp với nhau. Lý do cũng đừng mình tìm. Lúc này đệ tam a chính đi đang nhìn con trai mình trên đường. Bởi vì lần này hắn muốn cho con của mình làm tiên phong, thân là đời tiếp theo giải cạ, hắn cần bắt đầu gánh chịu một chút trách nhiệm, mà không phải cả ngày ngâm mình ở trong phòng thể hình, mò nhau. So, ngươi sờ sờ ta ngực lớn cơ, có phải hay không càng ngày càng cứng rắn? Vậy ngươi sờ sờ cái mông của ta, có phải hay không càng ngày càng có hình? So, ngươi đang nhìn con của ta, hắn cũng có thể làm 500 cái một tay chống đẩy, ngươi lúc còn trẻ có thể chứ? À, vậy ngươi cũng nhìn xem nhi tử ta, hắn có thể ôm con của ngươi làm 500 cái sâu ngồi xổm, ngươi lúc còn trẻ có như thế ôm qua ta sao? Đệ tam A vẫn chưa đi tiến phòng tập thể thao, ngay tại cổng nghe thấy được cái này khó mà mở miệng một màn. Nguyên bản sắp có đỡ đánh hảo tâm tình, giờ phút này cũng không có. Sau đó, cái kia nguyên bản đã may may và bá, tràn ngập sắc sai trên mặt tường, xuất hiện lần nữa một cái hố. Các ngươi hai cái hỗn đản, ưa thích mò nhau đúng không? Vậy liền sờ sờ lao tử ta. Nói xong, đệ tam A liền mở ra mình trả cờ dạ hình thức, hướng về hai người ôm. Một chỗ lòng đất trong sân động, một đoàn đen xỉ đồ vật đang từ dưới mặt đất chui ra. Mã Đạ Dạ đại nhân, ta trở về. Ân. Nhìn thấy Black Jet xuất hiện tại bên cạnh của mình, Uchiha Mã Đạ Dạ cũng không ngẩng đầu lên ư một tiếng. Sự tình đều làm xong chưa? Đã làm xong, Mã Đạ Dạ đại nhân, ta đã đem Phong Quốc đại danh tin mang đến còn lại 4 nước lớn đại danh trong tay, tin tưởng rất nhanh còn lại 4 nước lớn liền sẽ phát binh xa ở thôn. Rất tốt. Cái kia tìm hiểu đi ra tin tức có truyền đi sao? Còn không có, hiện tại còn lại tứ đại nhận thôn mới vừa vận thu được riêng phần mình đại danh tin tức, còn chưa có bắt đầu tìm hiểu. Đợi đến bọn hắn tìm hiểu lúc, ta tại đem tin tức truyền bá ra ngoài. Dù sao, bọn hắn càng muốn tin tưởng bọn họ tự mình dò thăm tin tức. Chỉ là, ân, chỉ là cái gì? Ngạch, chỉ là Mã Đạ Dạ đại nhân, chúng ta thật muốn đem gì nệ gặng tin tức cho truyền bá ra ngoài sao? Không truyền bá ra ngoài, làm sao hấp dẫn bọn hắn tham lam đâu? Sa ẩn thôn mấy năm này phát triển quá nhanh, nếu như còn lại tứ đại nhận thôn không chăm chú lời nói, lão phu đều không cho rằng bọn họ có thể đánh thắng được Sa ẩn thôn. Cho nên, nhất định phải có đầy đủ để bọn hắn điên cuồng đồ vật, tiền lại nhiều thì thế nào? Tại có thể khống chế sinh tử di nệ gặng trước mặt, tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Đến lúc đó 4 nước lớn tất nhiên sẽ không lưu dư lực tiến công Sa ẩn thôn, mặc dù Sa ẩn thôn mấy năm này phát triển rất nhanh, nhưng nội tình trung quy là kém chút. Chỉ cần Sa ẩn thôn không có, như vậy đối với Sa ẩn thôn yêu liền sẽ chuyển đổi thành đối với còn lại tứ đại nhận thôn hận. Sợ rằng chúng ta không dẫn đạo hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua còn lại tứ đại nhận thôn. Vật chứa thực lực bây giờ thế nào? Rất mạnh. Mã Đạ Dạ đại nhân, so với chúng ta ngay từ đầu mong muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu như dựa theo chúng ta trước đó dự đoán, vật chứa muốn đạt đến hiện tại trình độ, tối thiểu còn muốn thời gian 10 năm. Có đúng không? Ha ha. Đệ Tam Cạ Dẹt thật đúng là giúp lão phu đại ân a. Với lại cái này so với chúng ta phương án lúc trước đơn giản nhiều. Đúng vậy a, Mã Đạ Dạ đại nhân. Hiện tại chúng ta chỉ cần phá hủy Sa ẩn thôn, đánh giết Đệ Tam Cạ Dẹt là được rồi. Chỉ là chỗ ở Đệ Tam Cạ Dẹt thực lực không đơn giản a, nghe nói nó còn nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ, sợ không phải dễ giết như vậy a. A, tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ sao? Nghĩ không ra cái này giới nghị dạng ngoại trừ hạt hy giảm ạ. Vậy mà lại có một người nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ sao? Không có việc gì, nếu như còn lại tứ đại nhận thôn thực sự không được, lão phu sẽ ra tay. Ngươi đi xuống đi, nhìn chằm chằm còn lại tứ đại nhận thôn. Vâng, Mã Đạ Dạ đại nhân. Nói xong, Black Jet liền lần nữa tiềm nhập dưới mặt đất, rời khỏi nơi này. Ha ha, nhanh, nhanh. Lập tức lão phu liền có thể thoát khỏi cái này hỏng bét thân thể. 3 ngày sau, một tin tức truyền khắp giới Lý Dạ, đem giới Lý Dạ đông đảo nhận thôn đối với Sa ẩn thôn nghèo khó ấn tượng triệt để phá bỡ. Sa ẩn thôn sủ cả cú mạnh nhất khu phục vụ 1 năm có thể cho Sa ẩn thôn kiếm lấy 20 mấy ước lợi nhuận. Nhiều thiếu, ngươi nói 1 năm lừa bao nhiêu tiền? Sa dù tổ bi hỉ dù rèn ngồi tại. A không, lúc này đã đứng lên, bởi vì nghe được khiếp sợ tin tức, đã từ trên ghế làm việc đứng lên đến. Lừa hơn 2 tỷ, căn cứ rụt dò tham tin tức cùng làm suy tính, dự tính là tại 23 đến 26 ước ở giữa. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy, nếu là có nhiều như vậy tiền, vừa làng lá có thể phát triển thành bộ dáng gì a? Còn không biết đâu. Hỉ dù rèn, ngươi chẳng lẽ quên vũ quốc khu thương mại sao? Chẳng lẽ bên kia liền không kiếm tiền sao? A, đúng, còn có một lần địa phương. Vậy nếu như lại thêm vũ quốc khu thương mại bên kia, rút nó chừng, 1 năm chí ít có 4 tỷ lợi nhuận. 4 tỷ? 4 tỷ? Nghe được sĩ mụ dạ đạn rổ báo cáo, xa dù tổ bị hỉ dù rèn trong đầu đã không có ý khác. Chỉ muốn 4 tỷ cái này xa lạ số lượng. Nếu là cô nổ hạ có cái này 4 tỷ, đi tỉnh thổ. Nào đó tóc trắng đều phải xưng hô hắn một tiếng lão sư. Hỉ dù rèn. Nhìn xem xa dù tổ bị hỉ dù rèn lâm vào đờ đẫn bộ dáng. Sĩ mụ dạ đạn rổ tại nội tâm thầm mắng một câu không có tiền đồ. Nhưng trong hiện thực vẫn là hết sức quan tâm đem hắn tỉnh lại. A, đạn rồ a, thì dù rèn, phát binh a, cho lão phu 3.000 mỹ dạ, lão phu giúp ngươi đem 4 tỷ mang về. Đến lúc đó, có cái này 4 tỷ, làng lá nhất định có thể tại ngươi trong tay của ta phát dương quang đại. Đạn rồ, nghe sĩ mù dạ đạn rồ theo như lời nói, xa dù tổ bị hì dù rèn nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó cúi đầu xuống, phun khói lên. Thật lâu, cho ngươi 3.000 người, ta còn biết để gì dạ phụ trợ ngươi. Yêu cầu của lão phu chỉ có một cái, 1 tỷ. Cho lão phu mang về 1 tỷ ích lợi. Ha ha, yên tâm đi Hỉ Dụ Rèn, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ lão phu sao? Nghe được xạ dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn rốt cục nhà ra, đàn rồ cũng là hoàn thiên hỉ địa đáp ứng. Về phần có thể làm được hay không, hắn chưa từng có suy nghĩ qua. Chương 111, ta phân ngươi một kiện áo. Chương 111, ta phân ngươi một kiện áo cổ nổ hạ 45 năm thu, lửa, nước, thổ, lôi. 4 nước lớn cùng nhau hướng Phong Quốc Sa ẩn thôn tuyên bố chiến tranh. Lần thứ 3 giới nghị dạ đại chiến như vậy đến. Sa ẩn thôn, Cạ Dẹt trong văn phòng, một tên cô gái tóc vàng đi đến. Cạ Dẹt đại nhân, ngươi tìm ta. Ân. Tới, nhanh ngồi đi. Ngồi trên ghế làm việc sợ đi quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử trước mắt, nhìn ra nàng so lúc đến thon gầy rất nhiều. Nói rõ, công tác rất cố gắng. Hán, sân đi, Sa ẩn thôn lao đại, biểu thị rất vui mừng. Dạ cờ xin ông ngủ à, mấy năm này công tác của ngươi, ta một mực đều nhìn ở trong mắt, tại cố gắng của ngươi dưới, Sa ẩn thôn bổ túc tại chữa bệnh nhận thuật phương diện trong không. Cho nên, lần này bảo ngươi đến đây, là tưởng thưởng cho ngươi. Chúc mừng ngươi. Dạ cờ xin ông ngủ, ngươi thu được tự do. Tự do? Nghe được Sơn đi theo như lời nói, Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ biểu hiện ra một mặt dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ không phải hẳn là từ nhân tài ưu tú chuyển là người bình thường mới sao? Thế nào lại là tự do đâu?
Đúng.
Tự do. Từ giờ trở đi, Sa Ẩn Thôn sẽ không lại giám thị ngươi, ngươi cũng không cần lại làm nhiều như vậy sống.
Giám thị?
Ân. Ngươi không nghe lầm, vũ nữ. Theo Sơn Địch nói ra hai chữ cuối cùng, Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ rõ ràng thân thể run lên, nhưng nhiều năm gián điệp tố dưỡng để nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Ha ha.
Ngươi đang nói cái gì?
Cả Dẹp đại nhân, ta không hiểu nhiều lắm.
Không cần khẩn trương. Cảm giác Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cái kia giấu ở quần dưới mặt đất đã kéo căng bắp chân cơ bắp.
Sơn Địch an ủi nói ra cũng nói ra nguyên nhân.
Tại ngươi tới ngày đầu tiên ta liền biết thân phận của ngươi.
Dù sao, chính ta phát ra ngoài nhân tài thẻ, ta làm sao không biết biện pháp dự phòng đâu.
Ngươi tấm thẻ kia vốn là họ Đỗ Xì Mạn, từ trước đến nay là xỉ mụ dạ đạn rộ từ họ Đỗ Xì Mạn bên kia lấy được.
Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng,
ngay từ đầu ta không có giết ngươi, đằng sau ta cũng sẽ không giết ngươi.
A
a,
ngay từ đầu liền biết thân phận của ta thôi đi.
Nói cách khác, ta mấy năm này kiếm sống
không sai, liền là như ngươi nghĩ.
Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ,
cho nên
Cả Dẹp đại nhân vì sao lại thả ta đi?
Ấy,
ngươi hiểu lầm.
Không phải thả ngươi đi, là cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu tại Sa Ẩn Thôn, vượt qua ngươi muốn sinh hoạt.
Vì cái gì?
Tại sao phải nói cho ta biết những này, chẳng lẽ để cho ta tiếp lấy làm tiếp?
Không phải tốt hơn mà.
Bởi vì chiến tranh đã không thể tránh né.
Ban đầu là không muốn Sa Ẩn Thôn quá sớm bộc lộ ra đi, nhưng là theo chiến tranh bắt đầu, đều sẽ không đạt được.
Cho nên,
cũng không sao.
Tốt, lời nói ta liền nói đến cái này, chính ngươi trở về cân nhắc đi, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn là được.
Ân, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Nói xong, Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ liền đứng dậy đi ra ngoài.
A, đúng.
Nhìn xem Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ sắp đi ra văn phòng, Sơn Địch lần nữa gọi lại nàng.
Ngươi mắng đạn rồ tin, không đủ bẩn,
càng không đủ hung ác.
Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để như thế nhạt nhẽo tin gửi đi ra, cho nên ta cho ngươi tăng thêm điểm liệu.
Không cần cảm ơn ta.
Ai bảo ta lấy giúp người làm niềm vui đâu?
Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ.
Đợi đến Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ sau khi đi,
Ệ Bị Dịu cũng là từ bên ngoài đi vào.
Cả Dẹp đại nhân, thật muốn thả những cái kia gián điệp đi sao?
Nghe Ệ Bị Dịu phát ra đặt câu hỏi, Sơn Địch trên mặt lộ ra vẻ giật mình.
Ệ Bị Dịu, chẳng lẽ là Sa Ẩn Thôn sinh hoạt quá an nhàn?
Chúng ta là nghĩ ra a,
không từ thủ đoạn mới là chúng ta bình thường thủ đoạn a.
Những cái kia đi thật người,
vậy liền để bọn hắn đi xa một chút.
Hắc hắc,
bị Sơn Địch mắng cho một trận, Ệ Bị Dịu cũng không giận.
Đây không phải sợ Cả Dẹp đại nhân mấy năm này đánh mất lòng dạ à? Cho nên ta mới chiếu vào ngươi ý tứ nói.
Bất quá ta hiện tại cũng biết,
Cả Dẹp đại nhân ngươi như trước vẫn là đã từng Cả Dẹp đại nhân.
Hắc hắc hắc,
đi đi đi, xuống dưới đi làm việc.
Nghe xong Ệ Bị Dịu quỷ biện về sau, Sơn Địch tức giận đem hắn đuổi đi.
A, đúng.
Dù sao bọn hắn cũng vì Sa Ẩn Thôn làm không thiếu công hiến.
Thời điểm ra đi nhớ kỹ đốt thêm một điểm.
Tình lần sau nói chúng ta Sa Ẩn Thôn nghiền ép.
Hắc hắc,
vẫn là Cả Dẹp đại nhân nhân nghĩa a.
Nhìn xem Ệ Bị Dịu rời đi văn phòng,
Sơn Địch cũng là đứng lên đến.
Ai lại sắp đi ra ngoài, cô nộ hạ cũng thật là.
Như vậy nghe lời làm gì?
Nhìn xem đừng nhẫn thôn tất cả đều bận rộn tiến đánh tiểu nhẫn thôn, liền cô nộ hạ nhất định phải như thế ngay thẳng.
Lựa xuyên biên cảnh bên trong,
đạn rồ chính dẫn theo cổ nổ hạ tinh nhuệ nhị dạ chạy tới nơi này.
Nhờ vào trước đó 2000 nhị dạ bị xuống dây, cho nên tại đổi về sau, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lại tại nơi này tăng lên 1000 nhị dạ.
Đồng thời này 1000 nhị dạ còn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Trong đó có hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng đệ đệ, hỉ ủ gà hỉ dạ si.
Cho nên tăng thêm trước đó 2000 tên nhị dạ, hiện tại trụ sở bên trong tổng cộng là có được 3000 nhị dạ.
Cho nên đạn rồ chỉ cần dẫn đầu một chút cao đoàn chiến lực là có thể.
Thì như
chính hắn, dị dạ dạ, cùng hắn rụt tổ chức tâm phúc.
Nhìn xem trụ sở bên trong tinh nhuệ nị dạ, đàn rồ đầy cõi lòng chí khí.
Lần này, hắn nhất định phải dẫn đầu cổ nổ hàn nị dạ, hung hăng thất bại Sa Ẩn Thôn.
Đương nhiên, đàn rồ làm như thế, không phải là bởi vì chứng minh hắn ghê gớm cỡ nào, mà là,
không sai,
hắn chính là vì chứng minh hắn ghê gớm cỡ nào.
Hắn phải hướng người khác chứng minh.
Hắn xì mù dạ đàn rồ cũng không kém.
Hướng dưới đất lao sư chứng minh.
Hắn đàn rồ cũng không kém.
Tại một trận tràn ngập kích tình diễn thuyết xong,
cổ nổ hạ đám người cũng là hướng về Sa Ẩn Thôn thứ nhất sẽ vở phương hướng phát khởi tiến công.
Lần này hắn là học Sa Ẩn,
hắn cũng muốn nhất cổ tác khí, vọt thẳng đến sệ vợ trước mặt, thừa dịp Sa Ẩn Thôn không chú ý, trực tiếp cầm xuống.
Trải qua một dì đêm buôn tập,
dọc theo con đường này,
tại hưu kinh vô hiểm tránh đi Sa Ẩn Thôn nhãn tuyến về sau,
cô nộ hạ đám người rốt cục thấy được nơi xa thứ nhất khu phục vụ chấm đen nhỏ.
Nghỉ ngơi nửa giờ,
sau đó cùng theo lão phu nhất cử cầm xuống.
Cô nộ hạ mọi người tại nghe được đạn rộ mệnh lệnh về sau, nhao nhao là ngừng lại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi,
uống nước, ăn binh lương hoàn, ăn binh lương hoàn.
Mặc dù trên thân thể hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần cũng rất là phấn khởi.
Bởi vì nơi này đại bộ phận đều là nguyên trụ sở thành viên,
đều trải qua cái kia không thể miêu tả ban đêm.
Cho nên hiện tại vừa nghĩ tới nửa giờ về sau liền có thể xông vào thứ nhất khu phục vụ,
báo đêm đó mối thủ.
Ngẫm lại thật hưng phấn a.
Nhanh,
nhanh.
Một hồi liền có thể bắt một cái Sa Ẩn Thôn nhị dạ, đến lúc đó ta muốn để hắn mặc váy ngắn tại bản đại gia trước mặt khiêu vũ.
Nghĩ đến đây, còn có một số người không nhịn được từ mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra chân tảng đã lâu. Váy ngắn. Mà Đàn Dô tại thấy cảnh này về sau, thì biểu hiện được rất vui mừng. Nhìn xem cái này không kịp chờ đợi khuôn mặt nhỏ thần. Quân tâm có thể dùng a. Về phần xuất gia nhỏ váy ngắn, ngươi quản người ta làm gì? Đàn Dô trưởng lão từ trước tới giờ không quan tâm thủ hạ nhỏ đam mê. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành an bài xong xuôi nhiệm vụ là được. Còn lại, không trọng yếu. Đàn Dô đại nhân, thuộc hạ đều tìm hiểu rõ ràng, trước mắt khu phục vụ cửa chính ngừng lại từng chiếc xe. Có không ít người tại hướng trên xe vận chuyển vật tư. Nghe được cấp dưới báo cáo, Đạn Dỗ rất là hưng phấn. Rất tốt, xem ra lão phu quyết sách là chính xác. Nếu là chậm một chút nữa, bọn hắn nhưng sẽ chạy mất. Cô nột hạ các dũng sĩ, theo lão phu xông đi vào, cướp đi những cái kia vật tư, sau đó mở ra xe của bọn hắn chạy. Nói xong liền cái thứ nhất dẫn đầu liền xông ra ngoài. A ô xông lên a. Nhìn xem xỉ mũ dạ Đạn Dỗ cái thứ nhất xông tới, còn lại nhị dạ cũng là nhao nhao hưởng ứng, ngao ngao kêu xông tới. Ngoại trừ con nào đó tóc trắng. Nhìn xem một màn trước mắt, trên mặt phủ lên một mặt vẻ u sầu. Lúc này, thứ nhất khu phục vụ bên trong, không ít người chính ra ra vào vào vận chuyển lấy đồ vật. Lúc này, một tên nhị dạ bị chồng chất ở trên tay cái dương chặn lại ánh mắt, không có thấy rõ trước mặt hòn đá nhỏ. Ngay tại hắn sắp ngã sắp xuống lúc, một cái bàn tay lớn bắt lấy hắn. Cẩn thận một chút, nếu là phát nổ sẽ không tốt. Tạ ơn. Bị người đỡ lấy người nhị dạ kia cũng là vội vàng hướng đạo tạ. Nhờ có ngươi, nếu là trong dương đùa nổ nổ, vậy ta cũng không dám tưởng tượng. Ngươi đang nói gì đấy? Ta nói chính là ngươi cẩn thận một chút, đừng nổ. A. Ta cẩn thận một chút. Đúng a? Ngươi chẳng lẽ quên ngươi bây giờ là một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn sao? Một hồi ngươi nếu là ngã sắp xuống, nổ, bị cổ nổ hạ đám người kia thấy được làm sao bây giờ? A a. Đúng a? Hô còn tốt ngươi nhắc nhở ta. Bất quá ta cảm thấy cổ nổ hạ. Giết a. Tất cả mọi người, theo ta đi. Giết xa nhẫn. Đoạt cao úc. A ô giết a. Còn không đợi người nhị dạ kia nói hết lời, nơi xa liền chuyển đến một trận tiếng gào. Nghe người nhị dạ kia sửng sốt một chút. Còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian chạy a? A, cái này đến, đồng bạn hô to âm thanh để người nhị dạ kia cũng là phản ứng lại, lúc này liền hướng về lúc đến phương hướng một lần nữa chạy về. Người ngốc a, đem cái dương ném trên mặt đất a. A a tốt, a ha ha, nhát gan xa nhẫn, nhìn thấy ta cổ nổ han nhị dạ đại quân đều chạy trối chết. Ha ha ha, nhìn phía xa khu phục vụ trong kia chút vứt bỏ vật tư chật vật chạy trốn xa ẩn nhị dạ, xì mù dạ đản dô đắc ý cười to nói, mà còn lại cổ nổ han nhị dạ cũng là nhìn thấy màn này, nhao nhao bắt đầu tán dương lên đản dô. Ha ha ha. Vẫn là Đạn Dỗ đại nhân lợi hại, Đạn Dỗ đại nhân đến một lần. Cái này xa ẩn nhị dạ liền bắt đầu chạy chối chết. Liên la chính là, lần này thắng lợi còn may mà Đạn Dỗ đại nhân công lao a. Trung quanh đếm không hết tiếng ca ngợi nghe xỉ mụ dạ Đạn Dỗ lâng lâng bắt đầu. Nhưng quả thực là nương tựa theo nhiều năm cảm xúc quản lý, cương ép áp chế xuống. Mọi người bảo trì cả hình, chứ không cần quản trên đất vật tư, ưu tiên đánh giết xa ẩn thôn nhị dạ. Vâng. Rất nhanh, cô nộ hạ đám người liền giết tiến vào khu phục vụ bốn tòa trong đại lâu. Xỉ mụ dạ Đạn Dỗ đi tại giải trí đại lâu nội bộ, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía bố cục. Chậc chậc, không hổ là có thể kiếm lấy hơn 2 tỷ khu phục vụ, bên trong trang trí quả nhiên là vàng son lộng lẫy a. Đạn Dỗ đại nhân, đây là chúng ta tại nhà này cao ốc lục soát văn bản tài liệu, phía trên ghi chép lầu 2 tắm rửa hội viên danh sách. A lấy ra cho lão phu nhìn xem. Nói xong liền cầm qua tại tên kia rụt cấp dưới danh sách trong tay, sau đó mở ra. Đối với một tên thâm niên lão tình báo nhà tới nói, một phần trong danh sách thế nhưng là ẩn giấu đi rất lớn tin tức. Mới đầu, sĩ mũ dạ Đạn Dỗ vẫn là một mặt bình thản nhìn xem trên danh sách danh tự. Nhưng khi hắn lật đến thứ 10 trang thời điểm, hai mắt kém chút liền rơi ra, bởi vì hắn thấy được ba cái tên quen thuộc. Dị Diện Dạ, Hạ Tạc Sạ Cú Mò, cùng Sạ Dù Tổ Bị Chi Quang, Đạn Dỗ. Còn lại hai cái danh tự còn đều không cái gì, thế nhưng là cái thứ ba danh tự. Đạn Dỗ dám lấy chính mình hổ cả mộng tưởng phát hiện. Cái này tuyệt đối là hắn tình cảm chân thành hảo hữu, Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Dẹn. Lão Phu liền nói Hỉ Dù Dẹn tân là hổ cả, làm sao hàng năm còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ đâu. Nguyên lai là tới nơi này a. Nghĩ tới đây, Đạn Dỗ vội vàng đem danh sách trong tay thu vào y phục của mình bên trong. Hắn đã nghĩ kỹ, trở về làm sao vì rụt ra tăng càng nhiều nị dạ. Thì dù rèn, người bí mật này, lão phu có thể ăn cả một đời a. Đoạn, Đạn Dỗ đại nhân. Ngay tại Đạn Dỗ còn lâm vào tại cùng Hỉ Dù Rèn đánh cược bên trong lúc, một tiếng run rẩy thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, Đạn Dỗ bản năng lông mày nhíu một cái. Thân là cô nộ hạ nị dạ, đạt được thắng lợi nị dạ, hay là tại loại này không cần tốn nhiều sức tình huống dưới lấy được thắng lợi nị dạ. Tại sao có thể phát hiện như thế thanh âm đâu? Nghe người thanh âm này, không biết còn tưởng rằng lão phu là đánh bại trận đâu. Nghĩ đến đây, Đạn Dỗ liền không nhịn được mở miệng khiển trách. Ân, đừng nghĩ ra đều là ứng cao màu liệt, làm sao ngươi? Ngoa tào, ai tờ mở để ngươi đem một dương đùa nổ thả tại trước mặt lão phu? Đạn Dỗ chính lộ ra được mình thân là phe thắng lợi người lãnh đạo khí thế. Nhưng tại nhìn thấy tên kia chạy tới nghỉ dạ trong tay ôm một cái dương đùa nổ về sau, trực tiếp dọa đến phá công, sau đó lập tức một cái thuấn thân cách xa nơi này. Đoạn, Đạn Dỗ đại nhân, những này cái dương đều là vừa mới xa ẩn thôn lưu lại đến. Bên trong, toàn bộ đều là bùa nổ. Cái gì? Toàn bộ đều là bùa nổ. Đúng vậy, thuộc về tại trong đại lâu không có phát hiện xa ẩn thôn nhị dạ tung tích, thế là liền hạ lệnh rời lên vật tư. Sau đó thuộc hạ hiếu kỳ trong dương rốt cuộc là thứ gì, liền mở ra. Sau đó liền là một dương đồ nổ. Nghe được thuộc hạ giải thích, đàn rô trực tiếp run rẩy một chút, bởi vì hắn nhớ tới xa ẩn thôn tại rút lui lúc cái kia rất tùy chỗ đều là cái dương. Nếu như những cái dương đều là bừa nổ lời nói, không tốt. Đây là bẫy dập. Tất cả mọi người chạy mau. Câu nói này, đàn rô là dùng trả cờ ra hết ra, nhưng đã quá muộn. Ngay tại đàn rô vừa mới hô xong sau đó không lâu, hắn đã nhìn thấy tên kia cấp dưới trong tay một dương đồ nổ, toàn bộ trôi nổi bắt đầu, bao quát cái kia tán loạn trên mặt đất trong dương. Lúc này cũng là bay ra khỏi từng chương đồ nổ, cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, đem tất cả cổ nổ hạ đám người vây chật như nêm cối. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng tiếng hô to. Bên trong cổ nổ hạ nghi ra nghe, các ngươi đã bị bao vây, không cần ý đồ phản kháng, không cần ý đồ chạy trốn, chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Đặc biệt là con nào đó tóc trắng, đừng nghĩ đến thông linh quốc. Ngươi cũng không muốn bởi vì ngươi còn lại động tác, dẫn đến cổ nổ hạ nghi dạ bỏ mình a. Trong phòng y tế, nghe được mình bị có một chút gì hải dạ cũng là đình chỉ trong tay thiết ấn, sau đó liền một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt đất. Trong mỹ thực lâu, nghe thanh âm bên ngoài, lại nhìn chung quanh nổi lơ lửng đồ nổ. Một vị nào đó cây thơm đầu nam tử yên lặng lấy ra đặt ở nhẫn cụ trong bọc váy ngắn, sau đó tự mình xuyên qua bắt đầu. Tổng chỉ huy đại nhân, ngươi đây là đang làm cái gì a? Nguyên trụ sở tổng chỉ huy, đầu hàng a. Mặc bộ quần áo này, xa ẩn thôn người xem ở đã từng ta khiêu vũ phân thượng, nói không chừng có thể khách khí với ta một điểm đâu. Mà nghe được tổng chỉ huy ngữ, người nhị dạ kia biểu hiện được rất là tức điên. Tổng chỉ huy đại nhân, ngươi làm như vậy, xứng đáng thân phận của ngươi sao? Ta cho dù chết, cũng tuyệt không hướng xa ẩn thôn đầu hàng. Nghe người nhị dạ kia nói tới mà nói, tổng chỉ huy thăm dò nhìn hắn một cái. Ta đem áo cho ngươi. Tốt. Ta ơn tổng chỉ huy đại nhân. Chương 112, ngươi không hiểu rõ xa ẩn thôn chữa bệnh trình độ. Chương 112, ngươi không hiểu rõ xa ẩn thôn chữa bệnh trình độ. Tới. Đều đứng vững, từng cái đến, nam đứng. Được rồi, các ngươi vẫn là đều đứng thành một hàng a. Nhìn xem từng cái mặc váy ngắn đến cổ nổ hạ nhị dạ. Tên kia xa ẩn nhị dạ cũng là trầm mặc thật lâu, mà còn lại đứng ở đằng xa xa ẩn nhị dạ tại thấy cảnh này sau, cũng là từng cái đã phụ lên mỉm cười. Đều là người quen biết cũ a. Người quen biết cũ vậy thì dễ làm rồi. Đợi đến gì dạ cùng đàn rổ cũng bị phong ấn trả cờ dạ chứa lên xe về sau. Khu phục vụ bên ngoài đỗ lấy xe tải cũng là lần lượt khởi động, hướng phía xa ẩn thôn phương hướng chạy tới. Mà cái kia nổi đồng bền giữa không trung đồ nổ, cũng là hướng về một vị nào đó thiếu nữ phương hướng tụ tập lấy. Nhìn phía xa chập trùng lên xuống quần cát, đàn rổ trên mặt tràn đầy phiền muộn. Thì dù rèn, lão phu lần này, nhưng lão phu cái gì cũng sẽ không nói. Cứ việc lão phu nhục thể đã bị bắt đi xa ẩn thôn, nhưng lão phu nội tâm thủy chung là cô nô hạ. Ú đàn rổ trưởng lão, ngươi đây là cái gì tạo hình a? Rất độc đáo a. Sơn đi nhìn xem mặc váy ngắn bị sa nhận áp đưa lên xỉ mù dạ đàn rổ. Về phần là không nhịn được, bật cười âm thanh. Hừ, đây là lão phu thuộc hạ lấy cái chết bức bách, lão phu là không đành lòng nhìn xem mình trung tâm cấp dưới chết tại lão phu trước mắt, lúc này mới mặc vào. Hiểu ta đều hiểu hử. Các ngươi đi trước đưa đàn rổ trưởng lão nghỉ ngơi. Vâng. Tại gặp xong đàn rổ về sau, Sơn đi cũng là chuẩn bị tiến đến gặp một chút cổ nổ hạ những người còn lại. Dù sao, trong này một ít người hắn vẫn là rất để ý xa ở thôn, giam giữ cổ nổ hạ nhị dạ địa phương. Tổng chỉ huy đại nhân, vẫn là ngươi phương pháp này tốt. Chúng ta mặc vào bộ y phục này, xa ẩn thôn người quả nhiên không có làm khó chúng ta, xem chúng ta còn từng cái mà cười cười đâu. Tổng chỉ huy. Ấy, tổng chỉ huy đại nhân, ngươi nói một hồi xa ẩn thôn người có thể hay không cho ta uống bình cắt bích, lần trước sau khi uống xong, ta thế nhưng là rất lâu đều không có uống đến nữa nha. Tổng chỉ huy. Nghe một bên nhị dạ điệp điệp không nói, tổng chỉ huy biểu thị không muốn nói chuyện. Bởi vì hắn cảm giác trả lời sẽ vũ nhục sự thông minh của hắn. May mắn, cuộc sống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì xa ẩn thôn cả dẹp tới. Cô nộ hạ mọi người tại nhìn thấy Sơn đi đến, nhao nhao ngậm miệng lại, đình chỉ nói chuyện với nhau. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sơn đi, nhưng mình ở vào địa vị gì? Mình vẫn là muốn bị chính. Nếu như không có ngay ngắn. Cái kia ngay tại lúc này kết cục này. Hỗn đàn. Đàn rồ đại nhân đâu? Các ngươi đem đàn rồ đại nhân thế nào? Ta nói với các ngươi, đàn rồ đại nhân thế nhưng là cô nộ hạ trưởng lão. Các ngươi nếu như dám làm tổn thương đàn rồ đại nhân lời nói, cô nộ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đám rụt người khi nhìn đến đàn rồ không có xuất hiện ở đây về sau, liền một mực đang gọi là trách móc. Mới đầu cũng không có người phản ứng bọn hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cho đến, nhìn thấy Sơn đi đến, bọn hắn liền lại đi kêu la hỏi thăm bắt đầu. Nghe bọn hắn kêu la, hiền lành Sơn đi đương nhiên là đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn a, sau đó liền phân phó thủ hạ dẫn bọn hắn đi gặp đàn rồ. Dù sao, bọn hắn lưu tại cái này cũng không dùng. Tại giải quyết xong cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Sơn đi cũng là thiết lập chính sự của hắn. Xem xét cẩn thận cổ nổ hạ đám người, lập tức liền thấy trong đám người cái kia muốn núp trong bóng tối cây thơm đầu. Ha ha ha, đây không phải hiệu cực nhọc tổng chỉ huy nha, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, đang trốn trong đám người tổng chỉ huy, nạ dạ hiệu cực nhọc. Đang nghe mình bị Sơn Địch gọi vào về sau, cũng là không tiếp tục cẩn giấu, hướng về Sơn Địch chào hỏi bắt đầu. Cạ Dẹt đại nhân, đúng vậy a, lại gặp mặt. Cạ Dẹt đại nhân dự định lúc nào tổ chức tiệc tối a, y phục của ta đều đã chuẩn bị xong. Ha ha ha, hiệu cực nhọc quan chỉ huy, nhìn ngươi nói. Sao có thể để ngươi lần nào đến đều khiêu vũ a, lần này đổi một cái, ta mời ngươi uống cái thứ tốt.
Đồ tốt?
Cát Bích,
dĩ nhiên không phải. Cái kia chỉ có thể coi là làm là đồ uống.
Bất quá, không biết bây giờ Nạ Dạ tộc trưởng cùng ngươi là quan hệ như thế nào a?
A.
Nghe được Sẫn Địch đột nhiên chủ đề bước ngoặt lớn, luôn luôn có thông minh đại não Nạ Dạ hiệu cực nhọc cũng là sửng sốt một hồi lâu.
Xì cả cụ tộc trưởng là ta đồng hồ nổi.
Không biết.
Biểu nổi tốt, biểu nổi tốt.
Người tới.
Nguyên bản còn tại cười ha hả Sẫn Địch đột nhiên biến sắc, lúc này liền là một trận hét lớn.
Tại.
Mời vị này hiệu cực nhọc tiên sinh nhấm nháp một chút đệ tam giới cả đều nói tốt đồ uống, để hiệu cực nhọc tiên sinh vui a vui a.
Vâng.
Nói xong, liền có hai tên nhị dạ đem Nạ Dạ hiệu cực nhọc cho mang theo xuống dưới.
Ấy.
Ấy.
Đây là làm gì a, cả dẹp đại nhân.
Mắt thấy mình bị hai chân cách mặt đất khiêng đi, Nạ Dạ hiệu cực nhọc coi như phải có tại thông minh đại não, giờ phút này cũng là không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có thể miệng mở rộng đối Sẫn Địch lớn tiếng la lên.
Mà Sẫn Địch cũng người này không có gì đừng.
Liền là ưu điểm nhiều.
Mà lấy giúp người làm niềm vui, hỏi gì đáp đấy, chính là một cái trong số đó.
Đối mặt với Nạ Dạ hiệu cực nhọc vấn đề, Sẫn Địch cũng là kiên nhẫn hồi đáp.
Chủ yếu là sợ đối phương hù dọa, ảnh hưởng phát huy.
Mặc dù uống thuốc xong về sau, ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy.
Nhưng là đi, vạn nhất đâu.
Không có chuyện gì, đừng sợ.
Chỉ là muốn để ngươi tại xa ẩn thôn có cái nhà mà thôi.
Nghe được Sẫn Địch theo như lời nói, Nạ Dạ hiệu cực nhọc cũng là lập tức biết mình tiếp xuống vận mệnh.
Cạ Dẹt đại nhân,
ngươi không thể dạng này.
Nhân tộc cần được tôn trọng a.
Ngươi dạng này là đánh vỡ nhân tộc ở giữa quy tắc,
không thể làm như vậy a.
Cạ Dẹt đại nhân nhưng Sẫn Địch quyết định cũng không phải là Nạ Dạ hiệu cực nhọc tài giỏi rất.
Rất nhanh, Nạ Dạ hiệu cực nhọc liền bị mang theo xuống dưới.
Sau đó, Sẫn Địch ánh mắt liền tiếp theo tại cổ nổ Hàn Nghị Dạ bên trong tìm kiếm lấy.
Giờ phút này, chính đưa lưng về phía Sẫn Địch trốn ở đám người chỗ sâu Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ đang tại run lẩy bẩy.
Nhưng hiển nhiên, mặc kệ lẫn mất cho dù tốt, tại Sẫn Địch cảm giác hạ.
Nhìn không thấy ta,
nhìn không thấy ta.
Nhìn xem bị dẫn đi Nạ Dạ hiệu cực nhọc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ là sợ hãi tới cực điểm. Nạ Dạ nhất tộc thân là thư ký gia tộc còn dễ nói, nhưng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thân là huyết kế gia tộc, cái này nếu là.
Vậy hắn liền là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tội nhân a.
Mặc dù nơi này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhị dạ không ngừng hắn một cái,
nhưng là
Nạ Dạ nhất tộc cũng không ngừng Nạ Dạ hiệu cực nhọc một cái a, rất rõ ràng, càng tiếp cận tộc trưởng một mạch, càng nguy hiểm a.
Nhưng thường thường, một ít thời điểm càng không muốn cái gì,
liền càng sẽ đến cái gì.
Cũng tỉ như hiện tại,
một trận bóng ma liền lặng yên bao phủ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ.
Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ.
Nghe được thanh âm này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cả người đều run rẩy lên, phía sau cũng là toát ra trận trận hư lạnh.
Nhưng tự biết không tránh khỏi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cũng là phát khởi hung ác.
Tại sở nịt cảm giác bên trong, chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đem tay phải duỗi đi bảo, sau đó
giang giác.
Lệnh tất cả nam nhân đều sợ hãi thanh âm liền từ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ trên thân truyền ra.
Nhờ vào nhau nhau người ra hỏa đã bị đưa đi, lúc này giam giữ địa lộ ra an tĩnh dị thường.
Cho nên,
cái này âm thanh thanh âm thanh thúy, ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy được, mặc kệ là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, vẫn là Sa Ẩn Nị Dạ, giờ phút này đều dùng lấy ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ.
Trong mắt tràn đầy đều là bội phục cùng là cái người sói.
Liền ngay cả Sẫn Địch đều là hung hăng rút hạ lông mày.
Hô uống hắc hắc, Cạ Dẹt đại nhân, để ngươi thất vọng.
Nhìn xem Sẫn Địch cái kia co rúm quẻ mắt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cố nén đau đớn, lộ ra một cái mỉm cười.
Chỉ là cái kia mỉm cười, trong con mắt của mọi người càng giống là run rẩy.
Nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cái kia co giật mỉm cười, Sẫn Địch cũng là cười bắt đầu.
Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ,
ngươi cười cái gì?
Ta cười ngươi không hiểu rõ Sa Ẩn thôn chữa bệnh trình độ.
Ngươi tới, cho ta chữa cho tốt.
Vâng.
Nói xong, liền có hai tên nhị dạ tiến lên trực tiếp đè xuống Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ.
Sau 5 phút, hai tên chữa bệnh nhị dạ liền chạy tới.
Thế là
Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ ngay tại cái này trước mặt mọi người bị cởi hết quần, tiến hành trứng gà chữa trị trị liệu.
Ước chừng nửa giờ sau,
Cạ Dẹt đại nhân,
trị liệu xong thành.
Rất tốt,
đi xuống đi.
Tại chữa bệnh nhị dạ xuống dưới về sau, Sẫn Địch cũng là lần nữa nhìn phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ.
Lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đã sinh không thể luyến, cứ như vậy chết lặng nằm trên mặt đất, một hàng thanh lệ từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống lấy.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Vì cái gì Sa Ẩn thôn chữa bệnh kỹ thuật có thể tốt như vậy?
Ô Nhĩ Chan là ta không có bảo vệ cẩn thận Hỉ Ủ Gạ nhất tộc huyết mạch a.
Dừng lại.
Ngay tại Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sắp bị Sa nhẫn cho khiêng đi ra lúc,
một tiếng khí thế 10 phần quát chói tai tại cổ nổ hạ trong đám người vang lên,
đem ánh mắt của mọi người nhao nhao hấp dẫn.
Tất cả mọi người đều hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại.
Lúc này, trận kia thanh âm truyền đến địa phương đã để trống một mảnh, chỉ lưu một tên tóc trắng nhị dạ đứng ở nơi đó.
Rõ ràng là tam nhẫn thứ nhất Dị Dạ.
Mà Dị Dạ khi nhìn đến mình không ngoài sở liệu hấp dẫn tất cả mọi người đều ánh mắt về sau, cũng là dự định bắt đầu chính nghĩa của hắn diễn giảng.
Phong,
ha ha,
kém chút đem ngươi đem quên đi.
Dị Dạ
mới vừa vặn nói ra một chữ, liền bị Sẫn Địch cho trực tiếp đánh gãy, nhưng nhìn đến Sẫn Địch cái kia không có hảo ý biểu lộ,
Dị Dạ cảm giác hắn làm một kiện sai lầm sự tình.
Vừa vặn,
có người vẫn muốn gặp ngươi đâu.
Dị Dạ,
sau 5 phút,
kỳ hỉ,
Dị Dạ tiên sinh đã lâu không gặp a.
A là Sông Lê a, ha ha,
là đã lâu không gặp a.
Nhìn trước mắt chính một mặt mỉm cười nhìn xem mình Vũ Vũ Mạ Kỳ Sông Lê, Dị Dạ trên mặt cũng là lộ ra gượng ép mỉm cười.
Đương nhiên,
không phải là bởi vì Uzumaki sông lê không dễ nhìn, tương phản, Uzumaki sông lê dáng dấp vẫn là vô cùng dễ nhìn. Nếu như sau lưng không có cái kia phất phới bốn cái xiềng xích lời nói, vậy thì càng tốt nhìn. Quả bé bé à nhét. Sông lê. Ta không biết đó là ngươi, ta không phải cố ý muốn nhìn lén. Nhìn xem cái kia bốn cái xiềng xích cách mình càng ngày càng gần, dị dị dạ cũng là không thể kiên trì được nữa. Hung hăng tới một cái thổ hạ toạn. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là bị phong ấn trạ cờ dạ. Cái này nếu là đối phương khí lực lớn một điểm, mình. Cho nên. Không mất mặt. Ngay tại dị dị dạ nghĩ đến nên xin lỗi thế nào lúc. Xiềng xích đã đem hắn nghiêm nghiêm thật thật trói lên, đem hắn kéo đến vũ trụ mạ kỳ sông lê trước người. Sau đó bị vũ trụ mạ kỳ sông lê quan sát tỉ mỉ lấy. Vũ trụ mạ kỳ sông lê một cử động kia, dị dị dạ xem ra, rõ ràng là đang nhìn chỗ nào tiện hạ thủ. Cả dẹp đại nhân, ta nguyện ý nắm giữ một cái nhà. Ngay tại vũ trụ mạ kỳ sông lê dò xét thời khắc, dị dị dạ cũng là vội vàng mở miệng hướng về sơn địch nói ra. Dù sao hắn thấy, rơi vào sông lê trong tay, tuyệt đối sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng là rơi vào xa ẩn trong tay, nhiều nhất thất thân mà thôi. Trong đó lợi và hại, tự nhiên là không cần gì do dự, nhưng là kết cục lại là ngoài dự liệu của hắn. Thật có lỗi, dị dị dạ tiên sinh, ta đã đáp ứng sông lê, cho nên vẫn là hủy khuất người một cái đi, không có việc gì. Dị dị dạ, nghe được sơn đi theo như lời nói, dù dù mạ kỳ sông lê biểu hiện rất là vui vẻ. Hi hi, cả dẹp đại nhân, ta có thể lại đem cái kia hai tên chữa bệnh nhị dạ cũng mang đi sao? Ân, ngươi muốn cái này hai tên chữa bệnh nhị dạ làm gì? Mmmm, nghe thấy sơn đi yêu cầu vấn đề, dù dù mạ kỳ sông lê suy tư thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân. Gần nhất ta đang nghiên cứu nam sinh khí quan tách rời về sau tại núi liền sẽ hay không ảnh hưởng công năng cái này bài học đề. Nhưng một mực đều không người nào nguyện ý đến báo danh, hôm nay vừa vặn bắt được một cái, cho nên ta dự định đi đem ta cái này đầu để cho hoàn thành. Sơn Điệp. Dị dị dạ. Còn lại nị dạ. Ha ha, nguyên lai là dạng này à, nguyên lai ngươi còn có lớp đề không có làm à, vậy ngươi nhanh đi làm à. Nghe được cụ rủ mạ kỳ sông lê theo như lời nói. Không biết thế nào, Sơn Điệp cũng là không khỏi đánh một thân lạnh run. Thế là vội vàng thúc giục cụ rủ mạ kỳ sông lê rời khỏi nơi này. Đương nhiên. Cùng rời đi còn có vừa mới trị liệu xong hai tên chữa bệnh nị dạ, cùng ở trên bầu trời múa dị dị dạ. Ở trong lòng yên lặng vì dị dị dạ mặc niệm về sau, Sơn Địch cũng là tiếp tục về tới chọn lựa khâu bên trong. Ngay tại Sơn Địch tại xa ẩn trong thôn tùy ý chọn tuyển lúc, Cô Nộ Hạ nị dạ toàn quân bị diệt tin tức cũng là tại giới nị dạ truyền ra đến. Thu được tin tức này, còn lại ba cái nhận thôn gặp Cô Nộ Hạ đã công kích, mình cũng dự định theo sát phía sau vớt một điểm tiểu tâm tư cũng là bị theo ép xuống. Nhao nhao dừng lại tại trong nước nhỏ, chuẩn bị trước thu thập tình huống lại nói. Mà lăng lá, tại thu được toàn quân bị diệt tin tức về sau, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn không ngoài sở liệu lại một lần nữa ngủ thẳng tới trên giường bệnh. Lúc này, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn đã tại nhân viên y tế khẩn cấp trị liệu xong tỉnh xuống tới. Chỉ là tinh thần còn có chút hoảng hốt, miệng bên trong không dừng đọc lấy a dấu, a dấu. Năm đó, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, tiếp quản hồ cả chi vị, hết thảy mọi người đều không phục hắn, Sen Dù mang hắn, đủ chi hạ nhục hắn, còn lại nhẫn tộc thờ ơ lạnh nhạt, phía sau chỉ có Sa Dù Tô Bị nhất tộc tại cái kia một bàn tay không vô nên tiếng, là a dấu, cũng là cánh cửa kia, cũng là tiếng vang kia. Hỉ Dù Rèn, ta tới. Đàn Rồ, ngươi không nên tới, nhưng ta vẫn là tới. Cứ như vậy, nguyên bản tứ cố vô thân Sạ Dụ Tô Bị nhất tộc, tại Sĩ Mụ Dạ nhất tộc gia nhập về sau, cũng là dần dần thở phào đến. Cũng chính bởi vì cái này một hơi tồn tại, để hắn cuối cùng kiên trì được, ngồi vững vàng hộ cả chức vị. Đồng dạng, hay là hắn tại khó khăn nhất thời khắc, khi đó hắn mặc dù ngồi vững vàng hộ cả chi vị, nhưng còn lại gia tộc lực lượng vẫn là quá mạnh. Ngay tại hắn tìm không thấy phá cục biện pháp lúc, vẫn là cánh cửa kia, vẫn là quen thuộc tiếng vang. Hỉ Dù Rèn, có một số việc thân là hổ ca ngươi không làm được, nhưng lão phu có thể làm. Đàn Rồ, ngươi đừng nói nữa. Hỉ Dù Rèn, ngươi là tắm rửa ánh nắng lá cây, vậy liền để lão phu tới làm cái này trong bóng tối rồi ta. Cái này chuyện cũng đủ loại đều tại Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dù Rèn trong đầu hiện hiện, cái kia cùng Đàn Rồ cãi lộn cảm giác còn tại trước mắt, thế nhưng là tại một lần thủ người liền a dấu a. Chương 113, Đàn Rồ nhưng vì anh hùng cũng chương 113, Đàn Rồ nhưng vì anh hùng cũng chạm vào tối. Bận rộn xa ẩn thôn, thôn dân cũng là nhao nhao kết thúc một ngày làm việc. Lúc này xa ẩn thôn cũng là náo nhiệt nhất thời điểm, mua thức ăn, ước hẹn, dạo phố, nối liền không dứt. Tại xa ẩn thôn một chỗ trên núi cao, xa ẩn chính đoan ngồi tại một chỗ đình nghỉ mát bên trên, nhìn xem dạ mạ xỉ tạ một màn này, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Nhìn, đây đều là chấm đánh xuống giang sơn. Khu khu, lạc đề. Tại kết thúc tự kỷ về sau, Sơn Đít cũng là bận bịu lên chính sự, lập tức liền cầm lấy vừa mới đốt tốt nước sôi, bắt đầu cua lên trà, sau đó đưa cho đối diện. Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ. Đến, Đàn Rồ đại nhân, nếm thử ta Sa Ẩn đặc sắc lá trà. Thử. Đối mặt Sa Ẩn đưa tới nước trà, Đàn Rồ biểu hiện được 10 phần kiên cường. Thấy cảnh này, Sơn Đi cũng là không buồn. Lúc này đem trà đặt lên bàn, sau đó một lần nữa nhìn phía Dạ Mạ Sĩ Tạ phong cảnh. Đàn Rồ trưởng lão cảm thấy Sa Ẩn thôn phong cảnh như thế nào? Thử. Đàn Rồ trưởng lão cảm thấy Sa Ẩn thôn phồn hoa sao? Thử. Đàn Rồ trưởng lão cảm thấy Sa Ẩn thôn còn có những cái kia không đủ sao? Đàn Rồ nhìn xem dưới mặt đất so Cổ Nộ Hạ còn muốn phồn hoa Sa Ẩn thôn, Đàn Rồ hừ lạnh, chúng pin là không tiếp tục phát ra tới. Cạ Dẹt lời gì nói thẳng là được.
Tốt.
Đàn Dồ đại nhân quả nhiên là sảng khoái.
Vậy ta cũng chỉ nói.
Đàn Dồ.
Đệ nhị hổ cạ liền là một cái ngu ngốc.
Phanh.
Một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào trong lương đỉnh trên mặt bàn, đem trong chén nước trà đều chấn đi ra. Mà đập cái bàn tay chính là xuất từ xỉ mù dạ Đàn Dồ.
Lão phu để ngươi có việc nói thẳng, không có để ngươi thẳng như vậy.
Nghe được Sẩn Đít lại dám vũ nhục mình như vậy lão sư.
Xỉ mù dạ Đàn Dồ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, mạnh mẽ đứng dậy đến, một chưởng hung hăng đập vào trên bàn đá, nhưng lập tức liền sắc mặt cứng lại.
Yên lặng đưa tay đặt ở sau lưng, sau đó tiếp lấy một mặt tức giận nhìn về phía Sẩn Đít.
Kaze,
lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi có thể vũ nhục lão phu, nhưng là không thể vũ nhục lão phu lão sư.
Nhìn thấy Đàn Dồ to lớn như thế phản ứng, Sẩn Đít biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt, sau đó bình tĩnh nói:
Đàn Dồ trưởng lão làm sao không lễ phép như vậy, vì cái gì không nghe ta nói hết lời đâu?
Hừ,
lão phu không có lễ phép thế nào?
Ta cho ngươi biết, lão phu không chỉ có muốn không có lễ phép, lão phu còn muốn.
Hồ cả vị trí hẳn là ngươi đến làm a?
Xì mù dạ Đàn Dồ,
ngươi vừa mới nói cái gì?
Ta nói đệ nhị hổ cả là cái ngu ngốc.
Không phải câu này, câu tiếp theo.
A, ta nói hổ cả chi vị hẳn là từ ngươi xì mù dạ Đàn Dồ đến làm a?
Lần nữa nghe được Sơn đi theo như lời nói, xì mù dạ Đàn Dồ trầm mặc thật lâu.
Sau đó, yên lặng ngồi xuống dưới, sau đó cầm lấy chén trà, một ngụm uống vào, tiếp lấy đem trên bàn đá nước lau sạch sẽ, sau đó nói:
Thật xin lỗi, cả dẹp các hạ.
Vừa mới là lão phu không có lễ phép.
Ngươi nói.
Nhìn xem Đàn Dồ trước sau thái độ chuyển biến, Sơn đi khoe miệng cũng là tại trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng tiêu dung, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi.
Đương nhiên, ta nói thế nào cũng là có mình căn cứ, không biết Đàn Dồ trưởng lão có nguyện ý hay không nghe đâu.
Nguyện ý.
Nguyện ý.
Lão phu 10 phần nguyện ý.
Nghe được Sơn đi theo như lời nói, Đàn Dồ đầu đã 10 phần thành thật trên dưới chỉ vào bắt đầu.
Ha ha, tại trả lời Đàn Dồ trưởng lão trước đó, không biết Đàn Dồ trưởng lão có nguyện ý hay không giải đáp tại hạ nghi vấn đâu.
Cả dẹp các hạ cứ nói đừng ngại.
Nghe nói Đàn Dồ trưởng lão rụt tổ chức tinh thông tình báo thu thập, nghĩ đến đối dư các nhận thôn cả cũng là 10 phần hiểu rõ, không biết Đàn Dồ trưởng lão coi là tại cái này còn lại nhận thôn bên trong, vị nào cả có thể được xưng là anh hùng.
Cái này,
nghe được Sơn Địch vấn đề này, Đàn Dồ cũng là suy nghĩ thật lâu, sau đó thăm dò tính nói:
Nham ẩn thôn đệ tam sủ chỉ cả, quý vị lượng thiên xứng nổ kỳ, tại lần thứ nhất giới nghị giả đại chiến đệ nhị sủ chỉ cả chiến tử về sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ổn định nham ẩn trong thôn thế cục, đồng thời đem nham ẩn thôn phát triển thành có được nghị giả số lượng nhiều nhất nhận thôn. Đồng thời tự thân cũng là giới nghi dạ duy nhất huyết kế đào thải, trần đột.
Người sở hữu,
có thể là anh hùng.
Đệ tam sủ chỉ cả có thể đem nham ẩn thôn phát triển thành hiện tại cái dạng này, đúng là một vị nhân vật. Nhưng ta cho rằng nham ẩn thôn quá nhiều nghi dạ ngược lại là hắn năng lực chưa đủ biểu hiện. Hắn ở tiền nhiệm sủ chỉ cả trong lúc đó, quá nhiều chèn ép nhẫn tộc thế lực, khiến cho nham ẩn thôn nhẫn tộc chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Dẫn đến nham ẩn thôn cao đoàn chiến lực tổn thất nặng nề, đây cũng là vì cái gì nổ kỳ chọn bạo binh nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ nguồn mộ lính nhiều nhất, bất quá là vì che giấu tự mình không có cường giả đỉnh cao tấm màn che thôi.
Tính không được anh hùng.
Cái kia,
đệ tam giải cả.
Tại Vân ẩn thôn xuất hiện phản loạn thời khắc, là đệ tam giải cả ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa chỉnh hợp Vân ẩn thôn nội bộ, tránh cho Vân ẩn thôn xuất hiện sụp đổ tình huống phát sinh. Đi qua cái này mấy chục năm phát triển, cũng là đem Vân ẩn thôn phát triển thành một cái thực lực tổng hợp 3 vị trí đầu nhất thôn, đồng thời trong thôn huyết kế nhị giả cũng là không phải số ít. Đồng thời tự thân cũng là đem lôi độn khai phát đến cực hạn, danh xưng mạnh nhất chi thuẫn cùng mạnh nhất chi mâu.
Có thể là anh hùng.
Ha ha,
Vân ẩn thôn, bất quá đều là một đám thổ phỉ thôi.
Những cái kia phát triển thôn tài nguyên đều là làm sao tới? Đàn Dồ trưởng lão không phải không biết ta ngay tại mấy năm trước, Vân ẩn thôn thế nhưng là còn kém chút trộm đi các ngươi cổ nổ hạ đời sau gì nụ gì kỳ. Cho nên trong mắt của ta, cái này Vân ẩn thôn nhìn như là cùng ngũ đại quốc nhân thôn, bất quá bản chất nhưng vẫn là một đám thổ phỉ thôi.
Đệ tam giật cả có thể thành một tiếng trại chủ, nhưng xưng không được anh hùng.
Cái kia đệ tam mỹ dục,
cũng là tại đệ nhị mỹ dục sau khi chết nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bây giờ nghe nói mấy năm này làng xương mù phát triển vẫn rất nhanh chóng.
Ha ha,
đệ tam mỹ dục thì càng không gọi được anh hùng.
Năm đó ngũ ảnh đại hội, mỗi vị đệ nhất cả đều là mang theo riêng phần mình hộ vệ, trong đó chỉ có đệ tam mỹ dục không có lên làm đệ nhị, mà là tại đệ nhị mỹ dục chiến tử sau mới lên tới mỹ dục chi vị, chỉ một điểm này, hắn liền không có tư cách gọi là anh hùng.
Về phần mấy năm này phát triển cấp tốc,
bất quá là đem tuyết chi nhất tộc cho xét nhà mà thôi, đợi đến đem tuyết chi nhất tộc nội tình toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, những cái kia hưởng thụ được diệt tộc mang đến phúc lợi về sau người, chỉ sợ cũng muốn loạn đi lên.
Đến lúc đó vấn đề nội bộ nhất định càng diễn càng liệt.
Cái kia,
Hồ Cạ đệ tam, Sa Du Tổ Bi Hỉ Dù Rèn,
cũng là sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, tại 4 trận chiến tri địa, để làng lá tiếp tục trở thành ngũ đại nhận thôn đứng đầu.
Trong thôn cường giả cũng là ngũ đại nhận thôn đứng đầu.
Có thể là anh hùng.
Vậy ngươi phục hắn sao?
Trông thấy Đàn Dồ rơi vào trong trầm mặc,
Sơn Đít mở miệng cười nói.
Xem đi, đều có người không phục hắn, vậy cái này tính là cái gì anh hùng?
Thử,
đây cũng không phải là.
Vậy cũng không phải.
Tứ đại nhận thôn lão phu toàn bộ đều nói một lần, kết quả 4 cái đều không phải là.
Cạ Dẹt các hạ chẳng lẽ tìm lão phu vui vẻ, thuận tiện phụ trợ Cạ Dẹt các hạ mình a?
Làm sao lại thế?
Đàn Dồ trưởng lão, ta làm sao lại nhàm chán như vậy?
Nhìn xem Sơn Địt cái kia cười hì hì mặt,
Đàn Dồ rất muốn nói, ngươi chính là như vậy nhàm chán.
nhưng thân ở dưới mái hiên, tính mệnh đều tất cả trong tay đối phương, cho nên Đản Dỗ cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Chỉ là hư lạnh một tiếng, một lần nữa đem thân thể nhất chuyển, nhìn về phía nơi khác, dùng cái này đến biểu thị chính mình ý tứ. Đản Dỗ trưởng lão, ngươi còn nói ít một người.
A,
nói ít một người. Hết thảy liền bốn cái còn lại nhất thôn, lão phu nói bốn cái kia cái thứ năm là nơi nào xuất hiện. Hôm nay liền là lục đạo tiên nhân phục sinh, hắn cũng là có bốn cái.
Ha ha.
Đản Dỗ trưởng lão nhìn ngươi kích động bộ dáng. Ta trước đó không phải nói mà. Hồ Cạ Chi vị hẳn là Đản Dỗ trưởng lão. Cho nên ở ta nơi này một bên, cả vị trí này. Hẳn là tăng thêm Đản Dỗ trưởng lão chính ngươi a.
Tăng thêm lão phu.
Nghe xong Sơn Địch nói lời, Đản Dỗ một mặt không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, sau đó dùng lấy ngón tay chỉ hướng mình.
Đúng.
Tăng thêm Đản Dỗ trưởng lão. Trong mắt của ta, cái này giới ly ra anh hùng, chỉ có Đản Dỗ cùng hai ta người mà thôi.
Đản Dỗ.
Lục đạo tiên nhân ngươi vẫn là không cần sống lại. Nhìn xem Đản Dỗ cái kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, Sơn Địch không vội không hoảng hốt nói.
Đầu tiên, trở thành anh hùng, ta cho rằng cần có được phía dưới mấy điểm, một là can đảm cùng quyết đoán, hai là lòng ôm chí lớn, ba là ẩn nhẫn cứng cỏi, có thể thường người thường không thể, bốn là muốn có biết người năng lực.
Năng lực này một, Đản Dỗ trưởng lão mười mấy năm trước liền đã có được.
A, từ đâu nhìn ra?
Nghe được Sơn Địch theo như lời nói, Đản Dỗ cũng là triệt để hấp dẫn. Dù sao từ hắn xuất sinh đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khen qua mình, hơn nữa còn là đem mình so tại xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn phía trên. Phải biết từ đầu đến cuối, hắn đều một mực bị xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn đè ép một đầu, thậm chí
Hồ Cạ Chi vị,
Đản Dỗ trưởng lão, cho ta chậm rãi cho ngươi vớt một cái, đến lúc đó ngươi liền mình rõ ràng.
Năm đó, Vân ẩn thôn kỉnh cạ cụ dìn cạ cụ phản loạn, đệ nhị Hồ Cạ hỏi ai nguyện ý đoạn hậu.
Nhưng có lúc này,
có
cái kia tại đệ nhị Hồ Cạ nói ra để cho người ta đoạn hậu lời nói này lúc,
Đản Dỗ trưởng lão nội tâm là phản ứng gì?
Lão phu,
lần nữa nghe được có người giảng thuật lên đoạn lịch sử kia, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ rơi vào trầm tư. Lần nữa hồi tưởng lại năm đó chẳng cảnh, khi đó hắn
khí vũ hiên ngang, đứng tại sư phụ của mình bên cạnh.
Nhưng còn không đợi Đản Dỗ trầm tư bao lâu, Sơn Địch lời nói lại lần nữa truyền đến.
Ta muốn Đản Dỗ đại nội tâm của người tại lúc ấy nhất định là làm xong mình đoạn hậu hy sinh chuẩn bị a.
Không sai,
chỉ là
xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trước tiên mở miệng mà thôi.
Tựa như,
nhưng vậy thì thế nào? Đản Dỗ trưởng lão nội tâm tối thiểu là không thiếu đoạn hậu dũng khí, chỉ là bị người đoạt trước mà thôi.
Chẳng lẽ cũng bởi vì người khác vượt lên trước liền phủ nhận rơi mình sao?
Chẳng lẽ xinh đẹp nữ sinh có bạn trai liền không thể lại đổi sao?
Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ,
khụ khụ,
không sai.
Lúc ấy chỉ là hỉ dụ rèn trước tiên mở miệng mà thôi, nếu như hắn chế một bước nữa, cái kia mở miệng liền là lão phu.
Năng lực này hai thôi đi. Ta hỏi Đản Dỗ trưởng lão mấy vấn đề, Đản Dỗ trưởng lão chỉ cần nhanh chóng trả lời ta, tự nhiên là biết.
Nghe được Sơn Địch, lại nhìn thấy Sơn Địch cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Đản Dỗ có chút ngồi thẳng thân thể.
Đản Dỗ trưởng lão muốn trở thành nhất vì cái gì?
Đương nhiên là Hổ Cạ chi vị.
Cái kia Đản Dỗ trưởng lão trở thành Hổ Cạ thời điểm muốn làm gì?
Đó là đương nhiên là dẫn đầu Cổ Nộ Hạ thống nhất giới lý dạ.
Sơn Địch nói tới hai vấn đề mười phần cấp tốc.
Đản Dỗ hồi phục cũng là mười phần cấp tốc.
Cho tới thật lâu, Đản Dỗ mới phản ứng được mình nói cái gì.
Xong.
Lão phu dã tâm bại lộ.
Ngay tại Đản Dỗ đang suy tư như thế nào bổ cứu lúc,
Sơn Địch cũng đã mở miệng.
Xem đi, ta liền nói Đản Dỗ trưởng lão là lòng ôm chí lớn người a.
Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ.
Là
như vậy sao?
Sơn Địch một phen lý do thoái thác, để Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ đều không có ý tứ bắt đầu.
Dù sao tại Cổ Nộ Hạ, người khác đều nói hắn là kẻ dã tâm, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình là một vị kẻ dã tâm.
Thế nhưng, bây giờ ra Cổ Nộ Hạ, thế mà lại có người nói hắn là lòng ôm chí lớn.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Cái này chẳng lẽ không phải dã tâm sao?
Cái kia ngươi đi hỏi một chút Sủ Chỉ Cả, Giải Cả cùng Mỹ Dục, hỏi một chút đây là dã tâm vẫn là lòng ôm chí lớn.
Thì dù rèn,
khai chiến đi, người khác đều đến bàn nạt.
Không.
Đản Dỗ.
Cổ Nộ Hạ là yêu quý hòa bình thôn.
Khai chiến Cổ Nộ Hạ cái gì cũng không chiếm được,
sẽ chỉ gia tăng Cổ Nộ Hạ gánh vác.
Nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ lâm vào trầm mặc dáng vẻ,
Sơn Địch con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra,
hẳn là
Hồ Cạ.
Tựa như
lão phu liền là lòng ôm chí lớn.
Cứ như vậy, trải qua Sơn Địch nửa giờ vừa,
Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ đã thành công biến thành Sơn Địch muốn hình dáng.
Lúc này Đản Dỗ mặc dù vẫn là ngồi tại trong lương đình nhìn xem phong cảnh phía xa, nhưng tâm tư đã sớm không có ở đây nơi này,
miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm,
lão phu là anh hùng,
lão phu cũng có được lưu lại đoạn hậu dũng khí, chỉ là hỉ dụ rèn nhanh hơn ta một bước mà thôi.
Lão phu đây không phải là dạ tâm, là lòng ôm chí lớn.
Đều là hỉ dụ rèn, là hắn không ôm chí lớn, một lòng chỉ muốn an ổn.
Là hắn làm trễ nải lão phu,
làm trễ nải Cổ Nộ Hạ.
Lão phu một lòng bị Cổ Nộ Hạ.
Lão phu Sĩ Mụ Dạ nhất tộc vài chục năm không có chút nào phát triển, gia tộc đến tinh nhuệ đều để lão phu đưa vào ruột.
Nhưng hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị nhất tộc lại ngày càng lớn mạnh.
Lão phu hết thảy đều dâng hiến cho Cổ Nộ Hạ.
Xạ dụ tổ bị là sai,
lão sư cũng là
sai.
Lão phu, Sĩ Mụ Dạ Đản Dỗ,
mới hẳn là Hồ Cạ.
Câu nói sau cùng, Đản Dỗ là gào thét hô lên,
lại là hồi lâu trầm mặc,
giống là nghĩ đến cái gì, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ thật sâu thở dài một hơi.
Hạ,
lão phu,
cuối cùng không phải Hổ Cạ đúng không?
Không đợi Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ biểu đạt xong trong lòng tích tụ,
Sơn Đít thanh âm ngay tại một bên vang lên bắt đầu. Dẫn tới Sĩ Mũ Dạ Đạn Dỗ chợt đem đầu nhìn về phía Sơn Đít, cái kia nhiều năm phụ trách tình báo luyện thành đến đứng mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Sơn Đít. Sau đó tự rêu đến cười nói: "Ha ha, nghĩ không ra hiểu rõ nhất lão phu, thế mà lại là cả dẹp các hạ." Sơn Đít: "Cái kia Đạn Dỗ trưởng lão muốn trải nghiệm một cái làm cả là cảm giác gì được sao?"
"Ân, ân."
Còn tại trong cảm thán Sĩ Mũ Dạ Đạn Dỗ nghe được Sơn Đít theo như lời nói, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Thẳng tắp qua thật lâu, lúc này mới không dám tin đến mở miệng dò hỏi: "Cạ Dẹp các hạ, ngươi đang nói cái gì?" "Ta nói, Đạn Dỗ trưởng lão muốn trải nghiệm một cái làm cạ là cảm giác gì được sao?" Chương 114, Đạn Dỗ, cùng ngày. "Các ngươi ngăn trở lão phu con dân." Chương 114, Đạn Dỗ, cùng ngày. "Các ngươi ngăn trở lão phu con dân." "Cạ Dẹp các hạ, ngươi đây là ý gì?"
"Ha ha, không có ý gì. Cạ Dẹp cũng là cả mà. Đạn Dỗ trưởng lão chẳng lẽ liền không muốn trải nghiệm một cái làm cạ cảm giác? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi không làm một lần cạ, làm sao ngươi biết thân là cạ cần gì? Nhưng là ngươi làm cả, trở lại cố nổ hạ sau. Dù sao, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Đạn Dỗ trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao Đạn Dỗ trưởng lão ngươi cũng không muốn một mực bị xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đặt ở dưới thân a, bị một cái sắc hầu tử đặt ở thân đời sau a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn giống như lão sư của mình chứng minh? Cũng lớn tiếng nói cho hắn biết, lúc trước không chọn ngươi Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ là cỡ nào quyết định sai lầm sao?
Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ,
Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ đi, mang theo mình rụt thành viên đi. Chỉ là thời điểm ra đi, cảm giác giống như là uống say. Lúc này, trong lương đình, chỉ để lại Sơn Địch một người ngồi ở kia, thưởng thức giá mạ xỉ tạ phong cảnh. Cùng miệng kia góc thủy trung áp chế không nổi mỉm cười. Thật lâu, ẹ bị dịu đi tới. Cảm giác được ẹ bị dịu đến, Sơn Địch vẫn như cũng là nhìn xem giả mạ xỉ tạ hết thảy. Sau đó cũng không quay đầu lại nói ra. Sự tình đều chuẩn bị xong chưa?
Đều chuẩn bị xong.
Chỉ là, không yên lòng đúng không?
Đúng vậy.
Dù sao hắn là cô nộ hàng người. Mặc dù bị phong ấn trả cơ dạ, mặc dù cũng là lâm thời, nhưng có chút quyền hạn hắn vẫn là. Hắn có quyền hạn điều tra hạch tâm kỹ thuật sao?
Ngậy!
Không có.
Vậy ngươi sợ cái gì?
Nhưng này dù sao cũng là cả dẹp vị trí.
Ta có làm qua sống sao?
Ế bị dịu.
Ngậy nhưng!
Nghe Ế bị dịu tại sau lưng ấp úng nói không ra lời, Sơn Địch làm sao không biết hắn là có ý gì?
Tốt, ta đồng ý đem ngươi công vụ chuyển giao đến Đạn Dỗ trong tay.
Yên tâm đi, cả dẹp đại nhân. Ta cam đoan sẽ đem Sĩ Mũ Dạ Đạn Dỗ bồi dưỡng thành làm một tên chân chính cả.
Sơn Địch.
Ngày thứ hai.
Đạn Dỗ đại nhân.
Đây là vừa mới tập hợp tới văn bản tài liệu, cần ngươi tiến hành phê duyệt.
A,
a,
ngươi trước thả vậy đi.
Lúc này đầu đội nón xanh Đạn Dỗ còn đắm chìm trong cả dẹt văn phòng xa hoa bên trong. Nghe được mình có sống phải làm, trong lúc nhất thời lại vẫn chưa kịp phản ứng. Nói thật, hồ cả vị trí hắn cũng là vụng trộn ngồi qua. Nhưng là nạm vàng cả dẹt chỗ ngồi, còn là lần đầu tiên ngồi, còn có cái này nạm vàng ghế làm việc.
Chậc chậc,
nhìn xem vừa mới để lên bàn một chồng văn bản tài liệu, Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ cũng là bắt đầu hắn trở thành cả ngày đầu tiên sinh hoạt. Cũng không biết Hỉ Dụ Rèn lúc này đang làm gì, có thể hay không cũng tại phê chữa văn bản tài liệu.
Làng lá, hồ cả trong văn phòng.
Yên tâm đi, Hỉ Dụ gạ tộc trưởng, Cố Nộ Hạ nhất định sẽ tìm hiểu ra Hỉ Dụ gạ tộc nhân tung tích. Đệ đệ của ngươi làng lá nhất định sẽ tìm tới. Tại đưa xong Hỉ Dụ gạ nhà tộc trưởng về sau, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cũng là dựa vào trên ghế làm việc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại trên giường bệnh thương tâm nửa giờ sau, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cũng là không thể không một lần nữa đứng dậy, đi ra xử lý làng lá nội bộ bởi vì việc này sinh ra chấn động. Bây giờ cũng là vừa mới làm yên lòng từng cái gia tộc. Nhưng xạ dù Tô Bi Hì dù rèn biết, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Trước đó nguyên trụ sở 2000 nì dạ còn dễ nói, mặc dù bên trong cũng có một chút gia tộc tử đệ tại, nhưng đại bộ phận đều là bình dân nì dạ, xảy ra chuyện cũng dễ dàng xử lý. Coi như bên trong có một vài gia tộc hạch tâm thành viên tại, vậy cũng chỉ có cá biệt gia tộc, cũng dễ dàng đuổi. Nhưng là về sau tăng phái 1000 nì dạ cũng không phải, đây chính là thỏa thỏa chính là các gia tộc tinh nhuệ nì dạ, đều là các gia tộc trụ cột vững vàng. Nhưng lúc này mới vừa lên chiến trường, liền toàn quân bị diệt. Cái kia các gia tộc liên hợp lại tới lực lượng, cũng không phải là xạ dụ tổ bị thời gian có thể tiếp nhận. Dứt khoát cũng không có phát hiện thi thể, còn có chuyển cơ. Nhưng xa ẩn thôn cũng chậm trễ chưa có trở về tin. Mặc dù nói hiện tại ở vào trạng thái chiến tranh, các nhận thôn ở giữa truyền lại tin tức sẽ trở nên chậm. Nhưng là trở nên chậm cũng không có nghĩa là trực tiếp không trở về a. Với lại hai lần trước chiến tranh không đều sẽ trăng trận tuyên dương bắt lấy địch thôn ai, dùng cái này đến đả kích sĩ khí mà. Làm sao lần này hoàn toàn liền không giống chứ?
Không được, lão phu không thể lại như thế chờ đợi.
Đạn Dỗ nói không chừng đang tại gặp cực khổ. Hắn nhất định đang chờ ta đi cứu hắn. Hắn tin tưởng đúng chắc Đạn Dỗ sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhất định là bị Sa Ẩn thôn cho bắt làm tù binh. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn 10 phần tin tưởng Đạn Dỗ thực lực, mà là bởi vì Đạn Dỗ biết đến thật sự là nhiều lắm. Mặc kệ là cái nào nhận thôn cũng sẽ không để Đạn Dỗ như vậy mà đơn giản chết.
Sâu,
cũng muốn treo một hơi. Nghĩ tới đây, Sa Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn liền từ trong ngăn kéo lấy ra giấy viết thư, sau đó viết bắt đầu.
Thật lâu người tới,
đem cái này tam phong tin đưa đến Nam, Cụ Mò, Sương Ngủ, ba vị cả trong tay.
Trạng vạng tối, Sa Ẩn thôn.
Đạn Dỗ chính đi tại Sa Ẩn thôn trên đường phố. Hôm qua ở trên núi nhìn xem Sa Ẩn trong thôn phồn hoa, liền nghĩ đến đi dạo một cái.
Với bạn,
hôm nay cũng là ở văn phòng bận rộn một ngày. Với lại cả dẹp cao ốc cách nơi này cũng không xa, dứt khoát liền đến nơi này. Sĩ mù dạ đạn rồ đi tại xa ẩn thôn trên đường cái, đi theo phía sau chính là hắn Trung Thành Rốt. Lão bản, ngươi cái này tam sắc viên thuốc bán thế nào?
Tam sắc viên thuốc một chuỗi.
Ân. Đang tại bán tam sắc viên thuốc, lão bản nghe được có người tại hỏi thăm viên thuốc giá cả, liền thuận mồm nói ra, thế nhưng là khi hắn nói đến một nửa ngẩng đầu nhìn người đến là ai lúc. Lão bản sửng sốt một hồi, sau đó không xác định mở miệng nói.
Ngươi là đạn rồ đại nhân sao?
Ân. Ngươi nhận ra lão phu?
Nhận biết.
Làm sao không biết?
Ngươi thế nhưng là mới nhậm chức cả dẹp ra.
Nói đến đây, lão bản liền đem đầu dỗi ra cửa hàng bên ngoài, hướng phía trên đường hô lớn.
Có ai không?
Mau tới người A.
Mới cả dẹp tới rồi.
Mọi người mau đến xem A.
Sĩ mù dạ đạn rồ.
Mà nghe được viên thuốc lão bản theo như lời nói, chính đi ở trên đường đám người nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn chòng chọc vào đạn rồ.
Nhanh bảo hộ đạn rồ đại nhân.
Nhìn xem bốn phía thôn dân cử động, đi theo đạn rồ sau lưng rụt thành viên cũng là phản ứng kịp thời, cùng nhau đem sĩ mù dạ đạn rồ bao vây vào giữa.
Mặc dù rụt trung tâm đáng khen, cũng mười phần tận trách, nhưng trung quy là bị phong ấn trả cơ dạ, dù là trước đó lại thế nào lợi hại, hiện tại cũng bất quá là khá mạnh một điểm người bình thường thôi.
Theo nơi này tiếng vang càng ngày càng nghiêm trọng, vây quanh đám người cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh, rụt xây dựng phòng tuyến liền bị thôn dân cho vỡ tung. Xa ẩn thôn dân dựa vào lỗ hổng, nhao nhao vọt tới đạn rồ trước mặt. Ngay tại rụt đám người coi là tự mình đại nhân sắp thu được tổn thương lúc, chạy trước tiên thôn dân lại là tại đạn rồ phụ cận dừng bước. Sau đó gắt gao cầm sĩ mụ dạ đạn rồ tay, tại sĩ mụ dạ đạn rồ một mặt ngậm bực trong trạng thái nói ra:
"Ngươi chính là đạn rồ đại nhân đi, xa ẩn thôn tân nhiệm ca dẹp, nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?"
Nói xong, tên kia thôn dân còn không đợi đạn rồ kịp phản ứng, liền đã từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cây bút, đưa tới đạn rồ trong tay. Sau đó xoay người, đem thân thể cong xuống, đem phần lưng biểu hiện ra tại sĩ mụ dạ đạn rồ trước mắt.
"Đạn rồ đại nhân, mau tới đi,
người phía sau vẫn chờ đâu."
Sĩ mù dạ đạn rồ.
Cuối cùng, đạn rồ tại ngơ ngơ ngác ngác chúng thăm xong mình đại danh. Sau đó, hiện trường thế cục liền đã xảy ra là không thể ngăn cản.
A,
hắn thế mà đạt được đạn rồ đại nhân ký tên.
Đạn rồ đại nhân ta cũng muốn.
Đạn rồ đại nhân nhìn xem ta.
Ta thế nhưng là ngươi trung thực fan hâm mộ a.
A,
đạn rồ đại nhân rất đẹp trai a.
A,
ta sở đến đạn rồ đại nhân.
Ta quyết định 3 ngày không rửa tay.
Các thôn dân hô to cùng thét lên tựa như là từng cây cây tăm.
Sau đó chống đỡ tại sĩ mụ dạ đạn rồ bên trên mí mắt cùng dưới mắt ra, là đạn rồ cái kia nguyên bản sắc bén bén nhọn con mắt chậm rãi trở nên mượt mà cùng.
Thanh tịnh.
Cái này,
đây chính là thân là cả đại giới sao?
Đạn rồ đại nhân.
Đạn rồ đại nhân.
Người không sao chứ?
Rốt nghĩ ra lại bị thôn dân tách ra về sau, rốt cục một lần nữa đẩy ra đạn rồ trưởng lao bên người.
Nhìn xem đạn rồ viên kia nhọn con mắt, rốt đám người nhao nhao lâm vào khủng hoảng ở trong.
Bọn hắn đạn rồ đại nhân, con mắt làm sao?
Làm sao trở nên như vậy thanh tịnh?
Nhanh.
Nhanh bảo hộ đạn rồ đại nhân.
Mặc dù nội tâm rất là kinh hoàng, nhưng rụt đối diện bồi dưỡng không phải là dùng để trưng cho đẹp.
Đối mặt với nơi xa tiếp tục chạy tới xa ẩn thôn các thôn dân, rụt nghĩ dạ vẫn như cũng là chờ đợi tại bọn hắn đạn rồ đại nhân trước người.
Bọn hắn tuyệt đối
sẽ không lại để cho đạn rồ đại nhân bị thương tổn.
Cũng hay.
Phanh.
Thế nhưng là liền khi bọn hắn quyết định thời điểm,
một tiếng quát chói tai từ phía sau của bọn hắn truyền đến, ngay sau đó là một trận gió lốc hướng phía đầu của bọn hắn phương hướng mà tới.
Sau đó,
tên kia trước tiên mở miệng tổ chức còn lại rụt nghĩ dạ đối xỉ mụ dạ đạn rồ tiến hành bảo vệ lý dạ. Trực tiếp bị sĩ mũ dạ đạn rồ từ phía sau đánh ngã trên mặt đất. Sau đó ở tại dư rụt nỉ dạ ánh mắt khiếp sợ bên trong mắt bọn họ đạn rồ đại nhân cứ như vậy vượt qua người nỉ dạ kia thân thể, hướng về thôn dân phương hướng đi tới. Trong không khí, chỉ để lại sĩ mũ dạ đạn rồ nhàn nhạt thanh âm.
Cũng ngay,
các ngươi ảnh hưởng đến lao phu cùng thôn dân lao tới.
Vẫn như cũng là hôm qua đình nghỉ mát bên trên.
Sơn đi cùng ẹ bị hai người đang theo dõi phía dưới nhất cử nhất động.
Nhìn xem sĩ mũ dạ đạn rồ bị các thôn dân nhiệt tình vây quanh, ẹ bị dịu mặt mũi tràn đầy lo lắng đối sơn đi nói ra.
Cả dẹp đại nhân, an bài thôn dân bộ dạng này, có phải hay không có chút
quá tận lực?
Ân,
tận lực sao?
Chính là muốn tận lực mới tốt ta.
Vậy lâu,
liền muốn hạ mãnh dược a.
Đạo lý là đạo lý này.
Thế nhưng, sĩ mũ dạ đạn rồ dù sao tại cổ nổ hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy, chỉ bằng thôn dân biểu hiện như vậy cũng chỉ trỏa kẻ nhất tộc thôi miên.
Sợ là không có gì hiệu quả.
Hiệu quả?
Ngươi muốn cái gì hiệu quả?
Nghe được sẩn đi theo như lời nói, ẹ bị dịu cũng là lộ ra nghi hoặc.
Chẳng lẽ cả dẹp đại nhân không phải nghĩ đến đem sĩ mù dạ đạn rồ triệt để tẩy não trở thành ta xa ẩn thôn người sao?
Nghe được ẹ bị dịu nói lời, lần này là đến phiên sẩn địch phát ra dấu chấm hỏi.
Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem ẹ bị dịu, trong mắt còn toát ra ngươi như thế dũng sao?
Làm sao?
Chẳng lẽ lao phu nói sai sao?
Sĩ mù dạ đạn rồ thân là cổ nổ hạ thực quyền cao tầng thứ nhất, trong đầu nhất định có cái này làng lá rất nhiều cơ mật.
Nhưng là nếu như chúng ta mạo muội đọc đến, nhất định sẽ phát động đạn rồ trong đầu cấm chế, làm như vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được.
Nhưng nếu như có thể để sĩ mù dạ đạn rồ tán thành chúng ta xa ẩn thôn lời nói,
đến lúc đó cổ nổ hạ những cái kế hoạch tâm cơ mật chúng ta liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ.
Chẳng lẽ không phải như vậy phải không?
Sơn Điệp,
ngươi đừng nói,
ngươi thật đúng là đừng nói.
Nghe được ẻ bị dịu nói tới kế hoạch, Sơn Điệp thật đúng là cảm thấy phương pháp này có thể đi.
Thế nhưng là,
cổ nổ hạ với hắn mà nói có bí mật sao?
Muốn thật muốn biết, hắn trực tiếp ra lại làm một chuyến Cổ Nỗ Hạ, đến lúc đó cảm giác quét qua chẳng phải toàn bộ biết.
A, không, vẫn là có cái gì không biết. Nói thí dụ như Cổ Nỗ Hạ phong ấn thư bên trên nội dung. Mặc dù Vũ Vũ Mạ Kỷ nhất tộc cho lúc trước qua một bản phong ấn thư, nhưng này bản dù sao niên đại quá trước, bên trong có rất nhiều cấm thuật cũng không có ở phía trên ghi chép. Thì như, huyết thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẩy, phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn. Nếu có thể học được phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn sơn địt đã sớm đầy giới nhị dạ lưu tiêu ký, bay khắp nơi. Dù sao, hắn lại không thiếu trạ cờ dạ. Nếu là phía trên có huyết thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẩy lời nói, hắn đã sớm để mạ đa dạ cùng hạt hy ra mạ đoàn tụ, thuận tiện còn có thể vì sa ẩn tạo điểm cây. Đến lúc đó đệ nhất hồ cả trồng cây, đệ nhị hồ cả tưới nước, phong quốc sớm tờ mở thành rừng rậm. Lại nói, e bị dịu, ngươi quá coi thường đàn rổ đối với Cổ Nộ Hạ yêu. Nếu là đàn rổ đơn giản như vậy liền phản bội Cổ Nộ Hạ, hắn cũng không phải là xì mù ra đàn rổ. Ngươi ý nghĩ rất tốt, lần sau đừng nhắc lại. E bị dịu, cái kia cả dẹp đại nhân làm sao làm mục đích là? Rất đơn giản, để đàn rổ đối Cổ Nộ Hạ yêu càng thâm trầm. Ta cũng không có để chỉ trọa kẻ nhất tộc tại xì mù ra đàn rổ trong đầu nhét vào những vật khác. Đối dư cường giả mà nói, nhét càng nhiều liền càng dễ dàng xuất hiện nhận biết bên trên sai lầm, dạng này liền càng dễ dàng tránh thoát. Ta chẳng qua là để chỉ trọa kẻ nhất tộc sâu hơn đàn rổ hai điểm mà thôi. Cái nào hai điểm? Một là làm sâu sắc ta hôm qua đối đàn rổ theo như lời nói, để hắn cảm thấy mình chỉ là tại sớm trải nghiệm làm cả cảm giác, với lại phải thật tốt làm. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn. Một cái thật có thể giúp được hắn trở thành hổ cả cơ hội. Ám chỉ hắn muốn chân quý cơ hội lần này. Ê bị hiểu. Thứ hai là làm sâu sắc đàn rổ đối với Cổ Nộ Hạ yêu quý. Để hắn thủy chung cho rằng Cổ Nộ Hạ là giới nghi ra đệ nhất. Mặc kệ tại phương diện gì đều hẳn là đệ nhất. Đến lúc đó, nếu như xỉ mù dạ đạn rổ trở về, phát hiện Cổ Nộ Hạ cũng không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy, thậm chí mặc kệ tại phương diện nào đi nữa ngay cả xa ẩn cũng không sánh bằng. Người đoán đạn rổ sẽ làm thế nào? Ê bị hiểu. Ha ha. Đến lúc đó đạn rổ trở về phát hiện Cổ Nộ Hạ biến thành cái dạng này. Như vậy hắn sẽ trách ai được? Hắn sẽ làm thế nào đâu? Hắn nhất định sẽ là trước hoài nghi, sau đó đang chất vấn, cuối cùng nghĩ đến cải biến. Ha ha. Dù sao chúng ta đạn rổ trưởng lão là như thế yêu quý thôn a. Ê bị hiểu. Âm a. Quá âm hiểm rồi. Đây là ẹ bị dịp tại nghe song sần đi kế hoạch về sau phản ứng đầu tiên. Cao. Cả dẹp đại nhân thật sự là cao. Lợi dụng đàn rồ đến để Cổ Nộ Hạ trong tiến hành hao tổn. Mà chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn xem là được. Đúng vậy a. Chúng ta chỉ cần nhìn xem là được. Chương 115, tiến công bắt đầu chương 115, tiến công bắt đầu vào đêm. Đàn rồ một người nằm ở trên giường trằn trọc. Không sai, hắn mất ngủ. Trạng vạng tối từng màn tại trong đầu của hắn hiện hiện. Đây là hắn vài chục năm nay cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đến. Cái này. Liên là trở thành cả cảm giác sao? Đây chính là bị thôn dân nhớ kỹ cùng kính yêu cảm giác sao? Nghĩ không ra hỉ dụ rèn thế mà qua thư thái như vậy. Ân. Hỉ dụ rèn. Nghĩ tới đây, Simu ra đạn rồ sửng sốt thật lâu. Thẳng đến. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát tại cái này yên tĩnh trong phòng vang lên. Simu ra đạn rồ ngươi thật đáng chết ta. Ngươi bây giờ thân là ca dẹp, làm sao còn có thể muốn đừng đây này? Hỉ dụ rèn thì thế nào? Hắn có thể để ngươi làm dù là một ngày hổ ca sao? Hắn sẽ chỉ dùng sức đập cái bàn, sau đó nói cho ngươi, hắn mới là hổ ca. Simu ra đạn rồ. Người thấp hèn. Nói xong, liền lại cho mình một cái bàn tay. Khiến cho hai bên của chính mình gương mặt đều đúng sưng. Đi ngủ. Lao phu ngày mai còn có rất nhiều công vụ muốn làm đâu. Ngay tại Simu ra đạn rồ đi ngủ lúc. Thật tình không biết. Tại ngoài cửa sổ, một đôi màu đỏ tươi con mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ngày kế tiếp. Xa ẩn thôn trong trường học. Gai, hôm nay lại cùng ta tiến hành một lần tỉ thí A. Không có vấn đề, cả cạ si. Mai tổ gai cùng cả cạ si đi trước khi đến phòng học trên đường. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, để hai người này lần nữa đi cùng nhau. Bất quá lần này lại có chỗ khác biệt, không còn là mặt tổ gai truy tìm cả cạ sĩ bước chân, mà là cả cạ sĩ đang đuổi tìm mặt tổ gai bước chân. Trong nguyên tắc mặt tổ gai không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào vùi đầu gian khổ làm ra, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng không có cơm ăn. Cuối cùng vẫn là dựa vào mặt tổ gai đem thất nhân chúng đá cho cắt tường tam bảo kinh người chiến tích, lúc này mới nhận lấy làng lá coi trọng, bắt đầu nhận bồi dưỡng. Nhưng bây giờ khác biệt, từ khi đi vào xa ẩn phía sau thôn, dựa vào xa ẩn thôn tài nguyên, thân thể đã sớm không giống trước đó như vậy thâm hụt. Tự nhiên, chiến lược cũng là không thể cùng nguyên tắc so sánh. Nếu như cứng rắn muốn tương đối, hiện tại mà tổ gai hẳn là có chung nhẫn ly lúc trình độ. Mà trái lại cả cả si, mặc dù trong nhà cũng không thiếu tài nguyên, nhưng luận tài nguyên phẩm chất, vậy dĩ nhiên là kém xa ẩn một mảng lớn. Mặc dù về sau tại Cổ Nộ Hạ nhập học sau cũng là dùng đến xa ẩn thôn tài nguyên, nhưng chung quy là cất bước muộn, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng thân thể tố chất vốn chính là dựa vào ngày càng rèn luyện, cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm. Cả cả si thân thể cơ bản tố chất muốn đuổi kịp vẫn là cần thời gian nhất định. Gai. Cả cả sĩ. Ngay tại cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người đi trên đường lúc. Sau lưng chuyển đến một trận tiếng la. Hai người quay đầu nhìn lại, liền mỉ trịa tên thiếu nữ giờ phút này chính đứng ở đằng xa hướng bọn hắn ngắt. Người thiếu nữ kia chỗ chán có một khối màu xanh lá long văn, trên thân còn thỉnh thoảng sẽ chui ra một cái tiểu long đầu đánh giá bốn phía. Thật sự là cắt vui, sơn đi tiểu nữ nhi. Bởi vì cắt vui là gì ản nữ vương sở sinh, trời sinh liền vừa phối long mạch lực lượng đồng thời có thể thuận lợi câu thông long mạch.
cho nên Sở Ấn Địch dành thời gian mang theo Cắt Vui đi một chuyến dị ản di tích. Đi qua mấy năm này phong bế tu dưỡng, long mạch cũng là thành công khôi phục lại. Sau đó, vị thứ nhất long mạch dị nụ dị kỳ như vậy ra đời. Hơn nữa còn là tự nhiên năng lượng a, là Cắt Vui đồng học a, ngươi gọi lại chúng ta là có chuyện gì không? Ấy, các ngươi hai cái không biết sao, hôm qua lão sư không phải nói hôm nay muốn đi thao trường tập hợp mà. A, nghe được Cắt Vui nói tới, Cả Sĩ cùng Mạch Tổ Gai hai người cùng nhau phát ra một trận kinh ngạc, sau đó lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Phản phất là tại hỏi thăm đối phương. Lão sư hôm qua nói qua sao? Cả Sĩ, ngươi cũng biết ta đối với tu hành cảm thấy hứng thú. Gai, ngươi cũng biết ta đối với thế nào đánh bại ngươi cảm thấy hứng thú. Lượng thanh âm của người đồng thời vang lên. Sau đó cùng nhau cười ra tiếng. Mà đứng ở một bên Cắt Vui thấy cảnh này, yên lặng cho hai người đưa lên chúc phúc. Lập tức liền thao túng trên người tiểu long biến lớn, sau đó cuốn lên hai người liền hướng lấy thao trường vị trí chạy tới. Nàng đã không muốn lý hai người kia. Quả nhiên, phụ thân nói không sai, làng lá não người tử đều có chút vấn đề. Trên bãi tập, lúc này đã đứng đầy người, Cắt Vui đem Cả Sĩ cùng Mạch Tổ Gai hai người trực tiếp ném tới đám người phía sau cùng, sau đó dặn dò. Một hồi trên giảng đài người tới thời điểm, nhất định phải gieo họ, thét lên. Hiểu không? Để bảo đảm hai người thật nghe vào mình theo như lời nói. Cắt Vui thao túng đã biến lớn long đầu hé miệng nhắm ngay bọn hắn. Hiểu. Ta hiểu. Nhìn xem gần trong gang tấc to lớn răng nanh, Cả Sĩ mười phần từ tâm nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Cắt Vui, thanh xuân là không cho phép ta qua loa. Nghe được hai người đều cho mình khẳng định trả lời chắc chắn, Cắt Vui cũng là yên tâm, sau đó liền trở lại trên vị trí của mình. Ước chừng sau 10 phút, trên bãi tập quảng bá bắt đầu truyền ra tiếng vang. Các bạn học, để cho chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta cả dẹp đại nhân. Chí, thôn, đoàn, dấu, Cả Sĩ. Tiếng nói vừa ra, quảng bá bên trong liền vang lên kịch liệt âm nhạc, mà Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ cũng là bước dài lên đài cao. Lúc này, dưới đài đồng học cũng là lớn tiếng reo hò bắt đầu. Các bạn học tốt, ta là Sa Ẩn thôn tân nhiệm cả dẹp, Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ. Thật cao hứng ở chỗ này vì Sa Ẩn thôn mỹ dị tiến hành diễn thuyết. Cắt đá là nhỏ yếu, nhưng là làm cắt đá hội tụ vào một chỗ lúc, sa mạc lại là để cho người ta tuyệt vọng. Để cho chúng ta tuân theo các chi ý chí, đoàn kết cùng một chỗ. Cả Sĩ. Cứ như vậy, thời gian cứ như vậy bình thản qua xuống dưới. Sĩ Mù Dạ Đạn Rổ cũng là càng quen thuộc Sa Ẩn thôn công vụ. Cho đến 3. Một phần tình báo bị Đạn Rổ hung hăng ném xuống đất. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đã bọn hắn thật muốn đánh, cái kia lão phu liền bồi bọn hắn đánh. Người tới. Vũ Quốc, Mậu Dịch nội thành. Theo chiến tranh bùng phát, Mậu Dịch thành đã sớm không còn phồn hoa của ngày xưa, dù sao Vân Ẩn thôn chiếm cứ Thảo Quốc, Nham Ẩn thôn chiếm cứ Điều Chi Quốc, Phong Quốc là bị công kích một phương. Cái này để nguyên bản tại thời kỳ hòa bình thuộc về giao thông yếu đạo Vũ Quốc biến thành thời kỳ chiến tranh binh ra vùng giao tranh. Lại thêm Mậu Dịch thành cái này to lớn vật tư trạm trung chuyển, như vậy nhất định chắc chắn dẫn tới thổ phỉ, Vân Ẩn. Mặc dù bởi vì chiến tranh nguyên nhân, rất nhiều vật tư đều bị rời đi, nhưng dù là chỉ là còn thừa xuống vật tư, cũng là 10 phần khả quan. Chí ít so từng cái đoạt bình dân tới kiếm tiền. Với lại nếu như chiếm hạ Mậu Dịch thành, vậy liền có thể đem Mậu Dịch thành làm tiền tuyến đại bản doanh. Sau đó tiến công Phong Quốc, phải biết lại hướng phía trước. Xuyên qua Vũ Quốc vậy coi như là Sa Ẩn thôn mới thành. Đây chính là từ nhị giả tạo dựng lên, bên trong nhưng không có cái gì quý tộc cùng đại danh tồn tại. Đó là hoàn toàn có thể chiếm lĩnh chiếm làm của riêng. Đây đối với Vân Ẩn thôn mọi người tới nói, thế nhưng là một kiện không nhỏ dụ hoặc. Cho nên Vân Ẩn thôn đang ăn xong Thảo Quốc về sau, liền triển khai đối Mậu Dịch thành chiếm lĩnh. Mà Sa Ẩn thôn sao lại ngồi xem Vân Ẩn thôn thành công chiếm lĩnh Mậu Dịch thành? Lúc này cũng là an bài nhị dạ cùng Vân Ẩn thôn tại Vũ Quốc tiến hành tiểu quy mô chém giết. Mà trước đó đảm nhiệm Vũ Quốc nhà máy thủ vệ hòn đá nhỏ đội trưởng, tự nhiên cũng tại tham chiến nhân viên bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Sa Ẩn nhị dạ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không phải một hồi nhưng có ngươi quả ngon để ăn. Tại một chỗ trên chiến trường, hòn đá nhỏ chính dẫn theo mình tiểu đội tại cùng Thảo Nhẫn chiến đấu. Không sai, ngươi không nhìn lầm, là Thảo Nhẫn. Thảo Quốc làm Vân Ẩn thôn chiếm cứ, cái kia ban đầu Thảo Nhẫn tự nhiên là bị Vân Ẩn cho lợi dụng đi lên. Mặc dù Thảo Nhẫn thực lực phổ biến chẳng ra sao cả, nhưng có thể hai đánh một a. Cũng tỉ như bây giờ, mấy tên Thảo Nhẫn tại một đội Vân Ẩn tiểu đội dẫn đầu dưới, thành công gặp hòn đá nhỏ tiểu đội. Sau đó chiến đấu lại bắt đầu. Mặc dù Sa Nhẫn biểu hiện ra bất phàm sức chiến đấu, nhưng là không chịu nổi người thật sự là nhiều lắm. Đối mặt với chung quanh cùng trên dưới đều có thể sẽ xuất hiện địch nhân, hòn đá nhỏ mang theo mình hai tên đội viên đang tại từng bước hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Đáng giận, địch nhân thật sự là nhiều lắm, tiếp tục như vậy sợ là. Vừa mới một cái nhảy vọt né tránh tâm trung trạm thủ chi thuật âm dương xin dạn sủ no rụt hòn đá nhỏ, nhìn xem hai tên cấp dưới dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, lâm vào thế yếu, hòn đá nhỏ tại nội tâm cũng là 10 phần sốt ruột. Nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn lúc này chính diện gặp lấy ba tên nhị dạ vây công, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào nhanh chóng trợ rút. Nếu là lại nhiều mấy người liền tốt. Đáng chết Vân Ẩn, đáng chết Nham Ẩn. Lúc đầu quân đoàn thứ nhất là có trọn vẹn 5000 người, đối mặt ba Kendun nhẫn tăng thêm 2000 Thảo Nhẫn, một đối một tình huống dưới cái kia hoàn toàn có thể nói là nghiền ép. Nhưng Sa Ẩn thôn địch nhân không ngừng dừng là Vân Ẩn thôn một nhà, còn có chú đóng ở Điều Chi Quốc Nham Ẩn. Cái này khiến quân đoàn thứ nhất nhân số trực tiếp thiếu một nửa, trên lý luận tất cả mọi người đều muốn đánh hai. Nhưng trên thực tế xa xa không chỉ, chữa bệnh nhị giả cần chú lưu ở hậu phương đi, trụ sở cần lưu thủ a giả thiết song phương lưu thủ tổng số người đều tại 1.500, như vậy xa ẩn thôn có thể tham chiến cũng chỉ có 1.000 người, mà vân ẩn thôn lại là có 3.500 người. Cái kia thực tế liền là đánh 3, thậm chí là 1-4. Mắt thấy đồng đội tình huống càng ngày càng hỏng bét, hòn đá nhỏ cũng là biết lúc này là làm ra quyết đoán thời điểm. Lúc này hắn liền không lưu dấu vết bán một sơ hở, đem sau lưng của mình lộ tại một tên thảo nhẫn trước mặt. Dù sao thảo nhẫn trình độ hơi thấp, không dễ dàng phát hiện. Quả nhiên, như vậy thảo nhẫn khi nhìn đến hòn đá nhỏ phía sau không có phòng bị lúc, quả quyết một cái thuấn thân liền dẫn theo phi tiêu đâm đi lên. Sau đó, hòn đá nhỏ quay người liền ném ra lít nha lít nhít đùa nổ, mà ở vào bắn gọn trạng thái dưới thảo nhẫn cũng là hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng tiến hành trốn tránh, đối mặt với phía trước phô thiên cái địa đùa nổ. Phanh, phanh, phanh. Theo đùa nổ bạo tạc vang lên, người nhị dạ kia cũng là thành công biến thành một khối thịt nướng. Mà hòn đá nhỏ cũng là thừa dịp tên kia thảo nhẫn bỏ mình lưu lại thiếu, một cái thuấn thân liền phá vây ra ngoài, hướng phía cách mình gần nhất đồng đội phương hướng tiến đến. Cái gì? Ngươi nói là cái gì hòn đá nhỏ trước đó không sử dụng đùa nổ, tại sao phải các loại đồng đội nhanh không kiên trì nổi lúc đang sử dụng? Cái kia trước đó hòn đá nhỏ thể lực đều là dồi dào trạng thái, trả cờ dạ cũng là sung túc, địch nhân lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ phòng bị ngươi. Nhưng là bây giờ hòn đá nhỏ cùng hắn đồng đội cũng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này lộ ra sơ hở liền lộ ra rất bình thường. Sau đó tại địch nhân gấp công liều lĩnh tình huống dưới, vận dụng đùa nổ mới là hiệu quả tối đại hóa thời điểm. Ba ba bá, lại là một chồng đùa nổ bị hòn đá nhỏ cầm trong tay, hướng về vây quanh đồng đội thảo nhận ném tới. Không có cách, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Phanh, phanh, phanh. Lại là một trận lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh, đem vây công đồng đội địch quân nhị dạ nổ liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù không có thu hoạch được cái gì chiến quả, nhưng chí ít thành công giải cứu đồng đội. Thế là hòn đá nhỏ liền lặp lại lần nữa trước đó động tác kia, thành công giải cứu một tên khác đồng đội. Lập tức liền trong tay lần nữa nắm nuốt một chồng đùa nổ, tại thảo nhẫn cùng vân nhẫn kiên kỵ ánh mắt bên trong, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Đội trưởng, hiện tại làm sao? Mắt thấy sắp tới tay ba tên xa nhẫn rời đi, vân nhẫn bên trong một tên đội viên nhìn về phía đội trưởng của mình, dò hỏi. Làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể làm sao? MZ không thấy được tên kia xa nhẫn trong tay một sấp đùa nổ sao? Ngươi dám cam đoan đây là hắn sau cùng đùa nổ sao? Cái này, tên kia đặt câu hỏi vân nhẫn bị tự mình đội trưởng hỏi á khẩu không trả lời được, ấp úng nói không ra lời. Hại được rồi, ít nhất là đánh lùi. Đi thôi, hoàn thành đại 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 nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Vâng. Tại vân nhẫn ba cây số chỗ, gặp địch nhân không có đuổi theo, hòn đá nhỏ cũng là thở phào một hơi, lập tức liền chào hỏi đội viên tìm địa phương bí ẩn bắt đầu nghỉ ngơi bắt đầu. Đội trưởng, còn tốt lần này ngươi không có giống như chúng ta, mang theo không thiếu đồ nổ, bằng không chúng ta hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hồi tưởng lại vừa mới hung hiểm chiến đấu, một tên đội viên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mà hòn đá nhỏ tại nghe nói như thế sau cũng là không tự chủ được gật đầu ứng hòa nói. Đúng vậy a. Lúc trước trong thôn là dự định để trực tiếp để cho chúng ta mỗi người mang 1.000 tấm đùa nổ. Kết quả hai người các ngươi không phải nói 1.000 tấm đùa nổ. Nếu là không cẩn thận phát nổ một trường, vậy mình chết cũng không biết chết như thế nào, sau đó liền mang theo 10 mấy tấm. May mà ta không có nghe hai người các ngươi, nắm một cái ở trên người, bằng không mọi người hôm nay đều phải chơi xong. Hắc hắc, đây không phải cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều mà. Kết quả ai biết vân ẩn thôn thế mà không nói võ đức, nhiều như vậy đánh một mình ta. Sau khi trở về ta tuyệt đối đem đùa nổ nhét tràn đầy, đi lên trước đùa nổ lên tay. Thôi đi. Nghe được đội viên nói lời, hòn đá nhỏ tức giận hồi đáp. Ngươi thật sự cho rằng lần sau đùa nổ còn có thể như vậy có tác dụng à? Lần này là bởi vì vân ẩn thôn cũng là lần đầu tiên cùng chúng ta tiến hành giao chiến, an tình báo chưa đủ thua thiệt, ngươi xem xuống lần bọn hắn có thể hay không cảnh giác. À, vậy làm sao bây giờ? Nám. Nhiều bố trí bấy dập, còn có 2 ngày bộ đội tiếp viện đã đến lúc đó liền tốt đánh. Đúng vậy à, còn có 2 ngày đã đến, nghe nói đội trưởng con của ngươi cũng ở trong đó đâu. Đúng vậy à, bất quá hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Vậy khẳng định đó à, chúng ta đều là lao ra này, dựa vào cả dẹp đại nhân, mới miễn cưỡng đi vào trung nhẫn cấp độ, không giống thế hệ tuổi trẻ, tính dẻo mạnh như vậy. Ha ha, thật sự là chờ mong tảng đá lớn biểu hiện a. Chương 116, Đàn Rô, Lao Phu thành phái bảo thủ. Chương 116, Đàn Rô, Lao Phu thành phái bảo thủ. Xa ẩn thôn trong phòng họp. Si Mù Dạ Đàn Rô đứng tại thủ vị, phía sau là một trường to lớn giới nghị dạ địa đồ. Mà trước người, là một đám còn tại xa ẩn thôn thượng nhẫn nghị dạ nhóm, trong đó liền bao quát hạ tạc xạ cùng mò. Các vị, vừa mới tiếp vào tin tức, Nham ẩn, Vân ẩn, Cô Nô Hạ, Vũ ẩn vậy mà đồng thời hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Vân ẩn thôn lần này hết thể xuất binh 3.000, tại chiếm cứ thảo quốc về sau, lại chỉnh hợp 2.000 thảo nhẫn, chung 5.000 nhị dạ, trước mắt đang hướng về mậu dịch thành phương hướng tiến công. Dẫn đội nhị dạ vì đệ tam giới cả phụ tá, đã đại. Nhưng lão phu cảm thấy Vân ẩn thôn đến mục tiêu sẽ không nhỏ như vậy, lão phu cảm thấy bọn hắn đến mục tiêu hẳn là mới thành. Nham ẩn thôn từ điều chi quốc xuất phát, tình báo nhị dạ dò tham ước chừng có 5.000 người, trước mắt đang hướng về mới thành phương hướng tiến công. Dẫn đội nhị dạ vì nổ kỳ nhi tử, kỳ sụ chia. Làng Sương Mù thì là chiếm cứ cái này Trà Chi Quốc, trước mắt đã tại Trà Chi Quốc gây dựng đại lượng thuyền biển, trước mắt đang tại hướng về Phong Quốc phương hướng lai tới. Bởi vì chỗ sâu hải ngoại, nhân số cụ thể còn không có tìm hiểu rõ ràng, nhưng nhìn ra không ít hơn 3.000. Ngành tình báo phân tích bọn hắn sẽ từ Phong Quốc eo biển bên trong ghi tên, sau đó tiến công xa ẩn thôn bản thổ. Mà Cổ Nổ Hạ trước mắt cũng là tại đại quy mô điều binh. cụ thể xuất động nhiều ít người không biết. Xì mù dạ đạn rồ vừa nói vừa mới trên quyển trục tình báo, một bên tại trên địa đồ làm lấy tiêu ký, theo tiếng nói rơi xuống, trên bản đồ cũng là xuất hiện từng cái nhận thôn đại khái đường tấn công. Sau đó xì mù dạ đạn rồ xoay người lại đứng ở một bên, đem địa đồ cho triển lộ ra, mặt hướng đám người, sau đó đối dưới đài chỗ có người nói. Trước mắt Lao Phu đã hướng mới thành phương hướng điều động 2.000 nhị dạ đi qua, tin tưởng tăng thêm mới thành cái kia nguyên bản 5.000 nhị dạ, phòng thủ ở là không có có gì khó. Nghe được xì mù dạ đạn rồ theo như lời nói, dưới đài đám người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời muốn nói cái gì, nhưng lại có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà một màn này, đứng tại trên đài cao xì mù dạ đạn rồ cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Chư vị có cái gì muốn nói có thể nói ra, lúc đầu gọi mọi người tới chính là vì tiếp thu ý kiến của chúng. Đoạn. Khu cụ, cả dẹp đại nhân. Nghe được xì mù dạ đạn rồ theo như lời nói, một tên xa ẩn thôn trưởng lao đứng lên tới nói. Cả dẹp đại nhân tại thu được địch thôn nhị dạ xâm lấn lúc, kịp thời điều động nhị dạ tiến hành trợ giúp. Đây là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, cả dẹp đại nhân có phải hay không có chút bảo thủ? Xì mù dạ đạn rồ. Nghe được đứng lên trưởng lão theo như lời nói, xì mù dạ đạn rồ đầu góc đều lâm vào một tia trong hỗn loạn. Hắn cảm giác hắn nghe lầm. Bảo thủ. Hai cái này từ sẽ cùng hắn xì mù dạ đạn rồ sinh ra liên hệ sao? Tại cô nổ hạ thời điểm, hắn xì mù dạ đạn rồ thế nhưng là cùng cực đoan vẽ ngang bằng. Làm sao đến xa ở thôn, hắn liền trở nên bảo thủ. Mặc dù không quá lý giải vị trưởng lão này nói tới ý tứ, nhưng xì mù dạ đạn rồ vẫn là đem mình hiểu ý tứ nói ra. Vị trưởng lão này ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy 7.000 nhị dạ không nên đánh phòng thủ, hẳn là trực tiếp đem vân ẩn cùng nham ẩn cho đánh lui sao? Khó, khó, khó. Còn không đợi đứng lên vị trưởng lão kia nói ra chính mình ý tứ, xì mù dạ đạn rồ liền tiếp tục mở miệng. 7.000 đối 10.000, chúng ta vốn là thuộc về thế yếu, mặc dù bên trong có cái này khôi lỗi bộ đội, có thể dùng khôi lỗi đền bù một số người số bên trên chính lệnh, nhưng vẫn như cũng là thuộc về thế yếu. Mặc dù xa nhẫn một mình thực lực tác chiến thuộc về ngũ đại quốc thượng du trình độ, nhưng là đối diện cũng là cùng thuộc tại ngũ đại quốc, hơn nữa còn là nhiều đối thiếu tình huống dưới, điểm ấy cá nhân thực lực bên trên chênh lệnh rất dễ dàng liền bị san bằng. Trừ phi đối diện thôn tổng chỉ huy là các bích, không phải tuyệt đối không có đánh lui khả năng. Ngạch, Cạ Dẹt đại nhân, ngươi vẫn là quá bảo thủ. Cạ Dẹt đại nhân, theo lão phu cách nhìn, 2.000 người hoàn toàn không cần thiết phái đi qua, 5.000 người đầy đủ đem Vân Nham hai đại nhận thôn cho toàn bộ đánh lui. Xì mù dạ đạn rồ. Nghe được vị trưởng lão kia nói tới cách nhìn, xì mù dạ đạn rồ hung hăng hít một hơi. Sau đó đi xuống đài cao, hướng phía cửa chính phương hướng đi đến, sau đó nhìn cổng, phòng họp, ba chữ to, lại đánh giá trong phòng họp đám người, chỉ thấy mọi người bên trong đang nghe người trưởng lão kia theo như lời nói về sau, từng cái thần sắc bình tĩnh, giống như là không có nghe được. A, không, vẫn là có người có phản ứng. Cái nào đó vừa gia nhập tóc trắng liền biểu hiện được rất là kích động. Ân cái này mới là bình thường đến phản ứng. Sa ẩn thôn trưởng lão như thế cấp tiến sao? Cuối cùng, vẫn là bị dịu nhìn không được, đứng lên tới nói. Khu khu, cả dẹp đại nhân có chỗ không biết, chúng ta sa ẩn thôn mấy năm này đến phát triển. Có chút cấp tốc, chúng ta đến 5.000 nhị dạ bên trong. Là không có hạ nhẫn, thấp nhất đều là trung nhẫn cấp bậc. Cái gì? Không có hạ nhẫn. Tất cả đều là trung nhẫn. Hai hai đạo thanh âm bất đồng tại trong phòng họp vang lên, chấn còn lại đám người lỗ tai đau nhức. Ở trong đó một đạo, dĩ nhiên chính là đương nhiệm cả dẹp, xì mù dạ đàn rồ. Mà đổi thành một đạo, thì là mới vừa tiến vào cổ nổ hạ không bao lâu hạ tạc xạ cùng mò. Hai người một người thân là ruột thủ lĩnh, một người đã từng cũng là thâm nhân nhị dạ. Tự nhiên biết 5.000 nhị dạ cùng 5.000 thấp nhất đều là trung nhẫn 5.000 nhị dạ, trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Chính là bởi vì biết trên lệch, mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy. Phải biết trung nhẫn thế nhưng là từng cái nhận thôn trụ cột bức vàng, thân là trung nhẫn, đầy đủ có tư cách dẫn đầu một chi nhị dạ tiểu đội. Mà tại xa ở thôn, trung nhẫn chỉ là cơ bản nhất đơn vị. Đến lúc đó có thể tưởng tượng, nếu như xa ẩn thôn một cái bình thường tiểu đội biên chế gặp được đừng nhận thôn tiểu đội biên chế, tại đều là trung nhẫn dẫn đầu tình huống dưới, đừng nhận thôn tiểu đội thành viên đem cấp tốc bị xa nhẫn tiểu đội người giết rơi, sau đó cùng một chỗ vây công đừng nhận thôn đội trưởng, đến lúc đó liền là kết quả toàn quân chết hết. Có thể nói, đừng nhận thôn phổ thông tiểu đội tại gặp được xa nhẫn tiểu đội lúc, đem không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mà xa ẩn thôn có thể nương tựa theo khối lượng ưu thế, nhanh chóng tiêu hao hết địch thôn nhân số ưu thế. Mà cái khác nhận thôn muốn chiến thắng xa ẩn thôn, hoặc là lựa chọn ngay từ đầu liền tiến hành quyết chiến, hoặc là liền lựa chọn nhiều cái tiểu đội đối phó một tiểu đội. Đông đông đông. Ngay tại xỉ mũ dạ đạn rổ còn trong đầu suy nghĩ xa ẩn thôn tất cả đều là trung nhẫn đại biểu lấy hàng nghĩa lúc, cổng truyền đến tiếng đập cửa đem suy nghĩ của hắn không thể không kết thúc xuống tới. Tiến. Cạ Dẹt đại nhân, đây là tiền tuyến mới nhất đưa tới chiến báo. Thời gian trở lại khai chiến trước đó. Mưa gió biên cảnh trước. Vân ẩn thôn cùng xa ẩn thôn chiến trường chính bên trên. Dạ xạ chính dẫn theo xa ẩn thôn đại bộ đội chính chống cự lại vân ẩn đại bộ đội. Thảo nhẫn bị phái đi khía cạnh chiến trường. Thử, xa ẩn thôn đây là không có ai sao? Chia rồ đâu? Xú nạ xù kẻ đâu? Còn có các ngươi cả dẹp đâu? Thế mà lại phái ngươi một tên tiểu bối đến ngăn cản chúng ta vân ảnh. Nhìn xem xa ẩn trong đội ngũ đầu lĩnh kia dạ xạ, cùng đứng tại dạ xạ bên cạnh đông đảo tuổi trẻ gương mặt, đã đại mười phần khinh miệt nói ra. Tiểu bối. Thử. Nghe được đã được theo như lời nói, dạ xạ chỉ là nhàn nhạt phát ra một trận hư lạnh, sau đó liền thi triển ra từ đột. Chỉ thấy từng tầng bụi vàng đem dạ xạ nhấc lên, sau đó trên cao nhìn xuống đối đạ đại nói ra. Ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta liền chụp một điểm kim sa cho ngươi, thế nào? Ngươi. muốn chết, giết ngươi, Kim Sa cũng là ta. Nói xong, Đa Đại liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, mà phía sau hắn Vân ẩn đám người cũng là theo sát phía sau đi theo. Đối dư một đám thổ phỉ tới nói, dạ xạ dưới chân Kim Sa nhưng là đồ tốt, tại không tranh thủ thời gian xông lời nói, một hồi nói không chừng liền không có phần của mình. Hừ, đã sớm ngóng trông các ngươi. Gặp Vân ẩn thôn người một loạt lộn xộn hướng về vị trí của mình mà tới, dạ xạ cũng là lúc này an bài xuống dưới. Lúc này tại xa ẩn trong đội ngũ liền đi ra trăm tên nị dạ, sau đó thứ ba sinh môn mở, từng đóa lục mang tại xa ẩn đội ngũ phía trước sáng lên. Lập tức chính là từng chương đùa nổ tại lục quang phía trước nhẹ nhàng rớt xuống. Sau đó a đánh gỗ tại bồ cụ đại nhẹ nhàng rớt xuống đùa nổ bị cường đại quyền phong kéo theo, sau đó hướng phía Vân ẩn thôn đám người phương hướng bay đi, đưa tới liên tiếp bạo tạc. Bởi vì dạ xa bụi vàng tồn tại, không thiếu Vân ẩn thôn nị dạ đều hướng về bụi vàng phương hướng phóng đi, cho tới Vân ẩn thôn trận hình rất là dày đặc. Khi nhìn rõ bay tới là bùa nổ về sau, rất nhiều người đều ý nghĩ là thuấn thân né tránh, nhưng người chung quanh thật sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời bối rối liền tại trong đội ngũ lan tràn ra. Cuối cùng, vẫn là Đạ Đài lớn tiếng chỉ huy, dựa vào thổ độn cùng Đạ Đài rung độn, lúc này mới chậm rãi miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Nhưng bối rối đã sinh ra, liền không khả năng nhanh như vậy chìm xuống, cuối cùng các loại bạo tạc sau khi kết thúc, vẫn là có mấy trăm vân nhẫn bị chết, còn sống sót cũng là từng cái mang thương. Bùn nở, nhà ai đánh như vậy cầm? Trông thấy tự mình nị dạ còn không có cùng đối phương tiến hành giao thủ liền trực tiếp không có mấy trăm nị dạ, dù là Đạ Đài đều mắng to bắt đầu. Mọi người đừng sợ, Sa Ẩn lập tức dùng nhiều như vậy bùa nổ, nhất định không dư thừa bao nhiêu, mọi người phân tán ra đến, trực tiếp giết đi vào. Giết a. Đáng chết Sa Nhẫn, mọi người giết a. Đang nghe Đạ Đài theo như lời nói về sau, Vân ẩn thôn đám người cũng là mười phần tán động, nhao nhao lần nữa xông về phía trước phòng mà đi. Thế nhưng là vừa công kích không bao lâu, Vân ẩn thôn đám người liền dừng bước, sau đó hô lớn. Thổ độn nị dạ, phòng ngự. Nhanh phòng ngự. Không tại sao, chỉ là bởi vì Vân ẩn đám người lại nhìn thấy cái kia đầy trời bùa nổ phiêu tán tại không trung, sau đó hướng về bọn hắn bay tới. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Bất quá lần này Vân ẩn thôn đám người phản ứng kịp thời, sẽ độn thổ nị dạ nhau nhau tiến lên thi triển tướng đất, lại thêm Đạ Đài rung độn, thành công chống đỡ cả lại. Sau đó, mọi người đừng sợ, có vừa có hai không có khả năng lại có ba, bọn hắn không có khả năng có nhiều như vậy bùa nổ, mọi người tiếp lấy sông. Sông lên a, giết a. Nghe được Đạ Đài theo như lời nói, cảm thấy Đạ Đài nói rất đúng, Vân ẩn nị dạ lần nữa phát khởi tiến công. Sau đó, thổ độn nị dạ, thổ độn nị dạ, phòng ngự, nhanh tờn ở phòng ngự. Rầm rầm rầm, Vân ẩn thôn đám người lại một lần nữa phòng ngự lại bùa nổ hoành tạc. Mọi người đừng sợ, quá tam ba bận, lão phu cũng không tin bọn hắn còn có bùa nổ. Mọi người tiếp lấy sông. Lần nữa nghe được Đạ Đài theo như lời nói, Vân ẩn thôn đám người lần này rõ ràng do dự một chút, nhưng trở ngại đối Đạ Đài tín nhiệm, vẫn như cũng là lựa chọn công kích. Xông lên a, giết a. Sau đó, tới, tới, thổ độn nhì ra ở chỗ này đây, thổ độn tường đất. Rầm rầm rầm, đùa nổ hoành tạc một lần nữa đi qua. Bất quá lần này tất cả mọi người đều không có lựa chọn ngoi đầu lên, mà là cùng nhau nhìn về phía Đạ Đài. Mà Đạ Đài trông thấy đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, cũng là rơi vào trầm mặc. Lần này, muốn hay không cực xa ẩn không có bùa nổ. Không đổi. Đầu tiên chờ chút đã. Sau 5 phút. Ha ha ha. Xa ẩn lần này khẳng định là không có bùa nổ. Mọi người đừng sợ. Tiếp lấy xông lên a. Nghe được Đạ Đài theo như lời nói, đám người cũng là lộ ra chờ mong ánh mắt. Thế là tại tường đất bên cạnh vẫn nhẫn nhau nhau đem đầu đưa ra ngoài. Sau đó, lại rút trở về. Thổ độn nị ra đâu? Ra cố. Nhanh cờ mở cho lão tử ra cố. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh tại tường đất một bên khác vang lên, chấn cả tòa tường đất nhanh chóng rơi bụi. Mà khóa tại tường đất bên trong Vân ẩn đám người thì là một mặt bình tĩnh. Chết lặng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đánh như vậy cầm, mắt như vậy vừa nổ cũng không cần tiền giống như, lạnh lùng liền hướng bên ngoài ném Á Đạ Đài đại nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một tên Vân Nhẫn đi đến Đạ Đài trước mặt, dò hỏi. Đạ Đài, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Ta cũng chưa từng thấy qua dạng này đánh trận đó a. Nếu không, lại cược một tay. Những người còn lại, ha ha, đùa giỡn. Thấy mọi người tại mình biểu hiện ra tiếp tục tiến công ý đồ về sau, nhao nhao lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt sợ hãi sau. Đạ Đài liền đã biết, lần này chiến tranh, Vân ẩn đã thua. Chí ít tại không có tăng viện tình huống dưới, Vân ẩn đã thua. Bởi vì Vân ẩn tâm khí đã bị Sa ẩn đùa nổ cho nổ không có. Thế là, tại đùa nổ bạo tạc dừng lại về sau, Đạ Đài cũng là an bài Vân ẩn lần lượt tiến hành rút lui. Mà Sa ẩn một phương tại nhìn thấy Vân ẩn đã bắt đầu rút lui lúc, cũng không có nhiều hơn quá nhiều. Mặc dù dạ xã nội tâm rất muốn đi lên đánh chó mù đường, nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm. Mặc dù Vân ẩn tâm khí là bị mình đánh rớt, nhưng không có nghĩa là Vân ẩn liền sợ Sa ẩn. Bọn hắn chỉ là sợ Sa ẩn cái kia không biết còn có hay không đùa nổ mà thôi. Nếu như Sa ẩn lúc này xông đi lên, tại Vân ẩn phương xem ra, cái này đại biểu cho Sa ẩn từ bỏ đùa nổ ưu thế. Đối dư đam kia mọi dợ tới nói, bọn hắn nhưng ước gì cùng ngươi cận thân đâu. Đến lúc đó Vân ẩn thôn coi như không phải lòng dạ xa sút, mà là chiến ý giặt rào. Người ta vừa bận phát tiết vừa mới một mực bị đùa nổ tích tụ, không đáng làm. Với lại, còn có 2000 thảo nhẫn tại mặt bên trên chiến trường nhìn chằm chằm đâu. Vì có thể cùng Vân Nhẫn đối chất, phòng ngừa xuất hiện tình huống xấu nhất, Vân ẩn chó cùng rất dậu. Dạ xạ thế nhưng là đem phần lớn người đều tập trung ở chính diện chiến trường, phía cạnh chiến trường thế nhưng là chỉ có hơn 300 người. Bây giờ Vân ẩn thôn lui, vậy cái này bầy cáo mượn oai hùng thảo nhẫn, coi như không cần lui. Nghĩ tới đây, Dạ Xá liền an bài lên, lưu lại một nửa người phụ trách ở chỗ này cảnh giới, còn lại một nửa người thì là hướng cỏ này nhận phương hướng nhanh chóng tiến đến. Chương 117, xa thạch trên chiến trường. Không giống với cùng Vân ẩn thôn chiến đấu, cùng Nham Nham ẩn thôn chiến đấu liền lộ ra gian nan rất nhiều. Nham ẩn thôn mặc dù cao đoàn cường giả không nhiều, nhưng là người ta am hiểu liền là phòng thủ cùng quân đoàn tác chiến. Đối mặt xa ẩn thôn đùa nổ công kích, Nham ẩn thôn liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Thổ độn thổ lưu thành bích. Gần ngàn tên nham nhẫn cùng một chỗ thi triển nhẫn thuật, vững vàng đem đùa nổ bạo tạc cho ngăn cản tại bên ngoài, không có cho Nham ẩn một phương mang đến một tia tổn thương. Nhưng Nham ẩn một phương muốn tấn công cũng là muôn vàn khó khăn. Kisu chia đại nhân, chúng ta chẳng lẽ không phản kích sao? Vẫn bị đánh. Một tên nham nhẫn đội trưởng thấy mình một phương người một mực liền trốn ở tường đất phía dưới, biệt khuất hướng về Kisu chia dò hỏi. Phản kích? Tại sao phải phản kích? Chúng ta liền thi triển một lần nhẫn thuật, liền tiêu hao xa ẩn thôn nhiều như vậy đùa nổ vật tư, phản kích làm gì? Ngạch! Cái này! Nghe được Kisu chia theo như lời nói, tên kia nham nhẫn đội trưởng cảm thấy đạo lý là đạo lý này, nhưng là nội tâm cảm thấy biệt khuất, nhưng nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt ra đến. Tốt! Ta biết ngươi muốn biểu đạt ý gì, khắc chế tâm tình của ngươi, nơi này là chiến trường. Vâng! Kisu chia đại nhân! Xa ẩn một phương! Cả cụ dù đại nhân! Đối diện sắc rùa đen thật sự là quá cứng, đùa nổ còn không có đối diện chữa trị nhanh đâu. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp a, mặc dù đùa nổ đối chúng ta mà nói không đáng tiền, nhưng cũng không thể như thế hao tổn a. Một tên xa nhẫn đang hướng về cả cụ rủ hồi báo đây hết thảy. Vậy liền lôi ra đến đánh. Mấy ngàn người có thể phòng ngự ở đùa nổ thiên công, ta cũng không tin bọn hắn sau khi tách ra một người có thể phòng ngự ở mấy chục hàng trăm tấm đùa nổ công kích. Gọi thể thuật nhị dạ dừng tay, bảo hộ khôi lỗi sư, những người còn lại phân tán, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tiền thưởng nhị dạ cả cụ rủ thế mà cũng sẽ gia nhập xa ẩn thôn. Xa ẩn thôn cho ngươi chỗ tốt gì? Có thể làm cho ngươi không lưu dư lực cùng Nham ẩn thôn đối nghịch. Ngươi chỉ cần bây giờ cách đi, xa ẩn thôn có thể cho ngươi. Nham ẩn thôn cũng có thể đồng dạng cho ngươi. Gấp đôi. Lúc này Kisu Uchiha đang cùng cả cụ rủ kích đánh nhau. Đối mặt với cả cụ rủ tên này tại Hắc thị đại danh đỉnh đỉnh lý ra, Kisu Uchiha không dám chút nào có cái gì chủ quan. Đồng thời ngoài miệng cũng đang không ngừng quấy nhiều đối phương. Dù sao, Hắc thị lý ra, làm sao lại có thôn vinh dự cảm giác đâu? Kisu Uchiha tin tưởng, bằng hắn mở ra điều kiện, nhất định có thể đem cả cụ rủ cho đổi đi. Đến lúc đó trên chiến trường thiếu một vị đỉnh cấp cường giả, cái kia Nham ẩn thôn thì càng dễ dàng cầm xuống xa ẩn thôn. Sau đó tại Vân ẩn thôn đuổi tới trước đó, gia cố mới thành, triệt để đem mới thành chiếm thành của mình. Mà cả cụ rủ không ngoài sở liệu, đang nghe Kisu Uchiha lời nói về sau, công kích tiết tấu bắt đầu chậm dần. Có hy vọng. Cả cụ rủ tiên sinh, chúng ta Nham ẩn thôn luôn luôn nguyện ý thuê mướn Hắc thị nị dạ, mà ngươi thân là trong chợ đen truyền thuyết nị dạ, nhất định cũng là biết rõ chúng ta Nham ẩn thôn tín dụng. Chỉ cần cả cụ rủ tiên sinh hiện tại nguyện ý dừng tay, đồng thời rời đi nơi này, xa ẩn thôn cho cả cụ rủ tiên sinh đãi ngộ, chúng ta Nham ẩn thôn cho ngươi gấp đôi. Lần nữa nghe được Kisu Uchiha nói tới dụ hoặc về sau, cả cụ rủ đầu xanh mắt cũng là trừng lớn mấy phần, lập tức liền biến thành tiền tài bộ dáng. Đối Kisu Uchiha nói ra, thật sao? Đương nhiên là thật, cả cụ rủ tiên sinh, chúng ta Nham ẩn thôn tại trên chợ đen tín dự luôn luôn là rõ như ban ngày. Cái kia xa ẩn thôn cho ta một trương thuần kim giường, các ngươi nguyện ý cho hai tấm sao? Kisu Uchiha, ha ha, đương nhiên không có vấn đề, không phải liền là hai tấm thuần kim giường à? Nham ẩn thôn điểm ấy nhà làm vẫn phải có. Cái kia cả cụ rủ tiên sinh thì nguyện ý thối lui ra khỏi sao? Gấp cái gì, lão phu đã có nói xong đâu. Kisu Uchiha, ha ha, cái kia xa ẩn thôn trả lại cho cả cụ rủ tiên sinh cái gì, có thể cùng nhau nói ra. Ngoại trừ một trương thuần kim giường, còn có một trương thuần kim bàn công tác cùng ghế làm việc, sau đó một trương thuần kim bàn ăn, kim bát. A, đúng, còn có một cái tóc vàng. Xét thấy các ngươi Nham ẩn thôn thành ý lớn như vậy, lão phu có thể giảm giá, tóc vàng cũng không cần hai cái, lão phu một cái liền nuôi rất cố hết sức, cái kia tóc vàng mỗi ngày ăn đều so lão phu nhiều, lão phu không giống lại nhiều hai cái. Nhưng là ngoại trừ tóc vàng, còn lại nhất định phải gấp đôi. Dù sao lão phu đã cho người đánh gãy. Kisu Uchiha, à đúng, còn có lão phu tiền lương. Lão phu làm xa ẩn thôn bộ công thương bộ trưởng, hàng năm trích phần trăm khoảng chừng 100 triệu. Nếu như lão phu bây giờ rời đi chiến trường, vậy các ngươi Nham ẩn thôn nhất định phải cho lão phu một bút thất nghiệp trợ cấp kim. Lấy lão phu hiện tại tình trạng cơ thể, hẳn là có thể làm đến cha ngươi thời điểm chết, cho nên ngươi ít nhất phải cho lão phu 3 tỷ, lại thêm những cái kia vàng. Nham ẩn thôn muốn cho lão phu nói ra muốn cho bao nhiêu tiền, liền ngay cả luôn luôn đối tiễn mẫn cảm giác cả cụ dù đều trong lúc nhất thời tính không tới, cuối cùng hắn nhìn xem sắc mặt đen kịt Kisu Uchiha nói ra. Ngươi có thế để cho lão tử ngươi hiện tại liền thoái vị sao? Nếu không ngươi trở về cùng lão tử ngươi thương lượng một chút. Kisu Uchiha, không cần thương lượng. Thế nào? Lớn như vậy mua bán ngươi cũng có thể làm chủ. Kisu Uchiha, ha ha, ta bây giờ nghĩ là ngươi, sau đó kế thừa ngươi di sản. Nghĩ đến đây, Kisu Uchiha con mắt liền bắt đầu phát sáng. Vốn nghĩ đi đến mới thành mới có thể có lửa, không nghĩ tới bây giờ liền có kiếm lời. Chỉ cần có thể cầm xuống người trước mắt, để xa ẩn thôn cầm trương kim giường đến đổi. Không có tâm bệnh a. Ha ha, lớn như vậy mua bán ta đương nhiên không làm chủ được. Cho nên vẫn là mời cả cụ rủ tiên sinh cùng ta cùng một chỗ về một chuyến Nham ẩn thôn đi, chúng ta nha mẩn thôn nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi cả cụ rủ đại nhân. Nói xong liền trong tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra nhẫn thuật, muốn đem cả cụ rủ cho bắt xuống tới. Mà cái này một nhẫn thuật tự nhiên là bị cả cụ rủ cho nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Phi, bắt cóc liền là bắt cóc, còn trở về làm khách. Người thấp hèn, quỷ nghèo liền là quỷ nghèo, rõ ràng liền là coi trọng lão phu giá trị bản thân. Phi, cả cụ rủ một ngụm đằng trực tiếp nổ đến kỳ sủ chia bên chân. Kỳ sủ chia, ích, thổ độn thổ lưu đợt. Theo kỳ sủ chia kết ấn hoàn thành, từ trên mặt đất hiện ra một đầu thổ lưu, đem kỳ sủ chia cho nắm nâng lên, sau đó hướng phía cả cụ rủ phương hướng nhanh chóng cuộn cuộn mà đi. Thổ độn nhang quyền. Một đôi từ nham thạch tạo thành nắm đấm liền hướng về cả cụ rủ đánh tới. Hừ, lôi độn vĩ nạn một trương mặt nạ từ cả cụ rủ trên thân chui ra, sau đó một phát lôi độn liền đánh nát kỳ sủ chĩa khởi sướng tiến công. Tiểu Ba Nhi, ngươi muốn cầm xuống Lao Phu còn non một điểm. Năm đó Lao Phu cùng đệ nhất hổ cạ giao thủ thời điểm, ba ba của ngươi còn không có xuất sinh đâu. Kỳ sủ chĩa, không đề cập tới kỳ sủ chĩa cùng cả cụ rủ cái này hai tên quan chỉ huy chiến đấu. Chính diện chiến trường chiến đấu không thể nghi ngờ liền thảm thiết rất nhiều. Khôi lỗi bộ đội nên địch. Nhìn xem nham nhẫn nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nơi này vào tới. Thân là khôi lỗi bộ đội chỉ huy Dụ Hỉ Tổ cũng là bắt đầu tổ chức lên khôi lỗi bộ đội. Theo một tiếng rẽ uống tiếng vang lên, Dụ Hỉ Tổ cũng là xuất ra khôi lỗi của mình quân chủ. Phanh, phanh. Năm đạo khói trắng tại Dụ Hỉ Tổ bên cạnh vang lên, sau đó chính là năm đạo khôi lỗi xuất hiện. Sau đó liền là từng đợt kinh hô. Hoa kháo, lão đại lúc nào có thể điều khiển năm đạo khôi lỗi, trước đó không phải là chỉ có thể ba đạo sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão đại thực lực lại tăng lên không thiếu a. A ha ha. Đâu có đâu có. Ta bất quá là dùng các ngươi thời gian nghỉ ngơi luyện tập khôi lỗi mà thôi. A ha ha ha. Nghe được mình cấp dưới tán dương, Dụ Hỉ Tổ cũng là tự giác khiêm tốn nói ra. Còn lại khôi lỗi sư, đến lao đại lại bắt đầu giả thành tới. Chính là, liền là. Rõ ràng liền là bị con trai mình đánh bại về sau, con của hắn giáo kỹ xảo của hắn. Chính là, liền là. Chia Dụ đại nhân lần trước tới thời điểm đều nói với chúng ta. Dụ Hỉ Tổ. Ích. Đáng chết nham nhẫn. Chịu chết đi. Nham nhẫn. Nhờ vào xa ẩn thôn không thiếu tiền, cho nên tại khôi lỗi sư bên trên bồi dưỡng cũng là không lưu dư lực lên. Trước kia ngươi có thể điều khiển một đạo khôi lỗi vậy liền có thể nói mình là khôi lỗi sư. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có thể coi là khôi lỗi học đồ. Ngươi nếu là không có thể điều khiển hai đạo khôi lỗi, ngươi đều không có ý tứ nói khôi lỗi của mình sư. Lại thêm có thể đi vào khôi lỗi bộ đội đều là khôi lỗi sư bên trong tinh anh, trong đó không thiếu có thể điều khiển ba đạo khôi lỗi người. Thoáng một cái đã đến gần cùng nham nhẫn ở giữa nhân số trên lệnh. Nhưng nham nhẫn một phương thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù khôi lỗi toàn thân cứng rắn. Nhưng ở nhận thuật nham khải ra chỉ dưới, nham nhận phòng ngự cũng là không kém. Lại thêm cũng không phải là tất cả khôi lỗi đều là chỉ cả mặt no sờ loại cấp bậc kia, cho nên tại linh mẫn cùng lực phản ứng bên trên đều là không kịp nham nhẫn. Chỉ thấy một tên nhị dạ bắt lấy cơ hội, trực tiếp liền khống chế được khôi lỗi hai chân, sau đó xoẹt khôi lỗi một cái cánh tay liền bị tên kia nham nhẫn cho xé xuống, sau đó tên kia nham nhẫn liền nắm lấy khôi lỗi một cái cánh tay lộ ra giễu cợt. Ha ha, cái gì khôi lỗi bộ đội, bất quá là một đám tiểu hài tử đồ chơi thôi. A có đúng không? Vậy ta xin ngươi nhìn pháo hoa. Nghe được tên kia nham nhẫn theo như lời nói, tên kia điều khiển khôi lỗi xa nhẫn cũng là nổi lên chân thành tha thiết tiêu dung. Tên một trận kiếp nổ bị nhen lửa thanh âm tại tên kia nham nhẫn trên tay chuyển đến. Cái gì? Mà cái này rõ ràng thanh âm cũng là bị tên kia nham nhẫn cho nghe vào trong tai, sau đó theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một tràng tốt lên. Chỉ thấy mới vừa từ khôi lỗi trên thân kéo xuống sắt vách, bên trong vậy mà nhồi vào cái này bùa nổ, lúc này bùa nổ đã bị nhen lửa, mắt thấy liền muốn bạo tạc, tên kia nham nhẫn vội vàng đem trong tay cánh tay ném đi, sau đó thi triển ra thủ độn đem mình bảo hộ tại bên trong. Phanh! Nổ vang qua đi, tên kia nham nhẫn cũng là một lần nữa toát ra đầu. Hồng nguy hiểm thật, kém một chút liền không có mệnh. Đáng chết xa nhẫn, tự nhiên như thế hèn hạ, tại khôi lỗi bên trong nhét đùa nổ. Nói đến đây, tên kia nham nhẫn liền trong lòng tức giận, hướng về khôi lỗi sư vị trí đánh tới. Ngay tại hắn vừa muốn động tác lúc, lại là một trận tê tê âm thanh truyền vào trong thai của hắn, theo tiếng kêu nhìn lại, phương hướng chính là cái kia đạo bị hắn vây cuốn khôi lỗi bên trong phát ra tới. Sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia đạo khôi lỗi trực tiếp cứ như vậy giải thể, từ bên trong bay ra ngoài một viên đạn đạo, phía trên kéo lấy từng chương đùa nổ. Liên cùng một chỗ, trên không trung vẽ phát thảo lấy một đầu mỹ lệ, mang theo đôi lửa dây lửa. Đương nhiên, loại này xinh đẹp là đối với người khác mà nói, nhưng đối với tên kia nham nhẫn mà nói, cái kia chính là chí mạng. Thổ độn đa trọng tường đất. Nhìn xem đánh tới bùa nổ, tên kia nham nhẫn cũng là tay mắt lênh lẹ, tại đối phương phi hành đường đi bên trên dựng lên từng đạo tường đất. Veng, veng, veng. Từng đạo tiếng nổ mạnh băng lên, đồng thời cũng là cách mình càng ngày càng gần. Nhưng may mắn, cuối cùng vẫn là chặn lại. Ha ha ha. Lần này ngươi ngay cả khôi lỗi cũng không có, nhìn ngươi còn có thể làm sao? Nói xong, tên kia nham nhẫn liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Hôm nay, hắn nhất định phải đem đùa nổ nhét vào trong miệng của hắn. Thật là xui xẻo, thế mà để cho ta gặp kẻ khó chơi. Thấy mình báo hỏng một đạo khôi lỗi đều chưa bắt lại đối phương, tên này khôi lỗi sư cũng là thầm mắng một tiếng. Sau đó lại nhìn về phía mình một đạo khác khôi lỗi, phát hiện đang cùng một tên nham nhẫn quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời là đừng nghĩ thoát thân. Thế là liền quay đầu nhìn về một bên Lý Dạ. Làm phiền ngươi, giúp ta kéo dài một hồi là được rồi. Không có vấn đề. Nói xong liền tiến lên cùng đến đây nham nhẫn chiến đấu ở cùng nhau. Gặp nguy cơ tạm tiêu, tên này khôi lỗi sư cũng là hủy bỏ trên tay phải sợi trạ cơ dạ, sau đó từ trong ngực của mình bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Chỉ chốc lát, liền lấy ra một chương quyển trục. MMM. Không phải chương này là ta gần nhất vừa mua, không nữa. Nói xong, liền đem quyển trục một lần nữa lấp trở về, một lần nữa trong ngực tìm kiếm bắt đầu. Chỉ chốc lát, tựa hồ là bôi đến trên quyển trục đặc thù ấn ký, tên này khôi lỗi sư con mắt rõ ràng sáng lên. Tìm được. Lập tức một chương quyển trục liền bị đem ra, chỉ thấy trên quyển trục viết, quân đoàn thứ nhất khôi lỗi bộ đội chế thức khôi lỗi 40 tư chế. Hắc hắc, vẫn là vậy cái này tốt, cái này hỏng có thể thanh lý. Nói xong liền giải trừ trên quyển trục phong ấn, lập tức một đạo cùng trước đó báo hỏng khôi lỗi giống nhau như lúc khôi lỗi liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Đem sợi trạ cờ ra một lần nữa kết nối tốt, liên tiếp lấy hướng về kia tên nham nhẫn trùng sát mà đi. Sau đó tên kia nham nhẫn liền trở nên trầm mặc. Bởi vì từ khôi lỗi bị phá hủy đến bây giờ lại là một đạo mới khôi lỗi xuất hiện, từng cảnh tượng ấy hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa mới tên kia khôi lỗi sư, ngực còn có không thiếu a? Có phải hay không còn có đại hàng còn không có ra sân? Không phải vì cái gì đem cái thứ nhất lấy ra quyển trục lại thả trở về? Cho dù trong lòng có không thiếu kiêng kỵ, nhưng đối mặt đã tấn công trước khôi lỗi, tên kia nham nhẫn cũng chỉ có thể một lần nữa tới chiến đấu bắt đầu. Về phần trước đó giao chiến tên kia xa nhẫn, thì là lại về tới khôi lỗi sư bên người. Vì phòng ngừa nham ẩn thôn nhị dạ tiến hành thổ đột đánh lén, mà chỗ này chiến trường tình cảnh tại địa phương khác cũng lặp lại phát sinh. Bất quá khác biệt chính là tên này nham nhẫn thực lực đủ mạnh, nhưng không phải tất cả nham nhẫn thực lực đều cường. Xa ẩn thôn dựa vào loại này đấu pháp, đem không thiếu thực lực không đủ nham nhẫn cho vĩnh cửu lưu tại nơi này. Đi qua hồi lâu ác chiến, nham ẩn thôn từ nguyên bản ưu thế vậy mà biến thành thế yếu. Từng cảnh tượng ấy, thân là nham nhẫn tổng chỉ huy kỵ sĩ chia tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng đối mặt tình huống này, kỵ sĩ chia cũng là không có cách nào, bởi vì hắn chính mình cũng là bị cả cụ rủ kiểm chế lấy. Chẳng lẽ chỉ có thể làm như vậy sao? Chương 118, kỵ sĩ chia, lần này ta sẽ để cho rỗ xỉ từ một nơi bí mật gần đó hiệp trợ ngươi. Nếu như chiến tranh thất bại, ngươi có thể cho lão tử đến trợ giúp, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể có lợi. Ngươi cảm thấy vận dụng gì nụ gì kỳ, đưa tới chiến tranh thăng cấp đại giới, so ngươi lấy được lợi ích nhỏ hơn mới được. Nhớ kỹ, xa ẩn thôn chỉ có một cái bí thú, ai trước vận dụng bí thú, ai liền muốn tiếp nhận nhất bí. Mà cái khác nhận thôn đối mặt chính là không có bí thú xa ẩn thôn. Kỵ sĩ chia nhìn xem trên chiến trường chẳng cảnh, tại nhìn thoáng qua trước mắt đang cùng mình đánh đến khó bỏ khó phân cả cụ dù, cùng cái kia chính trong chiến trường xê dịch tóc cam tiểu quỷ, làm chỉ cần có thể bắt lấy bên trong một cái, nham ẩn thôn liền sẽ không thua thiệt. Nghĩ đến đây, kỵ sĩ chia liền tìm cơ hội tại cùng cả cụ dù một lần trong đụng chạm, dựa thế kéo ra thân vị. Sau đó, một quả bom khói liền bị kỵ sĩ chia lên tới không trung. Không lâu sau đó, từ nham ẩn thôn lúc đến phương hướng liền xuất hiện một bóng người, mái tóc màu đỏ rất là dễ thấy. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ, Joshi. Chỉ thấy Joshi hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến chạy bắt đầu. Dung độn trước hà lưu nham chi thuật, từng quả nóng bỏng nham tương hỏa cầu từ Joshi trong miệng phun ra, hướng phía khôi lỗi trên thân đánh tới. Phanh, phanh phanh. Cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt đem khôi lỗi cho xuyên thủng, sau đó đem khôi lỗi bên trong đùa nổ dẫn bạo, cuối cùng khôi lỗi bị đùa nổ chia 5 x 7. Theo Joshi nhận thuật thi triển xong, trong nháy mắt liền giải phóng rất nhiều nham ẩn mỹ dạ, chiến trường thiên bình một lần nữa hướng phía nham ẩn thôn nghiêng mà đi. Xa ẩn thôn một phương biết ơn cảnh như thế, cũng là làm ra phản ứng, không thiếu thể thuật nhị dạ nhau nhau phóng tới rổ xỉ chuẩn bị ngăn cản rổ xỉ tiếp tục đem nham ẩn thôn chiến trường ưu thế mở rộng. Nhưng dĩ nụ dĩ kỳ thủ đoạn đó là bọn họ có thể tưởng tượng, đặc biệt vẫn là rổ xỉ, hắn có thể nói là thể thuật nhị dạ khắc tinh. Nhìn qua nơi xa hướng mình vọt tới xa ẩn thể thuật nhị dạ, rổ xỉ liền bình tĩnh như vậy đứng tại bên kia. Sau đó, trên thân liền tản ra nhiệt độ cao, rất nhanh liền bao trùm toàn thân, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn, đem dưới chân thổ địa đều nhiễm thành cháy đen. Dung độn trạ cơ dạ hình thức. Theo rổ xỉ dung độn trạ cờ dạ hình thức thi triển, những cái kia xa nhẫn cũng đều bị bỏ muốn tiến lên cận thân suy nghĩ. Đùa gì thế, ai sẽ cầm nắm đấm của mình đi đánh nham tương á thủy độn? Thủy độn nhị dạ ở nơi nào? Cảm nhận được từ rổ xỉ trên thân truyền đến sóng nhiệt, xa ẩn đám người nhao nhao trên chiến trường gào thét bắt đầu. Lúc này, một vị nào đó chính trên chiến trường chơi lấy vô song cắt cỏ tóc cam nhị dạ tựa hồ là nghe được cái gì. Ân, là nơi nào cần tưới nước sao? Làm quân đoàn thứ nhất lượng nước lớn nhất, trạ cờ dạ nhiều nhất, tưới cây cũng là nhiều nhất thủy hệ nhị dạ, tựa hồ là nghe được quen thuộc kêu gọi. Sau đó, hắn liền thấy nơi xa trên chiến trường cái kia nóng rực bóng người, cùng phụ cận xa nhẫn kêu gọi. Jiosuke, Buta, bên này liền giao cho ngươi, bên kia cần ta. Ngang. Ngươi đi đi. Kiệt kiệt kiệt, từ bỏ chống lại A xa nhẫn. Còn thủy đột. Các ngươi xa ẩn thôn có nước mà. Để lão phu đoán xem, không phải là thủy trận biết ta. Thủy đột thủy long đạn. Cái gì? Ngay tại rồ xì đem lời nói kể xong về sau, nơi xa một đầu to lớn thủy long liền hướng hắn bắt tới. Thử thủy long cùng nham tương va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm, cũng sinh ra to lớn hơi nước. Là ai? Đợi cho hơi nước tan hết về sau, trung quanh đã không có bất luận cái gì xa ẩn thôn nhị dạ tung tích. Không, chính xác tới nói là còn thừa lại một cái màu cam tóc tuổi trẻ thiếu niên. Nếu như rổ xỉ không có đoán sai, vừa mới thủy long đạn liền là thiếu niên ở trước mắt chỗ thi triển ra. Ha ha, nghĩ không ra xa ẩn thôn thế mà xuất hiện một cái thủy độn cao thủ, thật là sống lâu gặp a. Rổ xỉ, đừng ở cái kia lắp, hắn là cạ dẹp nhi tử, ngươi nhanh lên đem hắn cầm xuống. Ngươi không phải ưa thích câu cá nha, chỉ cần ngươi bắt lấy hắn, ta để lão đầu tử cho ngươi chế tạo một cái thuần kim cần câu. Bên này to lớn hơi nước ba động tự nhiên cũng là đưa tới kỳ sủ chỉa chú ý, trông thấy rồ xỉ còn tại bên kia lằng nhà lằng nhằng, cũng là mở miệng thúc giục nói. Rồ xỉ, ích, quả nhiên là lão đầu kia loại. Mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng là trong hiện thực lại không phải. Đang nghe kỳ sủ chỉa theo như lời nói về sau, rồ xỉ cũng là phát khởi tiến công. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là muốn một cái thuần kim cần câu. Tuyệt đối không là. Thuần kim mềm như vậy, sao có thể câu cá lớn a? Dung độn trước hà lưu nham chi thuật. Lít nha lít nhít nham tương cầu hướng về dạ hỉ cổ phương hướng vào tới. Không giống với trước đó phân tán công kích, mỗi chỗ địa phương cũng liền phát xạ một hai cái cầu. Lần này công kích đều là nhằm vào một người, cho nên dạ hỉ cổ phía trước trên bầu trời là bảy khắp nham tương cầu. Đối mặt với nhiều như vậy cực nóng nham tương cầu, dạ hỉ cổ cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Hừ, liên điểm ấy nham tương cầu, còn không có giai lão sư quyền phong đưa tới hỏa cầu đại đâu. Thủy độn bách tường nước. Một chuỗi dòng nước từ dạ hỉ cổ trong miệng tuôn ra, sau đó tại dạ hỉ cổ ngoài hai thước bắt đầu xoay tròn bắt đầu. Sau đó đem dạ hỉ cổ toàn bộ bao trùm. Phốc thử, từng quả mang theo nham tương nhiệt độ cao hỏa cầu tại gặp được dạ hỉ cổ thả ra thủy trận bích về sau, đầu tiên là sinh ra một trận to lớn nổ vang, sau đó liền bị nước chảy xiết lôi cuốn xoay tròn bắt đầu. Cái gì? Thấy cảnh này Dỗ Xỉ cũng là bị hung hăng bị khiếp sợ. Hắn vừa mới là thi triển thủy trận bích sao? Thủy trận bích không phải loại kia phương phương tường nước sao? Hắn làm sao còn có thể mang xoáy? Chính làm Dỗ Xỉ đầu còn tràn ngập nghi vấn lúc, dạ hỉ cổ chiêu tiếp theo liền đã theo nhau mà tới. Thủy độn thủy trùng ba. Tương đạo dòng nước đánh lấy xoáy tại dạ hỉ cổ dưới chân hình thành, sau đó càng ngày càng cao, cho đến hình thành một đạo cao 20 mét vòi rồng nước. A theo dạ hỉ cổ một trận quát lớn, cái kia nguyên bản xu hướng tăng làm dịu vòi rồng nước càng lại lần nổ lên cao thêm một bậc. Sau đó hướng phía Dỗ Xỉ phương hướng ép đi. Thấy cảnh này, Dỗ Xỉ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sớm tại vòi rồng nước thành hình thời điểm, Dỗ Xỉ liền vận dụng vĩ thu lực lượng, để cho mình tiến vào vĩ thu trạng thái, sau lưng cũng là xuất hiện một đầu trả cờ dạ cái đuôi, lần nữa gia tăng tự thân dung độn trả cờ dạ hình thức. Vòi rồng nước cùng dung nham va chạm, khiến cho chung quanh còn tại giao chiến lượng thôn nhị dạ nhau nhau cách xa nơi này. Riêng phần mình rút về mình trận doanh, chờ đợi đối cục kết thúc. Quá nóng, không chịu được nổi. Trên người áo lót đều nóng lên. Bọn hắn lại không phải người ngu, hiện trên chiến trường rõ ràng xuất hiện có thể quyết định chiến của người. Bọn hắn còn đặt cái kia đả sinh đả tử làm gì? Đừng đến lúc đó song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, kết quả bị người khác dư ba giết chết. Liền ngay cả cả cụ rủ cùng kỵ sĩ chia hai người cũng là đình chỉ chiến đấu. Cũng không phải là nói hai người bọn họ đánh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, mà là hai người bọn họ cũng đang đợi dạ hỉ cổ cùng Dỗ Xỉ chiến tranh kết quả. Nếu như là mình một phương thắng, cầm xuống người đối diện, làm như vậy tổng chỉ huy hắn thì cần muốn chủ tính chung phe mình nghĩ ra, tốt nhất đối phương cấp người thức tiến công. Trái lại, thì cần muốn an bài nghĩ ra đem người cho cấp về. Nghĩ không ra đã từng bị cả dẹt đại nhân mang về hài tử vậy mà trưởng thành đến nước này. Nhìn phía xa to lớn hơi nước cù mò, cùng thỉnh thoảng sẽ tràn ra tới nước sôi. Nào đó thâm niên xa nhẫn không nhịn được cảm thán nói. Đúng vậy à, lần sau hắn rốt cuộc không cần nói với ta ba hắn là ca dẹp, chính hắn cũng đã là một phương cường giả. Nào đó trồng cây tiểu đội trưởng nói ra. Không giống với xa ẩn thôn nhị dạ càng nhiều hơn chính là vui mừng, làng đá tặc càng nhiều là kinh ngạc cũng không thể tin. Mở. Đùa gì thế? Đây chính là Dỗ Xỉ đại nhân. Thế mà bị một cái tiểu thí hải kiềm chế. Ngươi biết cái gì? Đó là Dỗ Xỉ đại nhân còn không hề sử dụng toàn lực, ngươi chờ xem, chỉ cần Dỗ Xỉ đại nhân vận dụng toàn lực, tin tưởng không bao lâu là có thể giải quyết chiến đấu. Ngươi đánh giám. Không đợi tên kia nham nhẫn tiếp tục nói quát Dỗ Xỉ, xa ẩn một phương nhị dạ đang nghe về sau, lập tức liền mắng to bắt đầu. Liền các ngươi kia cái gì Dỗ Xỉ, ngoại trừ sẽ phun mấy cái hỏa cầu còn có thể làm gì? Theo ta thấy sớm muộn sẽ bị dìm nước chết. A ngươi cái này hỗn đản, ngươi mới là sẽ chỉ phun hỏa cầu đâu. A. Không đúng, ngươi ngay cả hỏa cầu cũng sẽ không phun. Ngươi cái kia Dỗ Xỉ bị dìm nước chết. Nhà ngươi nhị dạ bị lửa phun chết, lúc này, không giống với bên ngoài hai phen nhị dạ chửi rủa, lúc này trong sương mù lộ ra an tĩnh dị thường. Dỗ Xỉ chính mở ra dung độn âm dương ý tổng trạ cờ dạ đi tại trong sương mù. Kỳ quái, cái kia tiểu quỷ đi nơi nào? Liền trong lòng hắn nghi hoặc thời khắc, trong lòng đột nhiên báo động đại sinh, nhiều năm nhị dạ chém giết kinh nghiệm để hắn bản năng đo dưới thân thể. Ngay sau đó, một vòng thủy trụ liền từ nơi không xa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quán xuyên bờ vai của hắn. Nhưng đối mặt cái này nơi bả vai xuyên qua vết thương, Dỗ Xỉ trong lòng chỉ có may mắn. Kém một chút, còn kém một điểm. Nếu như không phải mình cảnh giác, bản năng tiến hành một cái trốn tránh, vừa mới cái kia một cái công kích cũng không phải là trúng đích bả vai hắn đơn giản như vậy, mà là trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Đến lúc đó, coi như hắn là dị nụ dị kỳ, năng lực khôi phục kinh người, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại may mắn xong về sau, Dỗ Xỉ theo sát liền là một trận nổi nóng. Nổi nóng mình kém chút chết tại một tên tiểu bối trong tay. Tiểu bối, có bản lĩnh liền đi ra, âm thầm đánh lén tính là gì? Cái này âm thanh la lên, Dỗ Xỉ vốn định khích tướng một tay, trong lòng cũng là không ôm bao lớn hy vọng. Dù sao, nếu có bản lĩnh này là mình, chính mình mới không ra đâu. Nhưng kết quả lại vượt quá Dỗ Xỉ đoán trước, tại hắn vừa mới nói hết lời lúc, phía sau hắn liền chuyển đến trả lời chắc chắn. Tốt. Nghe được dạ hỉ cổ truyền đến thanh âm, Dỗ Xỉ ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp liền là thân thể lui nhanh, sau đó trên không trung quay người, hướng phía vừa mới chỗ nói chuyện đội xuống tới. Quả nhiên, tại lao tử thân thể quay tới về sau, đã nhìn thấy dạ hỉ cổ đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa. Quả nhiên, tuổi trẻ liền là dễ bị lừa. Mặc dù Dỗ Xỉ ở trong lòng xem nhẹ cái này Dạ Hỉ Cổ, nhưng là tại trong hiện thực thế nhưng là không có chút nào xem nhẹ. Dung độn đá hoa cương. Tại thi triển ra bản thân sở trường phòng ngự nhận thuật về sau, Dỗ Xỉ cũng là an lòng không thiếu. Đi chết đi. Mắt thấy mình cách đối phương càng ngày càng gần, nhưng đối phương cho đến bây giờ nhưng vẫn là không nhúc nhích, Dỗ Xỉ trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Thử. Bị lao phu nhanh như vậy buộc phát sợ choáng váng sao? Quả nhiên, tiểu bối liền là tiểu bối. Coi như tại thiên tài, kinh nghiệm không đủ vẫn như cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại Dỗ Xỉ nắm đấm sắp chạm đến Dạ Hỉ Cổ thời điểm, một giây sau, Dỗ Xỉ nụ cười trên mặt liền trực tiếp biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy nắm đấm của mình từ trên thân thể đối phương xuyên qua, đầu tiên là một cái nắm đấm, sau đó là cánh tay tận lực đối tiếp cả người hắn. Cái gì? Cái này sao có thể? Lão phu rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn ngay ở chỗ này, làm sao lại? Hừ, người cái này phép khích tướng, còn không có ta năm nhất thời điểm đồng học chơi trượt. Bài mai. Tại đối Dỗ Xỉ nói xong một câu cuối cùng cáo biệt về sau, Dạ Hỉ Cổ cái kia đạo thân thể cũng là hoàn toàn biến mất tại Dỗ Xỉ trước mắt. Sau đó, thủy độn thủy đoạn ba. Một đạo cường hãn thủy trụ liền từ Dỗ Xỉ phía sau đột nhiên xuất hiện, tại Dỗ Xỉ sắp rơi xuống đất thời khắc, bắt lấy không cách nào nhanh chóng phát lực thời cơ. Trực tiếp đánh xuyên Dỗ Xỉ bụng dưới, đem hắn triệt để đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. Mặc dù bụng dưới bị đánh xuyên, nhưng là Dỗ Xỉ cũng chưa chết. Thân là gì nụ dị kỳ, điểm ấy tự lành năng lực vẫn phải có. Với lại Dạ Hỉ Cổ cũng là cố ý lưu thủ, chỉ là không ở dòng nước đánh xuyên bụng dưới, cũng không có khống chế dòng nước làm ra trở nên sự tỉnh. Thì như, tại dòng nước đánh xuyên lúc khống chế đến tiếp sau dòng nước tiến hành xoay tròn quái, hoặc là nói để đến tiếp sau dòng nước nổ tung loại hình. Lại là lẳng lặng chờ đợi một phút đồng hồ, nhìn xem Dỗ Xỉ là thật không thể dậy được nữa, Dạ Hỉ Cổ cũng là rốt cục hiện lộ ra thân hình, mà cùng một chỗ hiện lộ, còn có một cái to lớn chai biển, đây là thật. Ngay tại Dạ Hỉ Cổ thi triển thủy trùng ba cùng Dỗ Xỉ tiến hành va chạm thời khắc, mượn nhờ dâng lên tới hơi nước, Dạ Hỉ Cổ quả quyết thi triển ra thông linh chi thuật, đem thận thông linh đi ra. Sau đó mượn nhờ cái này nồng đậm sương mù, để thận cũng thi triển mình huyễn cả gemi. Đồng thời cũng là mượn nhờ sương mù, không có bất kỳ người nào phát hiện cái này dị thường. Cứ như vậy, Dỗ Xỉ cũng là trong lúc vô tình lâm vào thận trong ảo cảnh, cuối cùng bởi vì tình báo chưa đủ duyên cớ, miễn cưỡng ăn Dạ Hỉ Cổ hai phát thủy đoạn ba, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Quả nhiên, lý ra ở giữa chiến đấu liền là trên tình báo chiến đấu a. Thận, làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi. Ân. Tại cùng thận làm đơn giản cáo biệt về sau, Dạ Hỉ Cổ cũng là giải trừ thông linh chi thuật. Sau đó liền muốn lấy đem Dỗ Xỉ cho cầm lên đến, sau đó mang về xá ẩn thôn đi. Hắc hắc, ta cho lão cha mang theo lớn như vậy một cái sạc dự phòng trở về, ta để lão cha cho ta đập một cái không quá phận a. Ngay tại chiến đấu kết thúc, Dạ Hỉ Cổ đã suy nghĩ lung tung lúc. Thật tình không biết, nằm dưới đất Dỗ Xỉ, da trên người đang tại chậm rãi chóc ra. Giống. Một tiếng gào thét từ trong sương mù dày đặc truyền ra, để đang tại lẫn nhau chửi rủa hai phát nhị dạ nhau nhau giật nảy mình. Sau đó nhau nhau đình chỉ ngoài miệng ân cần thăm hỏi, cùng nhau nhìn về phía sương mù phương hướng. Sau đó lại là từng đợt tiếng hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nghe được cái này âm thanh gào thét thanh âm, một đám tuổi trẻ nhị dạ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là thâm niên một điểm nhị dạ lại là nghĩ đến cái gì? Lúc này một cái đầu nhảy đánh vào hỏi thăm nhị dạ trên đầu. Hỏi một chút hỏi. Tranh thủ thời gian chạy. Vĩ thú đi ra. Nói xong liền như một làn khói hướng phía nơi xa chạy tới. Giống. Lại là một trận gào thét từ trong sương mù truyền ra, theo sát còn có một đạo khổng lồ trả cờ dạ từ trong sương mù truyền ra. Cái kia đạo trả cờ dạ tràn đầy bạo ngược cùng tà ác, doa đến tên kia tuổi trẻ nhị dạ toàn thân đánh run một cái, sau đó vội vàng kịp phản ứng, hướng về vừa mới tên kia tiền bối phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, sương mù hai bên bờ liền trở nên tĩnh mịch một mảnh, không có một ai. Ngay tại lượng thôn nhị dạ nhao nhao nuốt kỹ về sau. Giống. Đạo thứ ba tiếng gào thét từ trong sương mù truyền ra, lần này thanh âm so trước đó hai âm thanh rõ ràng càng thêm vang dội rất nhiều. Theo tiếng gào thét kết thúc, một đạo năng lượng màu đỏ đợt liền từ trong sương mù kích bắn về phía bầu trời. Sau đó, một đạo mãnh liệt sóng năng lượng truyền đến, đem sương mù cho thổi tứ tán ra. Mà trong sương mù tình cảnh cũng triệt để bại lộ tại lượng thôn nhị dạ trước mắt. Chỉ thấy một cái mọc ra bốn cái đuôi tinh tinh đang tại cái kia ngửa mặt lên trời chu lên, 50 mấy mét thân cao cùng từ trên người hắn phát ra kinh khủng trạ cơ dạ, cho đến tất cả mọi người không nhỏ rung động cảm giác. Mà trong lúc này, nhất cảm thấy rung động cũng không phải là xa ẩn thôn đám người, mà là thân là nha ẩn thôn tổng chỉ huy Kỷ Sủ Chia. Dù sao chuyện của mình thì mình tự biết, Dỗ Xỉ mặc dù có thể vận dụng tứ vĩ lực lượng, nhưng hoàn toàn không có đạt tới có thể hoàn toàn vĩ thú hóa trình độ. Cho nên, tại trong sương mù đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tứ vĩ sẽ trực tiếp bạo động? Chương 119, kịch chiến chương 119, kịch chiến, ân. Ngay tại Dạ Hỉ Cổ đang nghĩ ngợi nên an bài thế nào lao cha thời khắc, tại trong cảm nhận của hắn, đột nhiên xuất hiện một vòng cường đại trả cơ dạ ba động. Tại vừa cảm thụ đến cái này một đợt động về sau, Dạ Hỉ Cổ liền quả quyết thích hướng vấn thân thuật rời đi tại chỗ, đợi đến Dạ Hỉ Cổ một lần nữa đứng thẳng hướng trả cơ dạ tán phát địa phương nhìn lại lúc lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy trước đó đã hấp hối Dỗ Xỉ lúc này càng lại lần đứng lên đến. Bất quá cái này còn không phải để Dạ Hỉ Cổ làm chấn kinh. Bởi vì lúc này Dỗ Xỉ sớm đã không có hình người, chuẩn xác mà nói là đã không có người bề ngoài. Thời khắc này Dỗ Xỉ toàn thân từ màu đỏ thấm trả cơ dạ tạo thành, sau lưng bãi động ba đầu cái đuôi, toàn thân tản ra yêu dị mà tà ác khí tức. Đây là vĩ thú không kiểm soát. Nhìn xem Dỗ Xỉ bộ dáng bây giờ, Dạ Hỉ Cổ ở trong lòng âm thầm suy tư nói, nhưng ngay sau đó liền bày ra để chiến đấu chuẩn bị. bởi vì hắn biết, mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không không kiểm soát, mục tiêu của hắn đều là mình. Quả nhiên, giống. Theo một tiếng gào thét vang lên, lộ ra huyễn ra ba đầu cái đuôi rồ xỉ liền hướng thẳng đến Dạ Hỉ Cổ lao đến, tốc độ nhanh chóng, tại phía xa rồ xỉ vừa rồi bộc phát phía trên. Nhưng Dạ Hỉ Cổ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù tam vi trạng thái dưới lao tử tốc độ rất nhanh, nhưng Dạ Hỉ Cổ tự thân tố chất thân thể cũng không phải tu luyện vô phí. Đối mặt với rồ xỉ thẳng tắp công kích, Dạ Hỉ Cổ cũng là lập tức làm ra phản ứng tránh khỏi. Lập tức hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, không phải là vì tránh thoát công kích mà bưng lỏng, mà là biết hiện tại rồ xỉ thuộc về trạng thái bùng nổ mà bưng lỏng. Dù sao, có đầu góc cùng không có đầu góc, khác nhau còn là rất lớn. Thấy mình một kích không có công kích đến Dạ Hỉ Cổ, rồ xỉ cũng là xoay người lần nữa hướng về Dạ Hỉ Cổ bay thẳng mà đi. Ngay sau đó, trong sương mù liền lên diễn một bức kinh điển đấu trường cảnh. Chỉ thấy Dạ Hỉ Cổ hai chân tụ lực, làm ra một bộ có thể tùy thời có thể chi phối thuấn thân trạng thái, sau đó hai tay bày ra tiến công động tác. Sau đó, ngón trỏ tay phải cong động, làm lấy câu dẫn động tác. Ngươi, tới a. Rossi. Mặc dù Rossi hiện tại ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng hắn cũng không phải bạo tẩu thành đồ đần, rõ ràng như vậy khiêu khích trạng thái hắn nên cũng biết. Lúc này liền gầm nhẹ một tiếng hướng phía Dạ Hỉ Cổ vào tới. Sau đó, ấy đánh không đến, đánh không đến, lượng lực lượng. Nói xong, Dạ Hỉ Cổ cảm thấy còn chưa đủ, liền triệu hoán ra một cái thủy cầu, sau đó ném tới Rossi trên đầu. Phúc. Thủy cầu bắn nổ thanh âm tại yên tĩnh trong sương mù vang lên, lộ vẻ phá lệ nặng nề. Giống. Một tiếng càng lớn tiếng gào thét từ Rossi trong miệng tuôn ra, theo sát chính là cây thứ tư cái đuôi hiện hiện. Xong, ta giống như chơi lớn rồi. Mọc ra bốn cái đuôi rồ xỉ cũng là trở nên càng thêm cường đại, phương diện tốc độ bộc phát cũng là càng thêm nhanh chóng. Có đến vài lần đều kém chút bắt được Dạ Hỉ Cổ. Không được, không thể tại để hắn tại tiếp tục như thế, đến tốc chiến tốc thắng. Tại cảm nhận được rồ xỉ thực lực còn tại tăng cường về sau, Dạ Hỉ Cổ cũng là thần sắc chấn động. Trước đó hắn còn muốn lấy thử một chút vi thú đến cùng có cái gì cường độ đâu, dù sao trong thôn sủ cả cụ nhìn lên đến không có chút nào hung, còn có chút hàm hàm. Bây giờ tại chính thức tự tay cảm nhận được về sau, Dạ Hỉ Cổ cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao hắn cũng không phải cái gì thụ ngược đãi cuồng, thôi cảm nhận được là được rồi, thấy tốt thì lấy. Bát môn độn giáp âm dương hai ở kỳ mật tổ. Thứ ba sinh môn. Mở. Một đạo năng lượng màu xanh lục tại Dạ Hỉ Cổ trên thân lan ra. Lập tức, hắn liền chủ động xuất kích, dẫn lên Rồ Xỉ. Mà Rồ Xỉ khi nhìn đến Dạ Hỉ Cổ hướng hắn vọt tới lúc, tự nhiên cũng là một cái bộc phát xông lên phía trước, dự định trực tiếp đem hắn xé nát. Theo một người một thú khoảng cách càng ngày càng gần, Rồ Xỉ cũng là dẫn đầu phát khởi tiến công, lúc này nhảy lên liền hướng về Dạ Hỉ Cổ đánh tới, định dùng chân trước trực tiếp đem Dạ Hỉ Cổ xé nát. Theo tự thân chân trước cách Dạ Hỉ Cổ càng ngày càng gần, Dạ Hỉ Cổ thậm chí có thể từ Rồ Xỉ cái kia sớm đã thấy không rõ ngũ quan trên mặt nhìn thấy vẻ tươi cười. Nhưng cái này nhất định để Rồ Xỉ thất vọng. Tại tự thân chân trước sắp đủ đến Dạ Hỉ Cổ thời điểm, tại hắn phía trước Dạ Hỉ Cổ lại đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn liền cảm nhận được phần lưng của mình truyền đến một trận gió lốc, sau đó liền là một đạo cự lực truyền đến. Xa ẩn đáng ngang. Ngay tại Rồ Xỉ chân trước sắp bắt được mình lúc, Dạ Hỉ Cổ quả quyết bạo phát toàn bộ lực lượng, vận dụng chân tức thì bộc phát, trực tiếp như thuần di, nhảy tới Rồ Xỉ phía sau. Sau đó phần eo phát lực, trực tiếp một cái xoay tròn đá ngang đập nện tại Rồ Xỉ trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh rơi trên mặt đất. Trên mặt đất kích thích một khối hố to, sau đó quả quyết mượn nhờ vừa mới đá kích lực phản chấn, một lần nữa về tới trên mặt đất. Sau đó giải trừ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọn tổ trạng thái, tiếp lấy kết lên ấn đến. Thủy độn đa trọng thủy đoạn ba. Những cái kia tán rơi trên mặt đất nước một lần nữa bị Dạ Hỉ Cổ ngưng tụ lại đến, sau đó hình thành mấy chục cây thủy trụ hướng phía cái hố bên trong Rồ Xỉ vành sát mà đi. Về phần nhiều như vậy thủy trụ đánh xuống, Rồ Xỉ có thể hay không không? Cái kia đây cũng không phải là hiện tại Dạ Hỉ Cổ hẳn là suy tính sự tình. Theo mấy chục cây thủy trụ kích bắn hoàn tất, cái hố bên trong cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Dạ Hỉ Cổ coi là sự tình cứ như vậy hoàn tất lúc, giống một tiếng so trước đó càng lớn tiếng gào thét từ cái hố bên trong truyền ra, ngay sau đó liền là một vòng màu đỏ của sáng phóng lên tận trời. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Dạ Hỉ Cổ quả quyết thuấn thân rút lui, một lần nữa kéo dài khoảng cách làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đợi đến Dạ Hỉ Cổ tìm tới địa phương an toàn một lần nữa dò xét Rồ Xỉ vị trí lúc, chỉ thấy Rồ Xỉ đã sớm biến mất, lúc này xuất hiện là một cái 50 mấy mét màu đỏ đại tinh tinh, rõ ràng là tứ vĩ hoàn toàn thể. Nhìn xem chính gắt gao nhìn chằm chằm mình tứ vĩ, giống như là muốn đem mình ăn sống nuốt tươi, Dạ Hỉ Cổ cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nga hống giống như chơi thoát. Bây giờ bị tứ vĩ để mắt tới, làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Sa thạch trên chiến trường, giờ phút này hai phe nhị dạ đều núp ở phía xa lặng lặng quan sát lấy trong sân hết thảy. A, không, là quan sát trong sân tứ vĩ. Sau đó con mắt thuận tứ vĩ ánh mắt nhìn. Nga hống còn có một người, cứ việc phụ cận có hơn ngàn người, nhưng tứ vị ánh mắt cũng không có thả trên người bọn hắn, trong mắt của hắn chỉ có tại trước chân, cái kia kém chút giết chết Rồ Xỉ, kém chút để cho mình cũng tử vong người. Lúc trước mấy chục cây thủy trụ nhao nhao xuyên qua cái này Rồ Xỉ thân thể, nếu không phải hắn lúc ấy đã đến sắp xuất thế bên dưới, khả năng hắn liền thật không minh bạch chết. Cho nên trước mắt tên nhân loại này phải chết. Nghĩ tới đây, tứ vị liền lại là ngựa xì giống. Ngay sau đó từ hai chân của hắn chỗ liền bắt đầu tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ cao, đem bốn phía đại địa trực tiếp biến thành nham tương chiến trường, muốn đem mình nam tử trước mắt trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng ý nghĩ chỉ là một pháp. Tại cảm nhận được tứ vi trên người tán phát ra kinh khủng trạ cờ dạ ba động về sau, Dạ Hỉ Cổ chỗ nào còn có thể không biết đây là tứ vi chuẩn bị công kích. Thế là Dạ Hỉ Cổ vội vàng thi triển nhẫn thuật, khống chế dưới chân dòng nước đem mình mang rời khỏi tứ vi nơi ở, mà lại là càng xa càng tốt. Dù sao lớn như vậy một cái vi thú, cho dù là tùy ý một trường vô rơi. Đối dư nhị dạ tới nói, đó cũng là loại cực lớn nhận thuật phạm vi, lại càng không cần phải nói hiện tại tứ vi còn không phải tùy ý đánh ra. Rõ ràng là chuẩn bị thi triển nhẫn thuật dáng vẻ. Nhưng chính như Dạ Hỉ Cổ chỗ nghĩ như vậy, ngay tại hắn thi triển nhận thuật thoát đi thời khắc, chỉ thấy mặt đất lấy tứ vi mu bàn chân vì nguyên tâm, bắt đầu trở nên nóng bỏng bắt đầu. Sau đó liền là hùng hùng nham tương từ mặt đất hiện lên, đem nguyên bản đại địa biến thành nham tương lĩnh vực. Ô ô ô, nóng nóng nóng. Cảm nhận được mặt đất truyền đến nhiệt độ nóng rực, đều nhanh đem mu bàn chân dưới dòng nước cho đốt lên, Dạ Hỉ Cổ cũng là tả hữu bật lên lần nữa thi triển nhẫn thuật. Theo hội tụ đi ra dòng nước càng ngày càng nhiều, nhiệt độ lúc này mới dần dần chậm lại. Nhưng đến Dạ Hỉ Cổ triệt để thoát đi tứ vị nhận thuật phạm vi lúc, đã chuyển di đi ra hơn 100 mét xa. Ngoan ngoãn, cái này nếu là đem tứ vị mang về, xa ẩn thôn liền lại có một cái suối nước nóng nhiệt vụ. Nhìn qua trước mắt đấy nước chảy xuôi nham tương, cùng cảm nhận được cái kia ấm áp nhiệt độ nước, Dạ Hỉ Cổ không tự chủ được nói ra. Nhưng cứ việc Dạ Hỉ Cổ tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn là bị vẫn đang ngó chừng hắn tứ vị cho bắt được. Nhìn qua cái kia chạy trốn sau vẫn không quên trêu chọc chính mình nhân loại, tứ vị điểm nộ khí lần nữa bị thêm lên một bậc thang. "Giống, nhân loại, ngươi đang chết." Từ ngược cái kia nguyên bản bị thủy áp chế trụ nham tương tại tứ vị điều khiển hạ càng lại lần trở nên sinh động bắt đầu, đem nhiệt độ nước lần nữa lên cao. Sau đó, ta nước, ta tiếp lấy thêm nước, tiếp lấy, giống nham tương, nham tương, ta tiếp lấy phun nham tương. Đương nhiên, ở một bên phóng thích nham tương đồng thời, tứ vi cũng không phải làm đứng đấy, hai chân cũng làn nện bước nước, đang truy đuổi cái này Dạ Hỉ Cổ. Nhưng Dạ Hỉ Cổ ở trong nước thật sự là quá linh hoạt, một hồi thủy thuấn thân né tránh, một hồi ảnh phân thân âm dương ca bùn xỉn chơi bừa, thỉnh thoảng còn biết bổ sung một cái thủy độn nhẫn thuật. Ấy đánh không đến, đánh không đến. Ấy, ta tránh, ta tránh, ta lại đến cái thủy long đạn. Đừng nóng nổi, ta còn có cái thủy đoạn ba. Đặt ngươi nhỏ gì gì. Tứ vi. Giống đối mặt với con người trước mắt liên tục khiêu khích, tứ vi cũng là triệt để đè nén không được lửa giận trong lòng, cũng mặc kệ tên nhân loại này ngay tại trước mắt của mình cái chuyện này. Lúc này liền mở ra lấy miệng, tại trong miệng hội tụ ra một viên màu đen vĩ thú ngọc âm dương bị dịu à mạ. Tới tốt lắm. Mà Dạ Hỉ Cổ tại thấy cảnh này về sau, chẳng những không có cảm nhận được nguy cơ, ngược lại là tinh thần chấn động. Bởi vì hắn các loại giờ khắc này đã rất lâu rồi. Vĩ thú lực phòng ngự cùng sức khôi phục thật sự là quá mạnh, mặc dù thủy đoạn 3 có thể đánh cho bị thương thậm chí có thể đánh xuyên một chút yếu kém địa phương. Nhưng vĩ thú năng lực khôi phục quá mức biến thái, thường thường vết thương xuất hiện không bao lâu liền đã khép lại tốt, cái này khiến Dạ Hỉ Cổ chậm chạp không có cái gì tính thực chất tiến triển. Tác hành Dạ Hỉ Cổ biết vĩ thú đang thi triển vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mạ thời điểm là cần miệng mở rộng, mà tại vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mạ thành hình một khắc này liền là vĩ thú nhóm yếu nhất thời điểm. Nhìn xem tứ vị há hốc miệng ra, tại trước miệng chính hội tụ ra một viên màu đen vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mạ. Dạ Hỉ Cổ cũng là thay đổi trước đó mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khiêu khích, theo sau chính là hai tay nhanh chóng kết ấn. Bốn phía dòng nước tại trạ cờ dạ không chế hạ nhanh chóng hướng về Dạ Hỉ Cổ phương hướng dũng mãnh lao tới, cuối cùng tại Dạ Hỉ Cổ phía sau ngưng tụ thành hai đầu to lớn thủy long. Nhưng cái này vẫn chưa hết, theo thủy long ngưng đi, Dạ Hỉ Cổ lại lần nữa bắt đầu kết ấn, bất quá lần này hắn kết cũng không phải là thủy độn lớn, mà là phong độn âm dương tổng. Hắn nhớ ký lão cha đã nói với hắn, nói đệ nhị hổ cả thủy độn có thể lực gáp bị giúp, từng nương tựa theo thủy đoạn ba cái này, một nhận thuật liền cắt đứt hơn ngàn mét cao đại thụ. Mặc dù Dạ Hỉ Cổ cảm thấy lão cha là đang khoác lác bức, giới nhị dạ làm sao lại có cao như vậy cây. Nhưng không trở ngại Dạ Hỉ Cổ hướng phía cái phương hướng này đi phát triển, mặc dù hắn hiện tại chỉ dựa vào thủy độn còn không cách nào làm đến, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ thủy độn, xa ẩn thôn phong độn âm dương tổng nhận thuật thế nhưng là rất đúng, mà trời sinh có được phong thuộc tính trả cờ Dạ Hỉ Cổ làm sao có thể không học tập phong độn âm dương tổng. Mặc dù đơn nhất thủy độn còn làm không được, nhưng không nói không thể dùng tổ hợp nhận thuật a. Phong độn âm dương tổng phong long quyền, tổ hợp nhận pháp phong long cán bạo. A theo Dạ Hỉ Cổ phong độn âm dương tổng kết ấn hoàn thành, một cơn gió lớn liền ra chỉ tại cái kia hai đầu đang tại dạ xẻn bao phủ thủy long trên thân. Sau đó cái kia hai đầu thủy long lại bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn bắt đầu, tại Dạ Hỉ Cổ điều khiển hạ hướng phía tứ vi trong miệng kích bắn đi. Theo cách tứ vi càng ngày càng gần, cái kia hai đầu thủy long vận tốc bay lại vẫn đang tăng nhanh, cuối cùng thậm chí ngay cả hai viên long đầu đều đã thấy không rõ. Mà tiếp tục xoay tròn cũng dẫn dắt lên trên mặt đất dòng nước, sau đó nhận thuật thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như nhìn từ đằng xa đi, tựa như là một cái nước con quay, thời khắc này nhọn chính hướng phía tứ vi cực tốc vào tới. Không tốt. Nhìn thấy trước mắt nhận thuật chỗ bạo phát đi ra thanh thế, tứ vi cũng là thầm giật mình bắt đầu. Nghĩ không ra nhân loại trước mắt lại còn cất giấu như thế một tay, thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Nhìn qua cái kia sắp đến trước chân nhân thuật, tứ vi lý trí cũng là một lần nữa chiếm cứ cao điểm. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng, bởi vì lúc này hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn lập tức liền đem chưa hoàn toàn ngưng tụ xong thành số đuôi ngọc cho kích xạ ra ngoài. Nếu như tại không bắn đi ra, đợi đến nhận thuật đến, như vậy vi thú ngọc âm dương bị dìu ạ mạ tất nhiên sẽ bị dẫn bạo. Đến lúc đó hắn liền muốn ăn một cái đủ số tổn thương, trước đó giúp rổ xỉ khôi phục thương thế, cùng tự thân dung độn thi triển, liền đã tiêu hao hắn không ít trả cơ dạ. Bây giờ hắn tình trạng cũng không phải 10 phần hoàn hảo, cái này nếu là lại ăn một cái đủ số tổn thương, vậy hắn rất có thể không chịu nổi. Cho nên vẫn là đội vàng đem vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mạ cho thả ra ngoài, để nó trên không trung bạo tạc, dạng này mặc dù vẫn là sẽ ăn thương tổn không nhỏ, nhưng chung quy là muốn ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đem vĩ thú ngọc âm dương bị dị ưu a mạ thu hồi đi, sau đó ăn một kích đủ số nhận thuật tổn thương. Nhưng là, ngươi cho rằng nhận thuật tổn thương rất thấp sao? Đầu tiên là một trận bạch quang chói mắt trên không trung bỗng nhiên sáng lên, sau đó, bang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo sát mà tới thì là một cỗ mãnh liệt năng lượng sóng xung kích truyền đến, chỉ là đang trùng kích đợt ở trong. Tựa hồ còn có một tiếng rú thảm truyền đến. Lấy trung tâm vụ nổ vì nguyên điểm, hướng ra phía ngoài tiến hành quyết tán, đem trên mặt đất nham tương cùng nước nhao nhao hướng phía bên ngoài ra ngoài. Phòng ngự, nhanh tờ nở phòng ngự. Hai nhìn qua xa xa chẳng cảnh, cả cụ rủ cùng kích sụ chia tại riêng phần mình trong đội ngũ cùng nhau hô to. Sau một hồi lâu, ai nha mà nha, đây là làm cho ta lấy ở đâu? Nhìn qua trước mắt đại biến dạng hoàn cảnh, lựa thôn nhị dạ cùng nhau phát ra sợ hãi thán phục. Chỉ thấy lúc này trên chiến trường có một khối thật sâu hình tròn hố to mặt ngoài một mảnh cháy đen, mà tại cái hố bên ngoài cũng là lưu lạc một mảnh, làm lạnh nham tương rơi là tả trên đất, còn có gặm gặm hoa hoa đầm nước nhỏ. Cùng nơi xa một cái to lớn chai biển. Ân, chai biển. Chương 120, các thôn phản ứng. Chương 120, các thôn phản ứng. Vân ẩn thôn giúp quân, nham ẩn thôn xuất động tứ vĩ dị nụ dị kỳ, bị dạ hỉ cổ đánh bại, cuối cùng bị nham ẩn thôn cứu trở về, nham ẩn thôn giúp quân. Xa ẩn thôn phòng học đâu? Sĩ mù dạ đạn rổ chính mỗi chữ mỗi câu đọc lấy vừa mới đưa tới trên tình báo nội dung, mặt mũi tràn đầy đều viết ngưng trọng cùng không thể tin. So sánh với đạn rổ ngưng trọng, tại dưới đài đám người thì là lộ ra dễ dàng rất nhiều, thậm chí không ít người còn tại ánh mắt trao đổi. Chuyện ra sao? Chúng ta nơi này có người thai đứa sao? Làm sao đạn rổ đều đã đọc 3 lần còn tại đọc? Nói mỏ cái gì đâu? Chúng ta nơi này có ai không có bị cả dẹp đại nhân trị liệu qua? Ai còn thai được a? Liên là chính là, theo lão phu nhìn a, liên là cái này đạn rổ không tin mà thôi. Không sai. Vẫn là em nhỉ, trịa trưởng lão nói rất đúng. Theo ta thấy a, gỗ ba lão liền là gỗ ba lão, không có gì kiến thức. Là cùng, là cùng, các ngươi nhìn cái kia tóc trắng không phải cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ sao? Ha ha ha, liền là. Cho tới nơi đây, tất cả mọi người đều một lần nữa thu liễm tâm thần, lại biến thành một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, chỉ là phần lớn người con mắt đều giống như còn một chút. Hạ Tạ Sạ Cùng Mò. Tại sao ẩn thôn tiếp nhận được tin tức đồng thời, đừng nhận thôn cũng là đồng dạng tiếp thu được tin tức. Vân ẩn thôn. Phanh. Giải cả văn phòng cái kia xuất sinh bất mãn một tháng bản công tác triệt để rời đi cái thế giới này. Đáng chết. Sa ẩn thôn cư nhiên như thế hèn hạ. Khiến cho giống như là ta Vân ẩn thôn không có đùa nổ giống như. Người tới. Để bờ lưu bê tại dẫn 1000 ní ra đi qua, ai liền đối với mang một ít đùa nổ. Đơ ết, nạ ả kỳ không chết, họ rồ xì mà không có đi vân ảnh, cho nên không chết. Vâng. Thật lâu. Tại mới giải cả trên bàn công tác. Đệ tam giải cả chính nhìn xem ngành tình báo vừa mới đưa lên tình báo. MMMM. Ngươi xác định tình báo là thật sao? Khởi bẩm giải cả đại nhân, thuộc hạ đã xác nhận là thật. Ngươi nói là liền một tên tuổi trẻ xa ẩn nhị ra tại một đối một tình huống dưới, liền đem tứ vĩ cho rút. Đúng vậy, giải cả đại nhân. Đối diện cả không ở tại chỗ, su nạ sủ kẹ cũng không ở tại chỗ, dạ xạ cũng không ở tại chỗ. Không tại. Đi, đem ở lube cho gọi trở về, để đại trước tiên lui về thảo quốc chờ lệnh. Vâng, giải cả đại nhân. Nham ẩn thôn. Ha ha ha, ta nói làm sao lão phu eo một ngày đều đã hết đau, nguyên lai là có việc mừng tới cửa a. Cái này Vân ẩn thôn ngốc đại cá tử không được tức chết. Tổn thất nhiều như vậy nhị dạ lại ngay cả đối phương áo cả cụ dù không có đủ phải. Cái này nếu là đổi thành ta nhóm nham ẩn thôn, chỉ là bữa nổ. Hừ hừ. A ha 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 ha. Nghĩ đến đây, nô ký liền cười lớn tiếng hơn, cả người đều là tung bay ở sủ chỉ cả văn phòng lúc lên lúc xuống. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiến. Dù chỉ cả đại nhân. Ân, là ạ cắt sủ chỉ a, có chuyện gì? Dù chỉ cả đại nhân, đây là mới vừa từ trên chiến trường chuyển về tình báo. Ân, đọc đi. Vâng. Dù chỉ cả đại nhân thân gai, quân ta đang đổi hướng xa ẩn thôn mới thành trên đường gặp xa ẩn thôn chặn đánh, người cầm đầu vì bụi vàng nhị dạ cả cụ dù. Ở chỗ xa ẩn đối chiến bên trong, đối phương đầu tiên là vận dụng đùa nổ đối quân ta tiến hành oanh tạc, nhưng bị quân ta dùng thổ độn toàn bộ ngăn cản, quân ta cũng không có thu được tổn thương. Ân không sai, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, xa ẩn thôn đùa nổ đối với chúng ta nham nhẫn tới nói không được cái tác dụng gì. Người tiếp lấy niệm là dù chỉ cả đại nhân. Sau đó chúng ta tại đùa nổ kết thúc về sau cùng xa ẩn thôn tiến hành đánh giáp lá cả. Mặc dù quân ta nhân số chiếm ưu, nhưng xa ẩn thôn bởi vì khôi lỗi sư nguyên nhân, đem nhân số song phương ưu thế cho rút ngắn, làm quân ta không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại xa ẩn, cuối cùng biến thành trạng thái giằng co. Ân. Nghe đến đó, Nô Ký nhướng mày, lập tức nói ra. Thổ độ đâu? Kỳ tập bộ đội đâu? Chẳng lẽ sẽ không độn thổ tới trực tiếp chém giết khôi lỗi sư sao? Ngậy. Dù chỉ cả đại nhân, đằng sau có giảng, khôi lỗi thuật bên cạnh đều có một tên thể thuật nhị dạ bảo hộ, khiến cho ta thản nhị dạ không có cách nào đánh lén. Hơn nữa còn nói khôi lỗi thuật khôi lỗi đặc biệt nhiều, trong đó không thiếu báo hỏng năm cũ khôi lỗi sau vẫn như cũ còn có thể xuất ra khôi lỗi tồn tại, với lại khôi lỗi còn đều là giống như lúc thành kiến chế. Cái gì? Thành kiến chế? Vậy cũng không tốt làm a. Rô xì đâu? Kỳ xù chỉ có hay không phái rô xì ra sân? Nếu như là lão phu, sẽ trực tiếp phái rô xì ở phía xa trực tiếp tới cái vi thú ngọc âm dương bị dịu à mà chỉ cần có thể phá hủy đại bộ phận khôi lỗi sư, vậy liền không lỗ. Ngạch. Kỳ xù chỉ đại nhân phái rô xì đại nhân ra sân. Ân. Vẫn được, quả nhiên là cùng lão phu mạch suy nghĩ. Thế nào? Khôi lỗi bộ đội tiêu diệt nhiều thiếu?
Ngạch!
Không có đi tiêu diệt khôi lỗi bộ đội.
Cái gì?
Không có đi tiêu diệt khôi lỗi bộ đội, cái kia kỳ sủ chia phái rổ xỉ ra sân là làm gì?
Được rồi, vẫn là lao phu tự mình đến xem đi.
Nói xong, liền bay tới ạ cà sủ chia trước mặt, đem quyển trục cầm tới.
Ạ cà sủ chia.
Sau đó,
hô trướng.
Tại triệt để xem hết trên tình báo nội dung bên trong, nổ kỳ trực tiếp mắng to lên, lúc này liền đem quyển trục nâng lên, dự định hung hăng lắp tại trên mặt đất.
A ú lão phu eo a.
Cái này rồ xỉ thật đúng là phế vật, thế mà ngay cả cái tiểu thí hải đều đánh không lại. Nói xong lại vẫn cảm thấy chưa hết giận, lần nữa mắng bắt đầu.
Sau 5 phút,
tại uống một hớp nước về sau nổ kỳ cũng là dần dần ngừng lại. Tiếp lấy chính là ngồi trên ghế làm việc xa vào đến trong trầm tư. Để kỳ sủ chia lui trở về điều chi quốc đi, thương binh toàn bộ trở lại trong thôn tính dưỡng.
Vâng.
Dù chỉ cả đại nhân.
Nói xong, ạ cà sủ chia liền dự định xuống dưới an bài.
Vân vân, đợi một chút.
Để cho người ta viết một phần tin cho đại danh, liền nói nham ẩn thôn tại cùng xa ẩn đối chiến quá trình bên trong tiêu diệt một chi xa ẩn bộ đội, nhưng là nham ẩn thôn cũng tổn thất nặng nề, hiện tại cần gấp vật tư viện trợ.
Hiểu không?
Đã hiểu.
Phong quốc cửa biển.
Lưu ỉnh trưởng lão, làng xương mù đội thuyền dự tính còn có nửa giờ đến chiến trường.
Một tên phụ trách thám tử xa nhận đang hướng về quan chỉ huy, Vũ Vũ Ma Kỳ Lũ ỉnh hồi báo.
Rất tốt.
Bàn lại.
Lại báo.
Vâng.
Đợi cho tên kia thám tử nhị dạ sau khi rời đi, Vũ Vũ Ma Kỳ Lũ ỉnh trên mặt cũng là cũng không nén được nữa tiếu dung. Chỉ là để một phần tiếu dung không giống ánh nắng sáng sủa, càng giống là chờ đợi con ngồi sắp lên câu hưng phấn.
Đã bao nhiêu năm?
Lao phu đợi đã bao nhiêu năm?
Bây giờ rốt cục muốn vì qua quốc những cái kia chết đi tộc nhân báo thù.
Mau tới đi.
Mau tới đi.
Lao phu nhưng là muốn các ngươi gấp a.
Không ngừng ủ rũ mà kỳ lũ ỉnh có nụ cười như thế cùng ý nghĩ.
Ở một bên, một tên nỉ dạ cũng là lộ ra đồng dạng tiểu dung.
Lưu ỉnh trưởng lão.
Một hồi đừng giết quá nhanh, cho lão phu cũng lưu một điểm.
Thử.
Dù ta kỳ, vậy phải xem ngươi có thể hay không cấp qua lão phu.
Lão phu kim cương phong tỏa nhưng là có tiếng nhanh.
Thử.
Cái kia lão phu trực tiếp thừa dịp bọn hắn còn không có lên mở thời điểm, trực tiếp một cái bạo cả dạ hạ nạ, trước chết có một mảnh lại nói.
Hô trướng.
Ngươi cho rằng lão phu không được sao?
Lão phu trực tiếp một cái gạt lĩnh thủy ba, trực tiếp đâm chết một mảnh.
Cái kia lão phu lại trực tiếp một cái băng long cán bạo,
lại chơi chết một mảnh.
Lão phu chẳng lẽ sẽ không thủy long cán bạo sao?
Vòng đến ngươi.
Thử.
Lão phu mặc kệ.
Ngươi đến cho lão phu chờ chút.
Thử.
Vậy liền xem ai nhanh tay.
Như thế điểm vụ ẩn đều không đủ lão phu một người chặn.
Thuận ngư bức.
Những nghĩ dạ này lão phu một người toàn chém sạch con mắt đều không mang theo nháy một cái.
Thuận ngư bức.
Cứ như vậy, làng xương mù nhị dạ còn chưa có tới chiến trường, hai cái cùng làng xương mù có huyết hải thâm cửu hai người liền bắt đầu ầm ĩ bắt đầu.
Thẳng đến.
Như vậy báo tin nhị dạ đến lần nữa.
Báo.
Báo cáo Lưu ỉnh trưởng lão,
Vũ ẩn.
Vũ ẩn.
Nói a.
Vũ ẩn đến đâu rồi?
Chính là, mau nói a.
Nghe báo tin nhị dạ cái kia thở hổn hển hô hô, nhưng lại không thể nói trọng điểm bộ dáng.
Hai cái lao đầu trực tiếp liền thấy nôn nóng, nhao nhao nhìn về phía báo tin nhị dạ.
Ừ ngực tên kia báo tin nhị dạ trông thấy hai tên trưởng lão cùng nhau dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía hắn, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lúc này nuốt một cái nước bọt, sau đó ấp úng nói ra.
Báo.
Báo cáo hai vị trưởng lão.
Sương ngủ.
Làng sương ngủ.
Chạy.
Chạy.
Uzumaki lụ ịn.
Zutaki.
Chạy.
Chạy đi đâu rồi?
Rơi.
Rơi.
Quay đầu.
Quay đầu.
Hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên.
Sau đó hai người đầu lẫn nhau nhìn đối phương.
Đều tại ngươi.
Hai những người còn lại.
Làng lá.
Thì dù rèn.
Ngươi thật quyết định muốn đích thân mang binh tiến về xa ẩn sao?
Vạn nhất.
Ấy.
Cô hạ dự.
Không cần đang quên ta, cô nộ hạ đám người lúc này còn rất tại xa ẩn thôn bảo thủ tàn phá, ta thân là hồ ca.
Sao có thể không đem bọn hắn mang về đâu?
Thế nhưng là,
nghe được xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, dù tạ tản cô hạt đang còn muốn quên, dù sao nếu là hỉ dụ rèn cũng đưa tại xa ẩn, cô nộ hạ nhưng làm sao bây giờ à?
Còn không đợi cô hạt đem nói cho hết lời, xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn liền đã đánh gãy nàng.
Tốt, cô hạ dự.
Ngươi không cần đáng quên.
Lao phu biết ngươi là lo lắng Lao phu.
Nhưng là,
chúng ta mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó cùng một chỗ vì cô nộ hạ mì gì mà phấn đấu, bây giờ đạn rồ hãm sâu vũ bùn, thân là nhiều năm lão hữu.
Lão phu có thể nào không đi cứu hắn đâu?
Cái này,
ai?
Tốt a.
Gặp xạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn là thật quyết tâm quyết định muốn đi, dù tạ tản cô hắn cũng là không khuyên nữa nói.
Lão thân cái này đi giám sát một cái vật tư cùng nhân viên, nghe nói xa ẩn thôn nữa thích dùng đùa nổ mở đường, lão thân đi xem một chút thổ độn nhị dạ bao nhiêu ít, thổ độn nhị dạ được nhiều mang a.
Nói xong, liền tự mình đi ra ngoài.
Nhìn xem ủ tạ tản cô hắn triệt để đi xa, đứng ở một bên mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng là mở miệng nói ra.
Hỉ rủ rèn,
cô hắn cũng là lo lắng ngươi.
Ân, lão phu đều hiểu.
Viêm,
lão phu không có ở đây thời gian.
Cô nộ hạ liền ta cầu các ngươi rồi.
Cô hạ tính tình có đôi khi tương đối nóng nảy, điểm ấy còn cần ngươi khuyên nhiều khuyên nàng.
Ân, ta biết.
Thì dù rèn.
Nói xong lời này, văn phòng lần nữa xa vào đến hồi lâu trong trầm mặc.
Cho đến.
Thì dù rèn.
Ân,
không đi không được sao?
Ân,
kỳ thật xạ dù Tô Bi thì dù rèn cũng không phải rất muốn đi, cũng không phải là sợ,
chủ yếu vẫn là trong lòng không chắc. Sa ẩn thôn tình báo quá ít, mấy năm này Sa ẩn thôn công tác tình báo làm càng ngày càng tốt, cho tới tất cả mọi người cũng không biết Sa ẩn trong thôn đến cùng là tình huống như thế nào. Lại có bao nhiêu thiếu cường giả, nuôi dưỡng nhiều thiếu nị giả, liền ngay cả đạn rộ đến cùng đi đâu cũng còn không có điều tra rõ ràng. Đây hết thảy đều lộ ra không biết, thật sự là để trong lòng của hắn bất an. Nhưng là, lần này Cổ Nộ Hạ mất tích người thật sự là nhiều lắm. Từng cái nhân tộc đều có hạch tâm thành viên biến mất. Mặc dù nhân tộc phương diện tạm thời bị hắn trấn an đi xuống, nhưng nếu như thời gian dài không có tiến triển, cái kia liền không nói được rồi. Xuất phát từ áp lực, chỉ có thể chính hắn tự mình đi một chuyến. Nếu như có thể có đầu mối gì, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có manh mối, vậy hắn cái này hổ ca đều đã tự mình hạ tràng đi tìm, cũng coi là có một cái công đạo. Hắn xả dù tô bị hỉ dù rèn tại trên mặt mũi cũng có thể có lý do đi nói, không phải là không có nghiêm túc tìm, ta cái này hổ ca đều đã tự mình hạ tràng, ngươi còn muốn lao phu thế nào? Đương nhiên, trong lòng của hắn đương nhiên không hy vọng phát sinh kết quả như vậy. Tốt nhất liền là có manh mối. Cho dù là chết hết, đó cũng là tin tức tốt. Chỉ ít, Cổ Nộ Hạ bí mật cùng gia tộc huyết mạch là hoàn toàn bảo vệ. Nhưng nếu như đến nơi đó phát hiện là bị Sa ẩn thôn bắt đi, như vậy hắn cũng có thể trực tiếp lấy sứ đoàn danh nghĩa tiến về Sa ẩn thôn. Tin tưởng đến lúc đó Sa ẩn thôn cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Với lại lấy thực lực của hắn, dù là Sa ẩn thôn thật động thủ với hắn, vậy liền chạy thôi. Dù sao không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cái kia một mực níu chặt lông mày đều không tự chủ được giãn ra mấy phần. Đúng lúc này, báo, hô ca đại nhân, Sa thạch chiến trường tình báo mới nhất. Ân, thả trên bàn a. Vâng. Viêm, cùng một chỗ đến xem đi, nhìn xem nha mẩn thôn thổ độn đến cùng đối bữa nổ có hữu dụng hay không. Sau 10 phút, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đang ngồi trên ghế làm việc hút thuốc, cái kia nguyên bản giãn ra lông mày lại không tự giác lại tăng lên mấy phần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên bàn tình báo đưa tới. Nội dung cũng rất đơn giản, bên trong có cái này một tin tức tốt. Tin tức tốt là thổ độn thật có thể khắc chế Sa ẩn thôn bùa nổ chiến pháp, nha ẩn thôn tại dựa vào độn thổ tình huống dưới tại ngay từ đầu làm được sệ rộ thương vong. Nhưng là trong tình báo không chỉ một tin tức còn lại liền tất cả đều là tin tức xấu. Một cái không có danh tiếng gì tiểu thí hài liền chiến thắng tứ vĩ dị nụ dị kỳ. Với lại tại tứ vĩ sau khi xuất hiện, vẫn như cũng là chính diện đánh bại vi thú. Thì dù rèn, nếu như lão phu không có nhớ lầm, tên kia đánh bại vi thú thiếu niên liền là lúc ấy vũ quốc đệ tam cả dẹt mang đi ba cái tiểu hài bên trong một cái a. Ân đúng vậy. Chỉ là không nghĩ tới đã trưởng thành đến nước này. Đúng vậy a. Thì dù rèn, vậy ngươi nói bên trong một cái liền đã dạng này. Cái kia mặt khác hai cái. Sa dù tổ bi hì dù rèn. Tê trước đó còn không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng bị mỉ tổ ca đỏ hổ mũ dạ một nhắc nhở, Sa dù tổ bi hì dù rèn lập tức cảnh giác bắt đầu. Sau đó ngược lại hít một hơi. Hơi khói. Khu khu. Ngươi nói là. Mặt khác hai cái cũng có thực lực như vậy. Khó mà nói. Nhưng lúc đó đệ tam cả dẹp có thể một người cố ý lưu tại vũ quốc đem bọn hắn mang đi. Chỉ sợ thật khó mà nói. Coi như không có cái này gọi dạ hi cô lợi hại, chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu. Năm đó không phải nói hắn là ham sắc đẹp sao? Rất rõ ràng, đây chỉ là cho mượn. Một trong những lý do. Thì dù rèn, nếu quả thật giống chúng ta nghĩ như vậy, chỉ sợ lần này ngươi Sa ẩn thôn chuyến đi, lại so với trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn a. Nghe được mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ theo như lời nói, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn không có tiến hành phản bác, mà là tiếp tục hút thuốc. Bởi vì hắn cũng tán thành mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ theo như lời nói. Mới đầu hắn còn cảm thấy phong hỏa biên cảnh nơi đó chỉ có một cái xù nạ xù kẻ tồn tại, mặc dù thực lực cũng là thỏa thỏa cả cấp cường giả, nhưng cũng liền một vị, một đối một hắn xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ai cũng không giả. Nhưng nếu như còn có một vị cả cấp chấn giữ lời nói, kết cục nhưng liền không nói được rồi. Không. Không đúng. Không ngừng. Vạn nhất chỉ trọa kẻ nhất tộc trưởng không có đi. Người tới. Tại, hồ cả đại nhân. Đi tìm hiểu một cái làng xương mù tình báo, phải nhanh. Vâng. Chương 121, niên hội chương 121, niên hội thu đi đông lại. Theo người nào đó tại Sa thạch trên chiến trường biểu hiện kinh người, các đại nhận thôn thế công cũng là giảm chậm lại, mà cái này dừng một chút, Cổ Nộ Hạ 45 năm cứ như vậy đi qua. Đến. Chúc mừng năm mới. Để cho chúng ta chúc mừng Dạ Hỉ Cổ trên chiến trường thu hoạch được cắt gà người xưng hảo. Phốc cụ cụ Dạ Hỉ Cổ, ngươi cũng biết ta, chúng ta nghỉ dạ là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, lúc bình thường là không biết cười. Trừ phi nhịn không được. A ha 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 ha. Theo mở miệng người tiếng cười to vang lên, còn lại đám người cũng là cũng nhịn không được nữa vang lên bắt đầu. Chỉ có Dạ Hỉ Cổ. Dạ Hỉ Cổ. Ngươi làm sao không cười a? Chẳng lẽ là không yêu cười sao? Ha ha ha. Dạ Hỉ Cổ, đáng chết nham nhẫn, không có một cái nào có văn hóa. Ai? Ngươi đây nhưng hiểu lầm nha mật thôn, ai bảo ngươi tại tứ vị sau khi ra ngoài, luôn công kích hắn ven đường đâu? Liền ngay cả, ngươi đều không có ý định buông tha. Với lại ngươi còn lớn hơn âm thanh nói ra. Đây là chiến thuật. Chiến thuật? Đây không phải là công kích đến mặt tiêu hao trả cờ dạ tiểu mà. Ta còn muốn giữ lại trả cờ dạ đối phó tứ vị đâu. Đương nhiên là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm a. Công kích mười mấy thước vị trí cùng công kích 50 mấy mét vị trí có thể giống nhau sao? Không tin ngươi hỏi một chút. Nói đến đây, Dạ Hỉ Cổ liền quay đầu nhìn một phía, sau đó liền thấy ngồi tại bên cạnh hắn Nạ Gạ Tổ cùng Cổ Nạn. Dạ Hỉ Cổ. Mà mọi người tại nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ cái dạng này về sau, trở nên càng sung sướng. Cuối cùng vẫn là Cổ Nạn dẫn dắt rời đi chủ đề. Tốt, tốt. chí ít Dạ Hỉ Cổ cũng là nắm giữ một cái xương hảo. Chúng ta tới tâm sự hôm nay xa ẩn trên quảng trường vượt niên biểu diễn đi, nghe nói đoàn Cạ Dẹt sẽ đích thân lên đài biểu diễn đâu. Lại không ăn lời nói, một hồi coi như nếu bỏ lỡ.
Đúng đúng,
cô nạn nói có lý, mau ăn mau ăn. Xa ẩn thôn các thôn dân các ngươi khỏe a. Chúng ta vượt niên biểu diễn hiện tại bắt đầu. Cho mời chúng ta mở màn biểu diễn. Từ Cạ Dẹt đại nhân, Si Mù Dạ Đàn Rồ, cùng làng lá đảo đi sần ôn lại cùng nhau mang tới biểu diễn. Đại Xa ẩn. A O O N Đàn Rồ đại nhân. Đàn Rồ đại nhân. N theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, dưới đài Xa ẩn thôn dân nhao nhao lớn tiếng thét lên lên, mà phần này sao động, Tạ Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ chính thức sau khi lên đài càng là đạt đến cao trào. Xa ẩn người nhà nhóm, chúc mừng năm mới a. A O. A O. N thật cao hứng từ lão phu tới đảm nhiệm biểu diễn mở màn tiết mục, tiếp xuống. Để cho chúng ta hát vang đứng lên đi. Đại Xa ẩn là ta tích rất thôn quê, nhà ta liền ở tại cái này kỳ sủ trịa rất đạt. Theo Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ tiếng ca vang lên, cùng sau lưng ngàn tên cổ nổ hạ vũ đoàn nhiệt tình vũ đạo, dưới đài người xem nhiệt tình cũng triệt để là đạt đến cao trào. Đương nhiên, tại cái này sung sướng không khí dưới, cũng có người không có cách nào dung nhập trong đó. Cái này, đây là Đạn Rồ đại nhân. Một vị nào đó thiếu nữ tóc vàng khi nhìn đến trên đài Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ về sau, lâm vào ngốc trệ bên trong. Ha ha, huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật. Nói xong liền tự mình chạy ra ngoài. Xa ẩn thôn cái nào đó trong tiểu viện, nào đó bị ạ tiểu gặng nhị dạ đang lặng lặng ngồi tại tự mình trước tiểu viện. Trong không khí còn lờ mờ quanh quần Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ to rõ tiếng ca. Nhưng hắn lại không chút nào bị cái này sung sướng tiếng ca lây, vẫn như cũng là một cái mặt lạnh như băng. Lúc này, một nữ tử từ trong nhà đi ra, đem một kiện áo khoác choàng tại nó trên thân. Thì dạ sĩ, ngươi muốn bao nhiêu chú ý thân thể a? Nhưng qua thật lâu, nữ tử vẫn không có nghe được bất kỳ đáp lại nào, liền tựa như phía trước nam tử đã sớm rời đi. Gặp Hỉ Dạ Sĩ một mực không có trả lời mình, nữ tử cũng là tại nội tâm thở dài một tiếng, tiếp lấy liền sờ về phía mình đã bụng to ra. Hỉ Dạ Sĩ, nếu như ngươi thật cảm thấy đứa bé này không nên đi đến thế này, như vậy. Nói xong liền đem một thanh phi tiêu ném xuống đất. Ta cho ngươi là một cơ hội, một cái có thể cho trong lòng ngươi không thẹn cơ hội. Lời của cô gái tựa như là vừa vặn rơi xuống phi tiêu như vậy. Chỉ bất quá, phi tiêu là thật sâu bước vào tại trong đống tuyết, mà nữ tử theo như lời nói, là thật sâu xuyên thấu Hỉ Dạ Sĩ trong lòng. Cái này khiến cái kia nguyên bản khô tọa bên trong Hỉ Dạ Sĩ có một tia phản ứng. Hắn nhìn xem nữ tử trước mắt, cái kia bên ngoài lửa dưới, có thai nữ tử. Hắn nhặt lên trên đất phi tiêu. Ha ha, tới đi, Hỉ Dạ Sĩ. Trông thấy Hỉ Dạ Sĩ động tác, nữ tử kia cũng là nhô lên bụng của mình, nhờ vào Hỉ Dạ Sĩ là đang ngồi, nữ tử bụng to ra vừa vặn liền dừng ở Hỉ Dạ Sĩ trước mắt. Nhìn qua phía trước cái kia bụng to ra, mặc dù Hỉ Dạ Sĩ trong tay lắc lắc một thanh phi tiêu, chỉ cần một cái. Không, một giây đồng hồ. Trước mắt cái này sói mòn bên ngoài hỉ ủ gạ vết mạch liền có thể bị mình tự tay giải quyết hết. Nhưng là, cái tay kia làm thế nào đều nâng không nổi đến. Thật lâu. Làm sao? Còn chưa động thủ sao? Hôm nay thế nhưng là ngươi cơ hội duy nhất. Thừa dịp hôm nay trông coi nhất là thư giãn, bỏ qua hôm nay, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giữ gìn ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc huyết mạch sao? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem hỉ ủ gạ nhất tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài sao? Trước ngươi cái kia thể sống chết đều phải giết chết huyết mạch, bây giờ đang ở trước mắt, làm sao còn không hạ thủ đâu? Nữ tử liên tiếp lời nói tựa như là một thanh đem phi tiêu, thật sâu cắm vào Hỉ Dạ Sĩ trong lòng. Mà nghe được nữ tử theo như lời nói, Hỉ Dạ Sĩ cái kia một mực nắm chống không tay cũng là một mực đang run rẩy. Cho đến phi tiêu tiếng rít từ nữ tử bên thai xuyên qua, mang theo nữ tử mấy sợi tóc, cuối cùng thật sâu đâm vào phòng ốc trên mặt tường. Ta ra ngoài mua chút ăn. Theo tiếng nói rơi xuống, tên kia bị ạ cựu gẳng nam tử cũng là đi ra cửa sân. Mang phần chua cay phấn, ta đã biết. Nhìn qua nam tử đi ra bóng lưng, nữ tử khoe miệng cũng là dương lên một vòng mỉm cười. Cạ Dẹt đại nhân, ngươi đang cười cái gì? Tại một chỗ trên nhà cao tầng, Ệ Bị Dịu đang cùng Sẩn Địt đứng chung một chỗ nhìn xem Xa Ẩn Thôn biểu diễn. Nhưng Ệ Bị Dịu một mực phát hiện bên cạnh Sẩn Địt từ đầu tới đuôi vẫn tại cười. Mà biết Sẩn Địt có được cảm giác toàn bộ Xa Ẩn Thôn năng lực, Ệ Bị Dịu cũng là hiếu kỳ bắt đầu. Hắn cũng rất muốn biết Xa Ẩn Thôn có chúng ta chuyện tốt ta. Khu khu. Không có gì, liền là trông thấy Đạn Rồ cải biến lớn như vậy, rất vui mừng bày. Nghe mỉ chưa bên cạnh Ệ Bị Dịu hỏi thăm, Sẩn Địt tùy ý qua loa nói ra. Cắt. Không nói thì không nói. Lão phu một hồi trở về cũng có thể biết. Mặc dù nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là cũng không thể nói như vậy. Vừa vặn Sẩn Địt cũng là nói tới Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ, MMM. Chí ít cũng có thể xem như một chuyện đi, thế là Ệ Bị Dịu liền thuận chủ đề hàn huyên xuống dưới. Đúng vậy a. Nghĩ không ra truyền thuyết kia bên trong nhẫn chi tối. Ca hát vẫn rất dễ nghe. Sẩn Địt. Khu khu, lão phu chỉ đùa một chút. Nhìn xem Sẩn Địt cái kia một mặt ngươi đang nói cái gì biểu lộ, Ệ Bị Dịu vội vàng mở miệng giải thích. Lại nói Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ đều bị Cạ Dẹt đại nhân dạy dỗ. Khu khu, dạy bảo thành bộ dáng này, Cạ Dẹt đại nhân dự định để hắn lúc nào về cô nộ hạ a? A, làm sao? Ệ Bị Dịu trưởng lão là nghỉ ngơi đủ rồi, dự định vào cương vị công tác. Ngạch, đó cũng không phải, liền là hỏi hỏi, hỏi một chút. Còn sớm đây, ít nhất phải chờ lần này chiến tranh đánh không sai biệt lắm mới được. Đàn Dỗ nhìn như tại cổ nổ hạ quyền lợi rất lớn, nhưng đều là dựa vào xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thôi. Chỉ có tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn uy vọng tổn hao nhiều thời khắc, Đàn Dỗ mang theo ánh dạng đông trở về, mới có như vậy một tia hy vọng thôi. Một tia. hy vọng. Đúng a, một tia hy vọng. Không thể nào, đàn rô đều như vậy, trở về còn không thắng được xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn.
Ân.
Bởi vì ta còn lưu lại một tay a.
Ê bị dịu.
Ấy hắc hắc. Cái này tốt. Cái này tốt. Nga hùng giống. Xa ẩn sinh vật thí nghiệm trong lâu. Tại nguyên bản không khí hết sức nghiêm túc địa phương, hôm nay lại có vẻ phá lệ.
A, không.
Chuẩn xác mà nói, là từ khi nam nhân kia sau khi đến, nhà này lâu liền trở nên kỳ quái bắt đầu.
Dị dạng.
Ngươi lại đang nhìn cái gì?
Ba.
Sách vở rơi xuống thanh âm vang vọng tại yên tĩnh thí nghiệm gian phòng bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo thanh âm này, đạo này để dị dị dạ cảm thấy hạ thể khó chịu thanh âm, bây giờ lại ngay cả tứ chi cũng bắt đầu trở nên bất lực bắt đầu.
A, ha ha. Là sông lê a.
A.
Ha ha.
Ngươi không phải đi xem biểu diễn nha, làm sao?
Làm sao?
Lại trở về a. Biểu diễn nơi nào có thí nghiệm tới tốt lắm.
Dị dị dạ.
Nói xong, U Du Mạ Kỳ sông lên liền đi tới dị dị dạ bên cạnh, sau đó bắt lấy cái chăn, một thanh xúc ra. Sau đó nhìn qua đối tượng thí nghiệm.
Không sai.
Xem ra ta thí nghiệm rất thành công. Cách rời tại kết hợp, tại trên sinh lý cũng sẽ không ảnh hưởng nó công năng.
Nghe được cụ rủ mạ kỳ sông lê theo như lời nói.
Dĩ dĩ giả cái kia nguyên bản run rẩy thân thể cũng là dần dần khôi phục lại, sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía rủ mạ kỳ sông lê.
Thật sao?
Thí nghiệm là muốn kết thúc rồi hả?
Vậy ta có hay không có thể tự do?
Một nói đến đây, dĩ dĩ giả khỏe mắt liền chạy xuống bất tranh khí nước mắt.
Khổ.
Quá khổ. Có trời mới biết hắn cóc tiên nhân gặp cái gì.
Cắt tiếp, mọc tốt lại cắt tại tiếp.
Như thế lặp đi lặp lại, đơn giản liền là biến thái.
Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, thì như
lần thứ hai phát dục.
Nhưng là
nếu như lần thứ hai phát dục đại giới là như thế,
cái kia đều có thể không cần.
Không,
còn kém một bước.
A,
đang nghe ủ rũ mạ kỷ sông lê theo như lời nói về sau, nguyên bản đã vui đến phát khóc gì dĩa dạng ngạnh xinh xinh đem nước mắt cho nén trở về.
Lần sau tại lưu, còn chưa tới thời điểm.
Ha ha,
sông lê a, đây không phải thí nghiệm đều kết thúc rồi hả?
Làm sao còn có a?
Ta rõ ràng đều xem lại các ngươi thí nghiệm hạng mục bên trên cuối cùng một ô đều đánh lên câu.
Cái cuối cùng không cần người khác phụ tá, cho nên ta không có biết.
Dĩ dĩ dạ.
Cho nên.
Ngươi hôm nay tới.
Không sai.
Chính là vì hoàn thành một bước cuối cùng.
Thí nghiệm chung quy chỉ là thí nghiệm.
Đối tượng thí nghiệm đến cùng thế nào?
Còn muốn tự mình thí nghiệm một phen mới biết được có hữu dụng hay không.
Nói xong, liền từng bước một hướng về dĩ dĩ dạ tới gần mà đi.
Dĩ dĩ dạ.
Ngươi không được qua đây a.
Nào đó dưới đáy.
Mạ đạ dạ đại nhân.
Mạ đạ dạ đại nhân.
Nên ăn cơm tất nhiên.
Hại mạ đạ dạ đại nhân cũng thật là, để cho ta sớm như vậy đi làm gì, vốn chính là có một chút chút tiền lương, thật không có thu nhập, lập tức đều nhanh muốn nuôi không nổi mạ đạ dạ đại nhân.
Ý miệng.
Người cái này ngu ngốc.
Lao phu mới nói không cần những vật này.
Kì hỉ.
Mạ đạ dạ đại nhân ngài tỉnh rồi, tranh thủ thời gian mau thừa dịp ăn nóng đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon.
Con nào đó vai dẹt tự động không để ý đến ủ trí hạ mạ đạ dạ theo như lời nói, dù sao đều nhiều năm như vậy, mạ đạ dạ đại nhân cái gì tính tình hắn vẫn là tay cầm đem bóp.
Thử.
Vợ lách dẹt đâu?
Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa ăn một bên dò hỏi.
Vợ Black Jets đang tại bên ngoài giải tình báo đâu?
Ân.
Người phát ngôn bên kia thế nào?
À, là cái kia gọi Uchiha Obito thiếu niên mà.
Hắn hiện tại thế nhưng là được vinh dự Uchiha nhất tộc thiên tài đâu.
Mạ Đạ Dạ đại nhân quả nhiên lợi hại, cái này Obito vừa mở mắt liền là xong câu ngọc đâu.
À nghe được Obito tuy nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác ăn cơm có chút dừng lại, lập tức liền lại khôi phục bình thường.
Thế mà mở mắt nha, so lão phu tưởng tượng muốn sớm a.
Hắn là nhận cái gì kích thích sao?
Bị bên cạnh hắn cái kia tiểu cô mát quan sao?
Cái kia đạo không có, hiện tại Obito cùng cái kia tiểu cô mát thế nhưng lại như hình với bóng.
À vậy hắn là thế nào mở mắt?
Nghe đường ngoài Zets nói là vì một người nam.
Uchiha Mạ Đạ Dạ.
Nghe nói lúc ấy Obito vì truy người nam kia, chạy tới thôn cổng, muốn đem hắn giữ lại, nhưng là cuối cùng xác thực giữ lại thất bại, sau đó liền mở lên hai câu ngọc.
Uchiha Mạ Đạ Dạ.
Thử.
Quả nhiên.
Uchiha nhất tộc đã triệt để sa đoạn.
Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể hoàn thành lão phu nguyệt nhãn kế hoạch là được.
Cô nô hạ.
Cái gì?
Ngươi nói xa ẩn thôn có được có thể làm cho người biến tuổi trẻ tiên pháp?
Ba hổ cả trong văn phòng, cô nô hạ, vân ẩn, nha ẩn cùng làng xương mù bốn vị cả chính tụ lại cùng một chỗ.
Nhờ vào xa thạch trên chiến trường tình báo, cùng thời điểm dò thăm làng xương mù lui binh tin tức.
Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn trung quy là không có lựa chọn mạo hiểm, lựa chọn cầu thả một tay.
Nhưng là
vấn đề trung quy là phải giải quyết.
Đạn rộ
là nhất định phải cứu.
Trong khoảng thời gian này không có đạn rộ tồn tại,
xa dù tổ bị hỉ dụ rèn rõ ràng cảm nhận được có chút bí mật sống, hắn không tốt giải quyết ta may mắn. Hắn còn có cái này họ rổ xì mà vị này đồ đệ tại, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng sử dụng.
Vì cho các đại nhân tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là thực sự không có cách nào.
Nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đã một mình hắn không giải quyết được, cái kia nhiều gọi một điểm người không được sao.
Thế là, còn lại ba vị cả cũng là bị hắn nhao nhao mời được cô nổ hạ.
Cái kia đã muốn mời, khẳng định là muốn có chuyện trọng yếu.
Hơn nữa còn là xa ẩn thôn trọng yếu tình báo, không phải sao, xa dù tổ bị hỉ dù rèn trái lo phải nghĩ. Còn có cái gì có thể so sánh tuổi trẻ càng có dụ hoặc đồ vật đâu.
Sazuto Bihizuzen ngồi tại chủ vị, nhìn xung quanh còn lại ba vị cả.
Đệ Tam Tsuchika.
cùng lão phu già, đệ tam giải cả, dâu ria đều muốn trợn nhìn. Đệ tam mỹ rúc đều đã là lão cổ đồng. Nhìn trước mắt một vị so một vị lão các thôn cả nhóm, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không tin bọn hắn không tâm động. Sự thật chứng minh, xa dù tổ bị hỉ dù rèn chấu nghĩ không sai. Đang nghe xa ẩn thôn có thể khiến người ta tuổi trẻ tiên thuật về sau, tất cả hô hấp đều thô trọng lên, trong đó lấy làng xương mù đệ tam mỹ rúc cùng nha ẩn thôn đệ tam sủ chỉ cả là nhất. Một vị là đã dần dần già đi, nhanh lát, một vị khác thì là tự mình nhận thôn không người kế tục, muốn nhiều chống đỡ một hồi. Hồ cả các hạ, ngươi nói tình báo thế nhưng là thật. Cuối cùng, vẫn là tương đối tỉnh táo đệ tam giật cả trước tiên mở miệng dò hỏi. Mà theo đệ tam giật cả mở miệng, còn lại hai người cũng là dần dần áp chế xuống trong lòng rung động, cùng nhau nhìn về phía xạ dù tổ bí hỉ dù rèn. Ánh mắt bên trong nóng bỏng không che giấu chút nào. Ha ha. Lao phu nói lời đương nhiên là thật, đây là Lao phu tận mắt nhìn thấy. Tuna, họ rồ xị mạ dự. Hai người các ngươi hướng chư vị cả nói rõ một chút tình huống lúc đó, cùng các ngươi kiểm tra xuống kết quả. Chương 122, Dĩ Nệ gẳng bại lộ chương 122, Dĩ Nệ gẳng bại lộ Suna, họ rồ xị mạ dự. Hai người các ngươi hướng chư vị cả nói rõ một chút tình huống lúc đó, cùng các ngươi kiểm tra xuống kết quả. Là, lão sư. Nghe được xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn theo như lời nói, đứng tại nó hai bên Suna cùng họ rồ xị mạ dự cũng là nhao nhao tiến lên. Riêng phần mình đem văn kiện trong tay phân biệt phân phát cho ba vị cả trong tay. Lúc ấy, theo Suna cùng họ rồ xị mạ dự giảng thuật, còn lại ba vị cả trong mắt nóng bỏng cũng là càng nồng đậm. Thẳng đến hai người đem sự tình cùng kết quả hoàn toàn kể xong về sau, chúng cả cũng là đem văn kiện trong tay nhìn đại kém hay không. Nói cách khác, đệ tam cả dẹp nắm giữ một loại không giống với ba đại thánh địa tiên pháp, mà cái này tiên pháp tác dụng càng có khuynh hướng trên thân thể khôi phục, có đúng không? Đúng vậy. Bất quá ta không cho rằng là khôi phục, càng giống là gia tăng sinh mệnh lực. Có dò thăm tương quan tình báo sao? Không có. Hồ cả các hạ, hiện tại tất cả mọi người là quan hệ hợp tác, ngươi dạng này, chúng ta rất khó xử lý a. Nghe được xạ dụ Tô Bi Hi dụ rèn phủ nhận, Nộ Kỳ trước tiên mở miệng nói ra. Nói đùa. Cổ Nộ Hạ đã sớm biết tin tức này, làm sao có thể không thêm vào dò xét, lấy Cổ Nộ Hạ năng lực tình báo. Chẳng lẽ truyền về tình báo sẽ cùng hắn nham ẩn thôn truyền về tình báo? Đúng vậy à, Hồ Cạ các hạ, nếu như ngươi dò thăm tin tức gì lời nói ngay đi, không cần thiết che giấu. Dù sao, chúng ta bây giờ mục tiêu đều là xa ẩn thôn. Đúng vậy à. Đúng vậy à. Nghe được Nộ Kỳ trước tiên mở miệng, còn lại hai vị cũng là theo sát phía sau. So sánh với làng là không có đánh tìm được bất luận cái gì tình báo, bọn hắn càng muốn tin tưởng là Cổ Nộ Hạ dò thăm tình báo, nhưng là cố ý không nói. Về phần nguyên nhân, hoặc là dự định ngay tại chỗ lên giá, hoặc là liền là nắm giữ cái gì tiền cơ tình báo, không thể nói loại kia. Nghe còn lại ba vị cả theo như lời nói, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn cũng là không cho cãi lại, bởi vì hắn biết hắn bất kể nói thế nào đều là vô dụng. Chỉ đặt ở trên người hắn cũng không tin. Thế là xa dù tổ bị hỉ dụ rèn liền mở ra mình dưới bàn công tác ngăn kéo, sau đó lấy ra một sấp thư tín để lên bàn. Đây là mấy năm này tiềm phục tại xa ẩn thôn gián điệp chỗ tình báo truyền về, các ngươi có thể mình nhìn. Nghe thấy xa dù tổ bị hỉ dụ rèn nói tới, còn lại ba người cũng là riêng phần mình cầm lấy một phong trà xét bắt đầu. 3 giây sau, Nộ Kỳ dẫn đầu đem thư tín ném vào trên bàn, sau đó một mặt không hứng lắm một lần nữa dựa vào trên ghế ngồi, chỉ để lại đệ tam giật cả cùng đệ tam mỹ dục còn tại cái kia từng phong lật xem. Phanh, đệ tam giật cả trùng điệp đập đánh một cái bàn, tại nội tâm âm thầm cảm khái cái bàn khối lượng sau mở miệng nói ra. Làm sao tất cả đều là giống nhau như lúc thư tín, hổ cả các hạ là không phải đang đùa chúng ta? Nhìn xem đệ tam giật cả cái kia một mặt tức giận bộ dáng, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn cũng là không đội mà giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía một bên bình chân như bại Nộ Kỳ. Dù chỉ cả các hạ chắc hẳn nhận được cũng là những này thư tín a. Ân, không sai, một chữ không kém. Đang nghe được mình muốn đáp án về sau, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng là một lần nữa quay đầu nhìn về phía đệ tam giải cạ. Giải cạ các hạ lần này tin tưởng a? Ừ. Vậy ngươi cái kia xì mù dạ đạn dồ đâu? Hắn không phải danh xưng nhẫn chi tối sao? Không phải nói giới mỹ dạ tình báo đệ nhất nhân mà? Hắn có hay không dò thăm cái gì tình báo? Nếu là hắn thật dò thăm cái gì, còn biết không biết tung tích sao? Những người còn lại, cho nên trừ bọn ngươi ra làng lá nhất ra chi ngôn bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì chứng cứ mà. Đúng vậy. Nhưng lão phu nguyện ý lấy hổ cả danh dự đảm bảo, đây là sự thực. Nghe xong xạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn, trong phòng họp xa vào đến một trận trầm mặc bên trong. Nói thật, mặc dù cảm thấy chuyện này rất không hợp thói thường, nhưng là bọn hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng. Bất quá nguyện ý tin tưởng chính là xa ẩn thôn có được có thể để người ta một lần nữa tràn ngập sức sống thủ đoạn. Về phần là thủ đoạn gì, là ai thi triển, có thể làm tới trình độ nào, bọn hắn vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, tình báo thiếu thốn, hơn nữa còn là nghiêm trọng thiếu thốn. Mấy năm này xa ẩn duy nhất tại giới nhị dạ sinh động trưởng lão liền là Uzumaki Lu'in, giống Chiezo, Ebi giữa các loại nguyên xa ẩn lão nhân đều đã bắt đầu lui khỏi vị trí hàng hai. Nhưng Uzumaki nhất tộc ai nhìn ra? Cái kia già 70-80 tuổi còn một mặt tuổi trẻ bộ dáng, không đến sinh mệnh cuối cùng cái kia mấy năm không thay đổi mặt, trời mới biết Uzumaki Lu'in còn có thể sống bao lâu. Các vị, thấy mọi người đều chậm chạp không có phản ứng, Sazu Tobi Hiju rèn mở miệng lần nữa nói ra. Kỳ thật, muốn biết xa ẩn thôn cái này nhẫn thuật ngã xuống đất đạt đến trình độ nào, có hay không nguy hại, cần gì đại giới, kỳ thật đều rất tốt xác nhận. Trước mắt xa ẩn thôn sinh động trên chiến trường đều là thế hệ trẻ tuổi lý ra, trong đó nhiều tuổi nhất cũng chính là từ độn xù nạ xù kẻ thôi.
nhưng là chỉ cần chúng ta tăng lớn tiến công cường độ, đem xa ẩn thôn thế hệ trước ép ra ngoài, liền có thể biết đối phương nhận thuật cụ thể hiệu quả như thế nào. Nghe xong xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, còn lại ba vị cả cũng là cùng nhau gật đầu, nhưng là đều không có mở miệng nói chuyện. Đạo lý là đạo lý này, xác thực chỉ cần đem xa ẩn thôn lần trước thay mặt nhị ra ép ra ngoài, tỉ như chia rô, ẹ bị dịu. Nhìn xem đến cùng có hay không tuổi trẻ, nếu như trẻ, cái kia chính là nói rõ xa ẩn thôn thật sự có để cho người ta tuổi trẻ thủ đoạn, với lại đối với cả cấp cường giả cũng là tạo tác dụng. Nếu như không có biến tuổi trẻ, cái kia chính là nói rõ xa ẩn thôn cũng không có thủ đoạn như vậy. Chỉ đối cả cấp cường giả là không dậy nổi cái tác dụng gì, đối với đám bọn hắn như vậy lực hấp dẫn cũng liền không có lớn như vậy. Nhưng là biện pháp chỉ có thể là biện pháp, hắn không phải hiện thực. Hiện thực là ai đi đem xa ẩn thôn thế hệ trước nhị dạ bước đi ra. Làm sao bước? Trong lúc này làm sao xuất lực, ra bao nhiêu lực đều là có giảng cứu. Mọi người đều ra binh lực. Cái kia nham ẩn thôn nhị dạ số lượng nhiều nhất, chẳng phải là nham ẩn thôn lưu lại nhị dạ là nhiều nhất. Mọi người đều theo tỷ lệ xuất binh. Vậy làm sao ngươi biết từng cái nhẫn thôn có hay không giấu một tay đâu? Là cùng một chỗ phát binh, vẫn là riêng phần mình phát binh đâu? Cùng một chỗ phát binh ai đến làm chỉ huy đâu? Riêng phần mình phát binh lại thế nào cam đoan tiến công đồng thời tính đâu? Có thể hay không lại như trước đó, bị xa ẩn thôn từng cái đánh tan đâu? Cuối cùng bị bắt đến bị đánh, chạy trốn, vân 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 vân. Một đống lớn vấn đề. Mặc dù tứ đại nhẫn thôn hiện tại là ở vào một cái hợp tác trạng thái, nhưng hợp tác cũng chỉ là tạm thời, đợi đến xa ẩn thôn giải quyết về sau, tiếp xuống liền là từng cái nhẫn thôn ở giữa hỗn chiến. Chỉ ít tại Sủ Chỉ Cả, Giải Cả cùng vụ ảnh xem ra, đánh bại xa ẩn thôn chỉ là nhiệm vụ một thôi. Mặc dù xa ẩn thôn hiện tại có tiền, nhưng lại chỉ có thể cam đoan bọn hắn ăn một bữa no bụng. Nhưng bọn hắn muốn chính là ngừng lại no bụng. Như vậy như thế nào tại hoàn thành nhiệm vụ một về sau, tại nhiệm vụ nhị trung còn có ưu thế, cái kia chính là một môn đại học vấn. Cho nên cái này liền là mọi người đều biết đem xa ẩn thôn thế hệ trước bước đi ra phương pháp này có thể đi, nhưng đều không có trước tiên mở miệng nguyên nhân. Mà thân là lão hồ ly xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn tự nhiên cũng là biết những người còn lại ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng không đổi. Hiện tại liền là xem ai trước ngăn cản không nổi sinh mệnh dụ dỗ. Nhưng lại tại bốn vị cả ngồi trên ghế bạn chi kỷ lúc, dưới đất cái nào đó hiếu tử lại gấp đến giơ chân. Nói chuyện a, các ngươi tờ mở nói chuyện a, xuất binh a, đánh tờ mở đó a. Mạnh, cái nào đó hiếu tử dưới đất thầm mắng sau 10 phút, cuối cùng hứ một ngụm, cũng là rời khỏi nơi này. Hỏa chi đều, Hỏa quốc đại danh đang tại mở tiệc chiêu đãi mình của thần, ở giữa là một đám thị nữ tại cái kia khiêu vũ. Ngay tại đại danh tại cái kia nhìn say sưa ngon lành lúc, một tên thiếp thân võ sĩ đi đến, tại đại danh bên thai lặng lẽ nói cái gì. Theo vị kia võ sĩ tiếng nói vừa ra, đại danh cái kia nguyên bản liền trận lao đại con mắt lại không khỏi lại lớn mấy phần. Sau đó tại quần thần ánh mắt nghi ngờ hạ rời khỏi nơi này. Trong thư phòng, Hỏa quốc đại danh cũng không nén được nữa nội tâm rung động, không kịp chờ đợi hỏi: "Tin tức này là thật sao?" Khởi bẩm đại danh, là thật. Thuộc hạ đã phái người đi xác minh, tin tức nơi phát ra là bắt nguồn từ một tên trong mộ, tại trong mộ vừa vặn có liên quan tới lục đạo tiên nhân ghi chép. Theo phía trên nói, tên kia mộ chủ nhân từng có may mắn cùng lục đạo tiên nhân đồng hành qua một đoạn thời gian. Tên kia mộ chủ nhân cảm thấy đây là mình tiêu ngạo nhất sự tình, thế là đem cùng lục đạo tiên nhân đồng hành kinh lịch bao quát lục đạo tiên nhân theo như lời nói đều ghi lại. Trong đó liền nâng lên, lục đạo tiên nhân ánh mắt của hắn có được khống chế sinh tử lực lượng, chỉ cần ai có được đôi mắt này, người đó liền có thể khống chế sinh tử. Khống chế sinh tử. Khống chế sinh tử. Nghe được tên thị vệ kia đem nói cho hết lời, đại danh còn thật sâu lâm vào trong cơn chấn động, trong miệng còn đang không ngừng tái diễn khống chế sinh tử bốn chữ này. Khống chế sinh tử a. Nếu là bản đại danh có thể có được gì nệ đặng, quyền kia đại danh chẳng lẽ có thể. Sau một hồi lâu, đại danh mới dần dần lấy lại tinh thần, sau đó mở miệng dò hỏi. Tin tức còn có ai biết? Không giống với trước đó rung động, lần này thanh âm rõ ràng bị đè nén rất nhiều, tựa hồ còn kèm theo một tia băng hàn. Ngạch! Nghe được đại danh vấn đề, tên thị vệ kia lại không biết nên trả lời thế nào. Ân. Mà gặp thị vệ chậm chạp không có đáp lại, đại danh nội tâm không khỏi lộn bột một tiếng, không ổn suy nghĩ trong lòng hắn vung đi không được. Người biết rất nhiều. Là. Đúng vậy. Hô không quan hệ, chỉ ít bọn hắn không biết di nệ gặng ở nơi nào. Ngạch! Đại danh! Nhìn xem muốn nói lại thôi thị vệ. Đại danh khỏe mắt không khỏi khẽ nhăn một cái. Nói, bên ngoài hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Vâng, bên ngoài bây giờ đều đã truyền ầm lên, đồng thời dị nệ gặng tại xa ẩn thôn tin tức cũng không biết là bị ai tiết lộ ra ngoài. Đại danh, cái gì? Ngươi nói xa ẩn thôn còn có dị nệ gặng? Cô nộ hạ trong văn phòng. Xa dù tổ bị thì dù rèn đang cùng còn lại ba vị cả nghe xong hạ bù vừa mới tin tức chuyển đến. Mới đầu, bọn hắn tại biết dị nệ gặng tin tức là lơ đễnh. Nếu là lục đạo tiên nhân dị nệ gặng thật có năng lực này, làm sao đều đã chết hơn 1000 năm? Lại nói, đều đã chết hơn 1000 năm, trời mới biết gì nệ gặng hiện tại đều biến thành dạng gì. Cho nên tin tức này cũng liền nghe một chút thôi. Thẳng đến cái thứ hai tin tức giảng thuật, để xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bốn người triệt để ngồi không yên. Bởi vì hiện giới mỹ dạ thế mà còn có một đôi gì nệ gặng tồn tại, hơn nữa còn là tại xa ẩn thôn. Chư vị, xem ra chúng ta muốn một lần nữa ước định một cái xa ẩn thôn. Tại tỉnh táo đại não một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm về sau, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trước tiên mở miệng nói ra. Xác thực, dù sao cũng là trong truyền thuyết gì nệ gặng, có thể bị nói là tiên nhân chi nhãn, nghĩ đến là có chỗ độc đáo. Nói không chừng có thể trưởng thành đến đã từng giới ly dạ chi thần, hạt hỷ dạ mà đại nhân độ cao.
mọi người cảm thấy thế nào? Theo câu nói này rơi xuống đất, những người còn lại cũng là lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Bất quá lần này trầm mặc cùng trước đó không giống nhau, lần này là hoàn toàn tán đồng. Với lại, Senju Hashirama phong thái, bọn hắn đều may mắn được chứng kiến. Cho nên, Sa ở thôn, đến đánh hung ác một điểm. Chỉ ít, Di Nệ gặng không phải bọn hắn hẳn là nắm giữ. Lao Phu sẽ đích thân dẫn đầu Vân ẩn thôn nỉ dạ, đồng thời chung quanh tiểu quốc nỉ dạ Lao Phu cũng sẽ mang lên. Sa ẩn thôn khôi lỗi bộ đội thì liền giao cho chúng ta Vân ẩn. Cuối cùng, vẫn là đệ tam giật cả trước tiên mở miệng. Theo đệ tam giật cả cái kia thành ý tràn đầy phát biểu, còn lại nhận thôn cả cũng là liên tiếp mở miệng nói. Lao Phu cũng sẽ tự mình xuất lĩnh nham ẩn thôn nỉ dạ, chung quanh tiểu quốc nỉ dạ cũng sẽ cùng nhau mang lên. Sa ẩn thôn bữa nổ liền từ chúng ta nham ẩn phụ trách. Cô nộ hạ thì từ Lao Phu tự thân lên trận. Trinh sát, chữa bệnh, cùng tình báo kịp thời cùng hưởng các loại liền giao cho chúng ta cô nộ hạ. Lao Phu sẽ để cho đời tiếp theo mỹ dục, cả giặt kỷ ạ gụ dạ dẫn đầu làng xương mù nỉ dạ. Sa ẩn thôn hậu cần tiếp tế liền giao cho chúng ta làng xương mù. Ân. Đối với đệ tam mỹ dục không lên trận, những người còn lại cũng là nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Dù sao thật muốn trên chiến trường, nói không chừng còn cần người khác chiếu cố đâu. Đã dạng này, vậy liền thương nghị một chút cụ thể tác chiến công việc đi, cùng các vị mang tính ra nhiều thiếu vật tư. Ân. Ba. Nào đó không biết tên trong nước nhỏ. Một tên đỉnh đầu chỉ trừ một sợi bím tóc người chính cầm ly đế cao. Nằm trên ghế salon lặng lặng thưởng thức trong chén rượu ngon. Đúng lúc này, từ bên ngoài gian phòng đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Đại nhân, ngươi muốn thiết bị đã toàn bộ trở về. Ân. An bài xong xuôi đi, để bọn hắn mau chóng khởi công, làm ra chút thành tích đi ra. Nghe được cấp dưới báo cáo, bím tóc nam thưởng thức rượu ngon cũng không quay đầu lại nói ra. Là, đại nhân. MM. Đại nhân, thuộc hạ ở trên đường trở về nghe thấy được lượng thì tin tức, thuộc hạ cảm thấy ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút. Vâng. Một phần là liên quan tới lục đạo tiên nhân, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt có. Tiếp theo cái tin. Ngạch. Là. Nghe nói giới nì dạ lại có mới gì nệ gặng xuất thế, nghe nói là tại Sa ẩn thôn. À lúc đầu coi là đầu thứ hai tin tức cũng là một chút không có chút giá trị tin tức, nhưng là tại nghe xong về sau, bím tóc nam rõ ràng lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thân sắc. Tin tức có thể tin được không? Đại khái suất là đáng tin, trước mắt giới nì dạ đều đã chuyển động lên, nghĩ đến tin tức là thật. Ha ha. Thú vị.